Chương 103, chọn 5 năm trôi qua, mỗi một lần thí nghiệm đều để họ rổ xì mà cách đáp án thêm gần một bước. Đạo này thời không thông đạo bản chất ở chỗ gấp không gian, rút ngắn khoảng cách, lối vào còn ẩn giấu đi một cái huyễn thuật cả bẫy. Chính là tầng này huyễn thuật, để họ rổ xì mà từ đầu đến cuối chưa từng tự mình bước vào. Nhưng dù vậy, hắn hôm nay không chỉ hoàn toàn phân tích nó cơ bản cấu tạo nguyên lý, thậm chí đã có thể tự tay tạo dựng ra tương thông hình thức ban đầu thông đạo. Thành công, còn sót lại cách xa một bước. Năng lượng cung cấp vấn đề từ đầu đến cuối vô pháp giải quyết. Lối đi này kết nối mặt trăng cùng mặt đất, vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, cần trả cờ dạ lượng tuyệt không phải nhị dạ có khả năng cung cấp, không phải là vĩ thú. Đáng tiếc, nên đi nơi nào tìm kiếm thích hợp vĩ thú đâu? Làng cắt một đôi, có lẽ dễ dàng đắc thủ. Hắn đem ánh mắt từ trên bàn thí nghiệm lít nha lít nhít số liệu ghi chép rời, quyết định tạm thời gác lại ý nghĩ này, đi chưa hoàn thành lần trước chưa lại thí nghiệm. Zugo, khôi phục được như thế nào rồi? Tiếng nói vừa ra, vị yêu tóc màu cam cao lớn tuổi trẻ từ trong bóng tối đi ra, cung kính đứng hầu tại họ rổ xì mà sau lưng. Zugo, là chú ấn đầu mượn, trời sinh có đủ tiên nhân hóa thể chất lại có thể tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng, cũng là lần này thí nghiệm yếu tố mấu chốt. Sử dụng rủ gỗ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ xem như thay thế nguồn năng lượng tạo dựng thời không thông đạo, đã chứng thực tăng lên năng lượng phẩm chất thực sự có thể hữu hiệu kéo dài thông đạo duy trì thời gian, mà lần này, họ rồ xì mạn định dùng thuần túy tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng là giữa thiên địa rộng rãi nhất, nhất sung túc nguồn năng lượng, nếu như có thể thành công, vậy liền dùng không đến đi tìm vị thú. Họ rồ xì mạn đại nhân, ta không có vấn đề. Dù gỗ chưa hề nói chính mình phải chăng chuẩn bị thỏa đáng loại hình lời nói cái kia không có dùng, họ rồ xì mạn sẽ không cho hắn chỗ thương lượng. Không có vấn đề, là chỉ làm xong lần này thí nghiệm sau, thân thể của ta sẽ không ảnh hưởng đến lần tiếp theo thí nghiệm. Ừm. Họ rồ xì mạn trong mắt tinh mang lóe lên, đứng ở dụng cụ trước, không nên chủ động tinh luyện trả cơ dạ. Dụng cụ sẽ trực tiếp hấp thu trong cơ thể người tự nhiên năng lượng, ta đến tạo dựng thời không thông đạo. Hắn đem đối với phi lôi thần chi thuật nghiên cứu tâm đắc dung nhập trong đó, lấy thuật thức khắc xuống tọa độ xem như định vị điểm, lập tức điều động trả cơ dạ, hai tay kết ấn, bắt đầu tạo dựng thông đạo. Đợi thông đạo kết cấu vững chắc, họ rồ xì mạn khởi động dụng cụ. Dụng cụ hấp thu rủ gỗ trong cơ thể tự nhiên năng lượng, cung cấp tốc rót vào thông đạo. Xôi trào mãnh liệt tự nhiên năng lượng rót vào thông đạo nháy mắt, cỗ này thuần túy mà nguyên thủy lực lượng cùng trả cờ dạ cấu trúc thông đạo kết cấu phát sinh kịch liệt bài xích. Thông đạo mặt ngoài như là bị cục đá đánh trúng mặt kính, nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, lập tức cầm ẩm đổ sụp, chôn vùi đến sạch sẽ. Thất bại. Họ rồ xì mạn không ngạc nhiên chút nào, lập tức lấy ra giấy bút ghi chép. Nguyên nhân thất bại, tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ sinh ra xung đột. Cải tiến phương pháp 1, trực tiếp sử dụng tự nhiên năng lượng cấu trúc thời không thông đạo 2, sử dụng tiên thuật trả cờ dạ cấu trúc thời không thông đạo, sau đó đồng thời rót vào tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ, như vi thú, khắc cần nghiệm chứng vi thú trả cờ dạ phải chăng có thể cùng tự nhiên năng lượng kết hợp. Xem ra bắt giữ vi thú nhu cầu muốn trước giờ một chút. Ngay tại hắn nghiêm túc suy nghĩ khả năng này thời điểm, phòng thí nghiệm hệ thống truyền tin đột nhiên vang lên, truyền đến giả cờ sĩ cả bù tổ thanh âm. Họ đồ sĩ mạn đại nhân, trong suối nước đi ra một vị người mặt trăng trước mắt giám sát trạng thái tốt đẹp, thu hình lại đã bảo tồn. Phía bên kia yêu cầu cùng ngài tiếp xúc. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ lời ít mà ý nhiều báo cáo hết thảy mấu chốt tin tức. Dù cô lập tức đi qua mở ra giám sát màn hình, hình ảnh bên trong, tại đó gâu tỏa ra ánh huỳnh quang nước suối bên cạnh, dạ cờ sĩ cả bụ tổ đang cùng một tên thân mang áo bào trắng nam tử trò chuyện. Họ đồ sĩ mà chú ý tới phía bên kia nhắm chặt hai mắt, ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, phát giác nó mí mắt lại bảy biện ra dị thường sụp đổ. Ánh mắt của hắn lấy xuống sao? Là hết thảy người mặt trăng đều như thế, hay là bởi vì vị khách nhân này ở trên mặt trăng địa vị cũng không trọng yếu? Họ đồ sĩ mạn đè xuống trong lòng suy nghĩ, đối với mịt rổ phồn đáp lại nói, một phút đồng hồ. Vừa dứt lời, họ đồ sĩ mạn hai tay cấp tốc kết ấn, trực tiếp lấy tự thân trả cờ dạ lại lần nữa tạo dựng ra một đầu thời không thông đạo, sau đó chui vào. Phi lôi thần chi thuật đối với kẻ thi thuật yêu cầu quá cao, mà loại này thời không thông đạo mặc dù không thích hợp tại chiến đấu, nhưng chỉ cần có đầy đủ ổn định nguồn cung cấp năng lượng bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng. Vừa mới rơi xuống đất, hắn liền nghe người kia đang gọi hắn tên. Họ đồ sĩ mạn, có thể đem ta tộc thuật phân tích đến mức độ như vậy, tài năng của ngươi xác thực hiếm thấy. Nhưng dạng này thông đạo, chúng ta tiện tay liền có thể bơi đi, nặng hơn nữa tố một cái. Họ đồ sĩ mạn con ngươi có chút co rụt lại, cũng không phải bởi vì phía bên kia uy hiếp, mà là cái này nói phiến ngữ sau lưng ẩn tàng sự thật. Chính là trên mặt trăng tồn tại một cái cực kỳ to lớn, lại dễ dàng điều khiển nguồn năng lượng. Hắn vì thế mà cảm thấy hưng phấn. Mặt khác, những thứ này người mặt trăng vậy thẳng thắn quả thực thú vị, giải rác mấy lời liền tiết lộ rất nhiều tin tức hữu dụng. Chúng ta nhất tộc thời đại ở phía trên mặt trăng, thủ hộ lấy một kiện cực kỳ trọng yếu phong ấn đồ vật. Mà ngươi, họ đồ sĩ mạn, ngươi tương ứng cái kia tên là ạ cả sủ kỳ tổ chức, đánh cắp ma tượng. Ma tượng sao? Thì ra là thế, xem ra lưu truyền tại hỉ ủ gạ nhất tộc nội bộ truyền thuyết có độ tin cậy có thể lại đề cao một chút. Họ đồ sĩ mạn nháy mắt màu vàng dựng thẳng đồng tử có chút co bảo, hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Các ngươi ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh tự mình đánh cắp ma tượng, cũng ý đồ thu thập vi thú, ý đồ khôi phục nó. Như thế hành vi, tuyệt đối không cho phép. Nếu không thì tộc ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Hắn im bặt mà dừng, xem ra đằng sau không nói xong nửa câu liên quan đến lấy 10 phần trọng yếu tin tức. Họ đồ sĩ mạn tức thời không có hỏi tới, ngược lại nói ra, xem ra các hạ đối mặt đất sự tình, ngược lại là biết quá tường tận, cái này đã vượt qua ta có thể trả lời phạm chủ. A, cái này gãy lời nói cùng cự tuyệt phương thức, quả thực có thể xưng ngay thẳng. Họ đồ sĩ mạn thần sắc không thay đổi, lại đổi cái vấn đề, cho nên ngươi tới tìm ta, là hy vọng ta giúp các ngươi ngăn cản ạ Katsuki. Không, tộc ta không cần bất luận cái gì lực lượng, người kia bác bỏ 10 phần quả quyết, ngươi tới tìm ta là bởi vì bản thân ngươi giá trị. Chúng ta thưởng thức tài năng của ngươi cùng dạ tâm, ngươi nắm giữ kỹ thuật, có lẽ có thể vì ta tộc chô gánh vác sứ mệnh, cung cấp một chút bé nhỏ trợ giúp. Họ Đồ Sĩ mà khẽ môi khẽ nhếch, bày ra một phần khiêm tốn thái độ cung kính, xin hỏi các hạ, cần ta cung cấp loại nào hiệp trợ? Ngươi nghi hoặc không cần lấy được giải đáp, chỉ cần tuân theo chỉ lệnh. Tốt ta. Họ Đồ Sĩ mà lập tức dừng lại lòng hiếu kỳ của mình, không hỏi tới nữa. Người mặt trăng tựa hồ đối với họ Đồ Sĩ mà thái độ hết sức hài lòng, như vậy, xem như thành ý chứng minh, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi một vấn đề. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Họ Đồ Sĩ mà không có mảy may chần chờ, có thể thời gian dài duy trì vững chắc thời không thông đạo, cần gì dạng trả cờ ra. Người mặt trăng trong miệng phun ra một cái chưa từng nghe thấy danh từ, huyết kế vong la. Huyết kế vong la là huyết kế giới hạn. Không, là siêu việt huyết kế đảo thải cảnh giới sao? Người kia gật gật đầu, lấy các ngươi nhị giả nhận biết, xác thực như thế. Chỉ có đạt tới huyết kế vong la cấp độ, mới có thể chống đỡ lấy kết nối mặt trăng cùng mặt đất thông đạo, cũng chính là cùng lục đạo tiên nhân dịn nệ gẳng tương đối cấp độ lực lượng. Căn cứ trong tộc nhiều năm quan sát cùng thảo luận quyết định, chỉ cần để lộ ra tin tức này, cũng đủ để cho họ rổ xỉ mà phản bội Akatsuki. Hy vọng như thế đi. Chương 104, ngực của ngươi thật phẳng. Chương 104, ngực của ngươi thật phẳng. Làm Hỉ Ủ Gạ Kỷ Dỗ Nạ Dị bước vào thổ quốc một khắc kia trở đi, hắn cặp kia bị ạ tiểu gẳng liền như là trong đêm tối hải đăng, lập tức bị làng đá chạm gác ngầm khóa chặt. Đón lấy, Kỷ Dỗ Nạ Dị đi vào biên cảnh trấn nhỏ thả chậm bước chân, tìm nhà xem ra náo nhiệt nhất phòng ăn. Chọn món ăn, thuận thế cùng lão bản đáp lời, lơ đãng nhắc tới mình muốn đi làng đá. Toàn bộ buổi chiều, Kỷ Dỗ Nạ Dị đều ở trong trấn nhỏ đi dạo, mua chút thổ sản. Cũng không lâu lắm, một vị đến từ làng đá thiếu nữ liền tìm tới cửa. Một đầu màu đen tóc ngắn chỉ là thoáng đắp đến bả vai, phía dưới mắt trái có một viên màu đỏ nốt ruồi, màu đỏ tay ngắn bên ngoài phủ lấy nhị dạ áo lót. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất còn là thiếu nữ cái kia cân xứng bóng loáng chân, không có mảy may che giấu bại lộ ở bên ngoài, chỉ có một cái trên đùi buộc lấy vòng đùi, phía trên treo một cái cù nải. Chân loại hình thon dài ưu mỹ, da thịt là khỏe mạnh màu vàng nhạt, nhìn kỹ mơ hồ nhìn thấy dưới làn da màu xanh mạch máu. Nhìn đủ rồi sao? Kỳ Dỗ Nạ Dị không che giấu chút nào ánh mắt của mình, nhưng nhìn chằm chằm người ta chân thấy chính nhập thần lúc, Cù Dỗ Sụ Chia lạnh lẽo tầm mắt nhường hắn nhịn không được cười xấu hổ cười. Ta là nhị dạ làng đá, Cù Dỗ Sụ Chia, phụ mệnh tới đón ngươi đi làng đá. Kỳ Dỗ Nạ Dị trừng to mắt, động tác của các ngươi thật nhanh. À đúng, ta là Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ Dị, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng không cao hứng nhận thức ngươi, sắc ủy. Cù Dỗ Sụ Chia không nhìn hắn đưa qua đến tay phải, đi thôi. Chờ một chút. Kỳ Dỗ Nạ Dị gọi lại nàng, cái kia, chúng ta bây giờ liền đi sao? Không cần chuẩn bị cái gì sao? Ta nghe nói làng đá là xây ở trong một ngọn núi, khẳng định rất hùng vĩ a. Ta vẫn là lần thứ nhất rời khỏi Cổ Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc. Cù Dỗ Sủ Triệu cao mày đánh gây hắn líu lo không ngừng, đến tự nhiên biết rõ. Được rồi tốt. Kỳ Dỗ Nạ Dị liên tục không ngừng gật đầu, chủ đánh một cái ta biết, nhưng ta không thay đổi. Cù Dỗ Sủ Triệu tỉ tỉ nhìn xem lớn hơn ta không được mấy tuổi a. Đã là chính thức đi ra. Thật lợi hại a. Cù Dỗ Sủ Triệu không lại để ý, trực tiếp xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, làm bộ muốn đi. Kỳ Dỗ Nạ Dị khoe miệng lướt qua vẻ mỉm cười. Hắn biết mình bộ này ồn ào lại lô mang dáng vẻ nhất định rất làm cho người ta phiền, nhưng đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn biểu hiện ra háo sắc, nói nhiều, tình thương thấp chờ một chút đặc thù, tại thế giới nhị dạ bên trong chẳng khác nào, không có uy hiếp, dễ dàng lời nói khách sáo, nhẹ nhõm nắm. Ngươi hỏi ta là từ đâu mà học? Đơn giản, chỉ cần tại vũ trụ mà kỳ nạ dụ tổ nhân vật thiết lập cơ sở bên trên, hơi thêm một chút đồ vật là được. Ai chờ ta một chút ta? Kỳ Dỗ Nạ Dị bước nhanh đuổi kịp Cù Dỗ Sủ Chia, rời khỏi trấn nhỏ, trên đường đi của hắn ra miệng liền không ngừng qua. Cù Dỗ Sủ Chia tỉ tỉ. Ngươi đều biết cái gì nhẫn thuật ta? Ta nghe nói làng đá thổ độn rất lợi hại, ngươi nắm giữ thế nào? Còn có cái kia nghe nói có vô địch danh xưng huyết kế. Đào thải, chấn độn, có phải là thật hay không vô địch a? Cù Dỗ Sủ Chia bỗng nhiên tăng tốc bước chân, ý đồ dùng tốc độ bứt bỏ cái này phiền lòng thanh âm. Kỳ Dỗ Nạ Dị lại hai ba lần giống như khối không vung được thuốc cao lại kéo đi lên, một bên thở một bên tiếp tục. Ôi, đi chậm một chút, ta theo không kịp á. Đúng, các ngươi sủ chỉ cả đại nhân là dạng gì? Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Cù Dỗ Sủ Chia cuối cùng không thể nhịn được nữa, dù nạ đệ tử liền bộ này đứng hạnh. Nửa điểm ưu tú nhị dạ dáng vẻ đều không có. Thiệt thòi ta còn nghĩ mở mang kiến thức một chút, chủ động đón lấy nhiệm vụ này. Kỳ Dỗ Nạ Dị chớp chớp cặp kia thuần trắng con mắt, trên mặt chất đầy vô tội, thế nhưng là, ta vốn cũng không phải là nhị dạ a. Liên hạ nhẫn đều không phải, còn tại trường học đâu? Mà lại lão sư chỉ dạy xem bệnh cứu người, khắc. Ta có thể cái gì cũng sẽ không nha. Lời nói này nghẹn đến Cù Dỗ Sủ Chia nhất thời nghẹn lời, ngươi, ngươi có thể có người như thế lý trực khí tráng nói ra những lời này. Kỳ Dỗ Nạ Dị mặt mũi tràn đầy hàng thật giá thật hoang mang, sau đó hai tay mở ra, mặc dù ta rất không dùng, nhưng chỉ cần mọi người rất hữu dụng là được a. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật mở cặn bã a. Cù Dỗ Sủ Chia hít sâu một hơi, đè xuống quần quần lửa giận, dưới chân đông nhiên phát lực tăng tốc. Chờ ta một chút. Ngươi đi quá nhanh, ta theo không kịp a. Kỳ Dỗ Nạ Dị ở phía sau đuổi đến hô to gọi nhỏ, dồn dập tiếng la để Cù Dỗ Sủ Chia bước chân dừng lại. Nàng quay đầu liếc đi, chỉ thấy Kỳ Dỗ Nạ Dị đã thở gấp thở không ra hơi. Thế là nàng lại trở về, một phát bắt được Kỳ Dỗ Nạ Dị cổ tay, chuẩn bị mang theo hắn dùng nhị dạ tốc độ đi đường. Hiện tại nàng chỉ nghĩ lập tức đem cái này ra hỏa đưa đến làng đá, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, Ôi! Kỳ Dỗ Nạ Dị lập tức khoa trương gào lên, cổ tay muốn gây mất. Cù Dỗ Sủ chia buông tay ra, nhìn xem Kỳ Dỗ Nạ Dị xoa cổ tay nhẹ răng trợn mắt dáng vẻ, trong lòng bực bội đạt tới đỉnh điểm. Nàng dứt khoát khẽ cong eo, đem Kỳ Dỗ Nạ Dị chặn ngang bế lên, hướng phía làng đá phương hướng mau chóng đuổi theo. Kỳ Dỗ Nạ Dị bị bất thình lình ôm công chúa cả kinh một tiếng thấp giọng hô, sau đó trung thực trong chốc lát. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại bắt đầu nói chuyện. Cù Dỗ Sủ chia tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại a, cô ta còn có thể chạy nhanh như vậy. Ngươi bình thường có phải hay không thường xuyên rèn luyện? Ta cảm giác cánh tay của ngươi rất có lực. Chính là ngực bình một điểm, có chút cách. Chán, ta có phải hay không nói nhầm rồi? Kỳ thật Cù Dỗ Sủ chia tỉ tỉ chân của ngươi rất dễ nhìn. Cù Dỗ Sủ chia cắn răng, tăng tốc tốc độ, chỉ nghĩ mau đem lời này lao đưa đến mục đích. Gió mạnh cao đến Kỳ Dỗ Nạ Dị híp mắt ánh mắt đều không mở ra được, cái tốc độ này thật nhanh, cần phải rất nhanh liền có thể đến đi. Bế. Miệng. Cù Dỗ Sủ chia giống giận gần như sắp phá âm, lại nói tiếp ta liền đem ngươi ném xuống. Kỳ Dỗ Nạ Dị lập tức làm cái kéo khóa hoạt động, biểu thị im lặng. Nhưng mà không đến 5 phút đồng hồ, hắn kìm nén không được nhỏ giọng thăm dò. Cái kia, Cù Dỗ Sủ chia tỉ tỉ, liên hỏi một vấn đề cuối cùng, thật. Hỏi xong ta cam đoan yên tĩnh. Cù Dỗ Sủ chia không có trả lời, nhưng cũng không có thật đem hắn ném xuống. Xem như nị dạ, ngươi là thế nào đối đãi bị thương cùng tử vong? Dùng ánh mắt nhìn. Theo làng đá càng ngày càng gần, quanh mình địa hình càng thêm hiểm trở đá lởm chởm, nham thạch to lớn ngọn núi nô lên, mà làng đá liền bị những thứ này ỷ xì dạ mà ôm lấy. Đến. Cù Dỗ Sủ chia thán một tiếng, như chút được gánh nặng. Hoa. Kỳ Dỗ Nạ Dị vừa phát ra một cái âm tiết, liền bị Cù Dỗ Sủ chia đưa tay bịt miệng lại. Nàng cứ như vậy che lấy miệng của hắn, ôm hắn trực tiếp xuyên qua cửa chính. Thủ vệ thấy rõ người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nghi bất định, các thôn dân vậy nhao nhao càng tới ánh mắt tò mò. Ngay tại cái này trước mắt bao người, Kỳ Dỗ Nạ Dị bỗng nhiên lẻ lưỡi, cực nhanh liếm một cái Cù Dỗ Sủ chia trong lòng bàn tay. Ngươi! Cù Dỗ Sủ chia như giật điện rút tay về, vừa kinh vừa sợ thanh âm vừa xông ra yết hầu, liền bị bốn phía tập trung mà đến tầm mắt mạnh mẽ chắn trở về. Không được, tuyệt không thể để người phát hiện chuyện vừa rồi. Kỳ Dỗ Nạ Dị miệng lớn thở phì phò, một mặt ủy khuất, ta nín, nín chết ta. Không như thế, Cù Dỗ Sủ chia tỉ tỉ căn bản sẽ không buông tay. Lần này là thật, không phải là tại lõm nhân vật thiết lập. Ta trước dẫn ngươi đi thấy Sủ Chỉ cả đại nhân. Cù Dỗ Sủ chia cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gạt ra câu nói này, cấp tốc buông xuống Kỳ Dỗ Nạ Dị, nhớ kỹ, quản tốt miệng của ngươi. Biết rõ. Kỳ Dỗ Nạ Dị liên tục gật đầu, còn tưởng rằng chí ít biết chịu một trận mắng đâu. Làm hùng hài tử nguyên lai như thế thoải mái a. Xem thường mọ mọ nọ sủ kẻ, lý giải mọ mọ nọ sủ kẻ, trở thành mọ mọ nọ sủ kẻ. Cù Dỗ Sủ chia mang theo Kỳ Dỗ Nạ Dị đi vào Sủ Chỉ cả cao ốc, dọc theo thềm đá hướng lên, cuối cùng dừng ở một gian rộng rãi cửa phòng làm việc trước. Gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một luồng ngạn, nặng nề thanh âm. Vào đi. Đẩy cửa ra, chỉ thấy một vị thân cao có tới 2m tráng hán đứng lặng trước mắt. Lao cha. Cù Dỗ Sủ chia vừa hô lên âm thanh, Kỳ Dỗ Nạ Dị liền lập tức qua một tiếng, đem bọn hắn lực chú ý thu hút tới. Đây chính là Sủ Chỉ cả các hạ sao? Quả nhiên giống như núi vĩ ngạn. Chỉ là nhìn xem cũng là người ta lấp đầy cảm giác an toàn. Ta mới là Sủ Chỉ cả. Một thanh âm đột nhiên từ rộng lớn sau bàn công tác truyền đến, Kỳ Dỗ Nạ Dị khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn bốn phía, tựa hồ không tìm được thanh âm nơi phát ra. Cù Dỗ Sủ chia nhìn không được, đưa tay đem Kỳ Dỗ Nạ Dị ôm, tầm mắt nâng lên sau, hắn cuối cùng trông thấy ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác khoai tây. Thật lùn. Phốc, khục. Khô khụ. Âu Nổ Kỳ kém chút bị một miệng nước trà sập đến, hắn cưỡng chế ho khan, trầm giọng hỏi, "Kỳ Hủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ Dị, tú nạ đệ tử, ngươi đến làng đá cần làm chuyện gì?" "Ta là tới đưa thư." Kỳ Dỗ Nạ Dị nhảy đến trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Lời còn chưa dứt, lá thư này liền bèo một tiếng rời tay bay ra, đánh lấy xoáy mà tình chuẩn mà rơi vào Âu Nổ Kỳ trong tay. Thật thần kỳ, Kỳ Dỗ Nạ Dị ánh mắt sáng lên, xích lại gần Cù Dỗ Sủ Chìa hưng phấn hỏi, "Ta có thể học sao?" "Không được." Cù Dỗ Sủ Chìa không chút do dự cự tuyệt nói, thuận tay đâm chán của hắn đẩy về sau. "Ai, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, ta cũng có thể dạy các ngươi chữa bệnh nhân thuật." Kỳ Dỗ Nạ Dị che lấy trán của mình, nói tiếp, "Đừng nhìn ta nhiều khi đều không có tác dụng gì, nhưng chỉ có cái này, ta là thật rất lợi hại nha." Âu Nổ Kỳ chậm rãi triển khai giấy viết thư, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nội dung bức thư ngắn gọn lại phân lượng 10 phần, làng mây tại biên cảnh có dị thường điều động quân sự, thậm chí đã xem nhị vĩ gì nụ ưu gì kỳ bố trí đến tiền tuyến. Cuối thư, Chu Nạ còn giản yếu đề cập Kỳ Dỗ Nạ Dị sự tình. Nàng mới vừa kế nhiệm hồ cả, sự vụ phức tạp, đã muốn xử lý trong thôn sự vụ, lại muốn đề phòng nhị dạ làng mây, thực tế rút không ra nhân thủ, xin nhờ Âu Nổ Kỳ trông nom một cái nàng đệ tử. Ta biết Âu Nổ Kỳ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, ngày mai sẽ đem hồi âm chuẩn bị kỹ càng. Hắn hơi chút dừng lại. Sau đó đối với Akatsuchiya phân phó nói, "Akatsuchiya, ngươi trước mang vị khách nhân này đi nghỉ ngơi, lặn lội đường xa, nghĩ đến hắn cũng mệt mỏi." Kỳ Dỗ Nạ Dị đi theo Akatsuchiya thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Ổ Ngộ Kỳ lập tức dương mắt nhìn về phía Cù Dỗ Sủ Chìa. Cù Dỗ Sủ Chìa Ổ Ngộ Kỳ thanh âm trở nên tùy ý rất nhiều, cái này trên đường đi cùng cái kia Hỉ Ủ Gạ ra tiểu tử ở chung xuống tới, ngươi cảm thấy hắn là cái hạng người gì? Cù Dỗ Sủ Chìa cơ hồ là thốt ra, một cái nói nhiều, mà lại bất quá đầu óc tiểu quỷ, tố chất thân thể vậy rất kém cỏi, chạy một hồi liền thở hổn hển. Trong đầu của nàng hiện ra Kỳ Dỗ Nạ Dị trên đường đi liễu díu hỏi lung tung này kia bộ dáng, cái gì cũng tò mò, nào có một điểm nhị dạ dáng vẻ. Vạn nhất là giả bộ đâu? Nếu không, Tú Nạ công chúa làm sao lại thu một đệ tử như vậy? Cù Dỗ Sủ chìa khẽ giật mình, lông mày không tự giác nhỏ gấp, hồi tưởng đến cùng Kỳ Dồ Nạ gì trung đụng chi tiết. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, cái kia tiểu quỷ biểu hiện đều rất tự nhiên, ngây thơ, lòng hiếu kỳ nặng, có chút sắc mị mị dáng vẻ, hoàn toàn chính là cái mười mấy tuổi nam hài nên có dáng vẻ. Có lẽ nàng tìm không ra sơ hở, nhưng ngữ khí cũng biến thành chần chờ, hắn tại chữa bệnh nhận thuật phương diện có đặc biệt thiên phú à? Âu Nổ Kỳ chỉ là đem thư hướng phía trước một đường, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Cù Dọ Sủ trực tiếp nhận tin, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, làng mây đây là nghị phát động chiến tranh sao? Chẳng lẽ là hướng chúng ta đến? Không phải vậy hổ cạ làm gì chuyên môn phái người tới nhắc nhở chúng ta nghỉ dạ làng mây động tĩnh? Âu Nổ Kỳ lại chậm rãi lắc đầu, vậy có thể là hổ cạ cố ý dẫn đạo chúng ta nghĩ như vậy. Cù Dọ Sủ trực tiếp lấy nói ra, cái kia nghỉ dạ làng mây là hướng về phía cổ nổ hạ đi, dù sao bọn hắn tại biên cảnh dày vò nhiều năm như vậy. Âu Nổ Kỳ nhưng lại là lay động đầu, không có xác thực tình báo phía trước, ai cũng không dám kết luận tình huống như thế nào. A, ra ra. Cù Dọ Sủ triệt khí nâng lên vai hàm, đây cũng không phải là cái kia cũng không phải là, đến cùng cái gì mới là đúng. Liên cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn làm sủ chi cả. Âu Nổ Kỳ cười cười, sớm đâu. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt làng mây uy hiếp, thủ quốc cùng hòa quốc kết minh chính là lựa chọn tốt nhất. Đã có thể liên thủ đánh lui nhị dạ làng mây, lại có thể chấn nhiếp làng xương mù cùng nhị dạ làng cát, khiến cho không dám bạo động. Nhưng kết minh một chuyện, người nào mở miệng trước, người đó liền rơi tầm thường, lộ ra có việc cầu người. Lần này Cù Dọ Sủ triệt cuối cùng là nghĩ rõ ràng. Cho nên hổ cả cố ý để Kỳ Dồ Nạ gì đến đưa thư chính là vì để chúng ta mở miệng trước. Không sai, Âu Ngộ Kỳ gật đầu, ngươi buổi tối nghĩ biện pháp thăm dò hắn, nhìn xem tiểu tử này là thật ngốc, còn là giả ngu. Nếu như là thật ngốc, chỉ có thể nói do Sù Nạ công chúa hoàn toàn chính xác có bá lực, Cù Dồ Sù Chị à, ngươi muốn học còn nhiều nữa. Ta biết, một ngày nào đó, ngươi biết tán thành ta trở thành Sù Chị cả. Cù Dồ Sù Chị ứng thanh chuyển thân đi ra phía ngoài, tới cửa, nàng bước chân dừng lại, quay đầu nói bổ sung. Ra ra, đừng quên gia tăng biên cảnh cảnh giới, mặc kệ Kỳ Dồ Nạ gì bên này như thế nào. Nị dạ làng mây động tĩnh tuyệt không thể phớt lờ. Nếu là ấy đã dạ ca ca còn tại trong thôn liền là được. A, đừng cho ta xách tên hôn đặc kia. Âu Nổ Kỳ khí thẳng dựng râu. Cù Dọ Sủ chia đẩy cửa rời phòng làm việc, đi trên đường, trong đầu nhiều lần tính toán cùng Kỳ Dô Nạ gì trung đụng một chút, ý đồ bắt được một chút kẽ hở. Nhưng cái kia tiểu quỷ biểu hiện thực tế quá tự nhiên, nhất là loại kia ngây ngô hiếu kỳ, hoàn toàn chính là cái tuổi này, tỉnh tỉnh mê mê nam hải tử vốn có bộ dáng. Nếu như đây đều là giả vờ, vậy hắn diễn kỹ cũng quá là được. Mà Cù Dọ Sủ chia hoàn toàn không nghĩ tới, hào sắc. Có thể là thật. Cùng lúc đó, Kỳ Dô Nạ Dì chính cùng lấy ạ cà sủ chia đi vào phòng khách. Bên này tương đối yên tĩnh, căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, mà lại phân phối độc lập phòng tắm. Trên đường đi, Kỳ Dô Nạ Dì vậy thử đáp lời, nhưng vị này cao lớn nỉ dạ chỉ là yên lặng dẫn đường, một chữ cũng không nói. Không có cách, hắn cũng đành phải thức thời an tĩnh lại, theo ở phía sau, nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía. Ạ cà sủ chia đem Kỳ Dô Nạ Dì đưa đến cửa gian phòng, lời ít mà ý nhiều bằng dao, có gì cần có thể gọi người bên ngoài, cơm tối sẽ có người đưa tới. Không có cho phép, xin đừng nên tùy ý rời khỏi cái này khu vực. Ta rõ ràng, cảm ơn. Kỳ Dô Nạ Dì lễ phép đáp lại. Hắn đương nhiên không cần thiết chạy loạn khắp nơi, tin đã đưa đến, mà hắn tiếp xuống nhiệm vụ, chính là thật tốt đóng vai cái này đổ đần nhân vật. Chương 105, chương 105, Cù Dọ Sủ chia cất bước trên đường phố, trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động. Từ cổ nổ hạ trinh sát đến nỉ dạ làng mây tại biên cảnh dị thường động tĩnh, lại đem tình báo chuyển về thôn nhất nhanh cũng muốn một ngày. Coi như hổ cạ lập tức làm ra quyết định, điều động hỉ ủ gạ Kỳ Dô Nạ Dì tiến về làng đá, đường đi ít nhất cũng phải hao phí 2 đến 3 ngày. Mà nhị dạ làng đá phương diện làm ra cuối cùng quyết sách, lại cần một ngày thời gian, cũng chính là ngày mai. Cứ tính toán như thế đến, làng mây rất có thể ngay tại cái này dọ sau trong 2 ngày khai thác hành động. Thời gian thực tế quá khẩn trương, nàng nhất định phải vào ngày mai phía trước hiểu rõ hỉ ủ gạ Kỳ Dô Nạ gì đến tột cùng là trước sau như một đần độn, còn là thâm tàng bất lộ ngụy trang. Cù Dọ Sủ chia vừa đi một bên, trong đầu nhiều lần cân nhắc lấy có thể được phương pháp. Trong bất chi bất giác, cước bộ của nàng dừng ở làng đá cửa bệnh viện. Nhìn qua trước mắt màu xám trắng kiến trúc, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên thoáng qua trong đầu của nàng. Hắn là cái kia chữa bệnh thánh thủ đệ tử, đúng không? Cù Dọ Sủ chia đi vào bệnh viện, hướng trực ban nhị dạ chữa bệnh hỏi thăm có cái gì giải quyết không được bệnh trạng. 3 ngày trước, một nhánh tiểu đội tại thi hành nhiệm vụ lúc cùng làng cắt nhị dạ phát sinh xung đột, y họa ta thượng nhận chúng độc hấp hối. Chúng ta nếm thử hết thảy đã biết giải độc phương pháp, đều không có hiệu quả. Mang ta đi nhìn xem. Nhị dạ chữa bệnh mang theo Cù Dọ Sủ chia đi vào phòng chăm sóc đặc biệt bên ngoài. Trên giường bệnh nhị dạ sắc mặt bảy biện ra một loại khó coi vàng như nến, mặt làn da che kín màu tím mạch máu đường vân. Mặc dù đã hôn mê, nhưng ở bản năng cầu sinh điều khiển, miệng mũi vẫn đang không ngừng phun ra máu tươi. Làm tắc đường hô hấp bên trong tắc vật phun ra sau, tiếng hít thở sẽ trở nên rõ ràng một chút, nhưng rất nhanh lại biết khôi phục thành loại kia khàn giọng tiếng hơi thở. Chúng ta đã thuốc thủ vô sách, cho dù hết thể trị liệu thủ đoạn đều dùng tới, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, hắn nhiều nhất còn có thể chống 2 ngày. Rõ ràng Cù Dọ Sủ chỉ chuyển thân rời khỏi, các ngươi đi chuẩn bị một chút giải phẫu thiết bị, ta đi tìm bác sĩ đi thử một chút. Cù Dọ Sủ chia bước nhanh rời khỏi bệnh viện, tìm tới ạ cát sủ chỉ hỏi rõ phương hướng sau, liền thẳng đến hỉ ủ gạ Kỳ Dồ Nạ Dị nơi ở Kỳ Dồ Nạ Dị cun. Khi Uga Kizona gì ngẩng đầu, thấy là Cù Dọ Sủ Chia lúc, trên mặt lập tức tràn ra dáng tươi cười, là Cù Dọ Sủ Chia tỷ tỷ nha. Kizona gì cun, xem ra là muốn cầu cạnh ta a, là có chuyện gì không? Cù Dọ Sủ Chia gò má hơi nóng, có chút thẹn thùng mở miệng, bên trong làng của chúng ta có một vị nhị dạ tại thi hành nhiệm vụ trong thời gian kịch độc, ngươi không phải là vị kia chữa bệnh thánh thủ đệ tử sao? Cho nên nghĩ mời ngươi đi qua nhìn xem, có hay không biện pháp mau cứu hắn. Vừa dứt lời, Cụ Dỗ Sủ Triệt đã thật sâu khom lưng đi xuống, nửa người trên cơ hồ cùng mặt đất song song, đầu lại hơi rủ xuống một chút. Trước khi tới nơi này, nàng một mực dùng đây là nhiệm vụ vì thôn các loại lý do thuyết phục chính mình. Nhưng khi khẩn cầu chân chính nói ra miệng, hướng cái này sắc tiểu quỷ túi đầu xin giúp đỡ, tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy khó mà tiếp nhận. Giờ phút này xông lên đầu, ngược lại là lo lắng hắn có thể hay không bởi vì chính mình phía trước thái độ mà cự tuyệt, như vậy nằm tại trên giường bệnh y họa Tạ tiên sinh. Đương nhiên có thể, xin mang đường đi. Quá là được. Cù Dỗ Sủ Triệt gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đứng lên, lại trông thấy Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị nụ cười trên mặt đã thu lại, thay vào đó chính là một mảnh nghiêm túc và bình tĩnh. Bất thình lình biến hóa không để cho nàng cấm sửng sốt một chút. Cái này, thật là cùng là một người sao? Mấy phút đồng hồ sau, Kỳ Dô Nạ Dị đứng tại phòng bệnh bên ngoài, mở ra bì ạ tiểu gẳng, hướng bên trong nhìn thoáng qua liền thu hồi nhãn thuật. Có thể trị. Nhanh như vậy. Cù Dỗ Sủ Triệt đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức vội vàng truy vấn, cần gì điều kiện sao? Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị không nói gì, chỉ là duỗi ra hai ngón tay. Có hai cái điều kiện. Cù Dỗ Sủ Triệt trong lòng có chút thất vọng, cũng không biết làng đá điều kiện có thể hay không thỏa mãn nhu cầu của hắn. Kỳ Dỗ Nạ Dị tiếp tục nói ra, độc tố kéo quá lâu, hắn tâm phổi hệ thống đã gần như sụp đổ. Loại thứ nhất phương án trị liệu, ta có 90% chắc chắn có thể cứu trị hắn, nhưng lại giới là, hắn về sau chỉ sợ vô pháp tiếp tục làm lý ra. Loại thứ hai phương án trị liệu, ta chỉ có 60% chắc chắn, khỏi hẳn về sau còn có thể tiếp tục làm lý ra, chỉ là tuổi thọ biết giảm bớt mấy năm. Mặt khác, loại này phương án, ta thu phí rất đắt. Không chỉ là Cụ Dỗ Sủ Triệt, liền xung quanh vây sang đây xem náo nhiệt làng đá nhị dạ chữa bệnh nhóm cũng đều sửng sốt. Nguyên lai không phải là hai cái điều kiện, mà là ngươi nhìn một chút, liền nghĩ đến hai bộ phương án trị liệu à. Cụ Dỗ Sủ Triệt tại ngắn ngủi do dự sau, liền cho ra trả lời, làng đá không thiếu tiền. Được. Kỳ Dỗ Nạ Dị gật gật đầu, đẩy ra cửa phòng bệnh. Cụ Dỗ Sủ Triệt cùng mấy tên làng đá nhị dạ chữa bệnh theo sát phía sau, vô luận Kỳ Dỗ Nạ Dị làm bất cứ chuyện gì, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú đi theo hắn. Kỳ Dỗ Nạ Dị đưa tay từ bên cạnh khí giới trên đài cầm lấy một cái dao giải phẫu, mũi dao nhẹ nhàng xẹt qua mặt làn da, mở ra một đầu nhỏ bé mạch máu. Màu tím đen máu tươi tùy theo tuôn ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút màu đen dạng động vật tại trong máu trôi nổi. Hắn từ bao nhẫn cụ bên trong lấy ra một cái ống nghiệm, thu thập huyết dịch lúc, thuận tiện đối với bên người các học sinh giải thích. Độc tố đã theo hệ thống tuần hoàn xâm lấn bệnh nhân trong cơ thể mỗi một nơi hẻo lánh, đơn thuần sử dụng tế hoàn chịu xuất chi thuật vô pháp thanh trừ sạch sẽ, nhất định phải chế biến ra tính nhắm vào thuốc giải độc. Lập tức, hắn lấy ra mấy nhánh chứa khác biệt đặc thù dung dịch ống nghiệm, đem huyết dịch hàng mẫu phân biệt nhỏ vào. Trong ống nghiệm chất lỏng lập tức xuất hiện khác biệt phản ứng, chất lỏng lan lộn, biến sắc, phát ra nhỏ xíu hít kha zz 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 âm thanh hoặc lắng động phản ứng. Cuối cùng, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Kỳ Dỗ Nạ Dị càng đem đầu ngón tay nhiễm một chút huyết dịch đưa vào trong miệng. Loại này hợp lại loại hình độc tố bao hàm ba loại khác biệt thành phần, thần kinh độc tố, tan huyết độc màu trắng, đều là thường gặp độc. Còn lại một loại thì tương đối đặc thù, hiện hữu thủ đoạn vô pháp xác định, nhưng bị ạ cựu gặng lại nhìn thấy bệnh nhân phổi kết cấu bị phá hư. Xem ra, làng cắt lại làm ra khó lường đồ vật a. Làm sao ngươi biết là nhị dạ làng cắt? Lời mới vừa nói ra miệng, Cù Dỗ Sủ Triệt liền biết mình phạm ngu xuẩn, vội vàng dừng lại. Kỳ Dỗ Nạ Dị cũng không để ý tới cái này nho nhỏ nhặt đệm, mà là giống như báo tên món ăn, cực nhanh báo ra liên tiếp dược liệu tên gọi. Cù Dỗ Sủ Triệt không dám thất lễ, lập tức ra hiệu bên cạnh nhị dạ chữa bệnh tiến đến chuẩn bị. Những này là phối chế hậu kỳ thuốc giải độc dùng, hiện tại giải phẫu bắt đầu, mời lui ra phía sau, để tránh gây nên lây nhiễm. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã kết ra ấn thức, khói trắng dâng lên, một nắm đấm lớn nhỏ con sen xuất hiện tại giường bệnh một bên. Con sen đại nhân, bây giờ chuẩn bị giải phẫu, nhờ ngươi duy trì tính mạng của bệnh nhân thể trinh. Không có vấn đề. Con sen xúc giác lắc lắc, sau đó chậm rãi di động đến y họa tạ ngực. Kỳ Dỗ Nạ Dị từ bao nhẫn cụ bên trong lấy ra một nhánh nhỏ bé ống nghiệm, cẩn thận xoáy mở cái nắp, đem bên trong cơ hồ mắt thường khó phân biệt nhỏ bé hạt tròn đổ vào lòng bàn tay trái. Sau đó thả ra chạ cơ dạ, đưa chúng nó bao vây lại. Cù Dỗ Sủ Triệt nhịn không được hiếu kỳ, đây là cái gì? Côn trùng. Kỳ Dỗ Nạ Dị tay phải chất đao, nhắm ngay y họa tạ ngực không chút do dự cắt xuống dưới. Lưỡi dao phá vỡ da thịt, máu tươi lập tức bừng lên. Con sen lập tức chia ra càng nhỏ hơn cá thể, thân thể mềm mại bắt đầu biến hình, ngăn chặn mạch máu, đồng thời đem vết cắt căng ra. Kỳ Dỗ Nạ Dị thủ hạ không hề dừng lại, làn da, cơ bắp, màng cơ bị từng tầng đào lên, cuối cùng đem y họa tạ khí quản cùng phổi rõ ràng bại lộ tại trong tầm mắt. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, vây xem nhị dạ chữa bệnh nhóm nhìn trợn mắt hốt hồn. Là cái này, chữa bệnh thánh thủ, đệ tử sao? Còn có bị ạ cựu gẳng công lao đi. Kỳ Dỗ Nạ Dị cẩn thận đang giận quản lên mở ra một cái nhỏ bé miệng nhỏ, sau đó vứt bỏ dao giải phẫu, tay trái đưa tới, đem côn trùng đều đưa vào đi, tay phải thi triển tế hoàn chịu xuất chi thuật, đem trầm tích tại phổi độc tố tụ lại rút ra. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 phút đồng hồ, màu tím đen phổi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thành màu đỏ tươi. Hô hắn có chút thở hắt ra, Cù Dỗ Sủ Triệt thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, dùng khăn tay nhẹ lau hắn cái trán thấm ra mồ hôi hột. Phổi trầm tích độc tố đều thanh trừ, đám côn trùng này biết ăn hết đã mất đi hoạt tính tế bào, cuối cùng lại sử dụng trường tiên thuật kết thúc liền có thể kết thúc trận này giải phẫu. Như ta phía trước nói như vậy, cái này phương án trị liệu rất đắt, cũng là bởi vì đám côn trùng này rất khó bồi dưỡng. Ước chừng nửa giờ sau, bắt đầu có côn trùng từ đường hô hấp bên trong bò đi ra, vừa rời đi nhân thể liền lập tức mất đi sinh mệnh phản ứng. Kỳ Dỗ Nạ Dị dùng cái nhíp đem đám côn trùng này thu thập lại, chờ một lúc lại tập trung xử lý. Đúng vào lúc này, bị phái đi tìm kiếm dược liệu nhị dạ chữa bệnh đội vàng trở về, trong tay bưng lấy cần thiết các loại dược liệu. Kỳ Dỗ Nạ Dị nhanh chóng hoạch nghiệm một lần, sau đó đem dược liệu phân phát cho tất cả mọi người ở đây, cũng dặn dò bọn hắn làm như thế nào xử lý những dược liệu này. Cuối cùng, những dược liệu này trong tay hắn phối chế thành một bình nhỏ màu vàng kim nhạt thuốc giải độc. Đem thuốc giải độc thông qua tiêm tĩnh mạch đến bệnh nhân trong cơ thể sau, Kỳ Dỗ Nạ Dị lập tức mở ra bì ạ cựu gẳng tiến hành quan sát. Dù cho không có uổng phí mắt, Cụ Dỗ Sủ chỉ mấy người cũng có thể rõ ràng trông thấy y họa tạ thân thể ngay tại phát sinh biến hóa rõ ràng. Nguyên bản trải rộng toàn thân màu tím đen mạch máu đường vân dần dần biến mất, từ màu tím sậm biến thành màu tím nhạt, sau đó biến thành nhàn nhạt màu xanh, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Vàng như đến sắc mặt vậy dần dần khôi phục màu máu, hô hấp trở nên bình ổn mà hùng hồn, ngực chập trùng vậy khôi phục lại bình thường tiết tấu. Chữa bệnh dụng cụ bên trên các hạng số liệu đồng bộ chuyển biến tốt đẹp, nhịp tim, huyết áp, máu oxy độ bão hòa, hết thảy chỉ tiêu đều tại vững bước tăng trở lại đến bình thường trình độ. Đến lúc cuối cùng một cái côn trùng từ y họa tạ trong cơ thể leo ra, Kỳ Dỗ Nạ Dị lập tức thi triển trưởng tiên thuật khép lại giải phẫu vết cắt, sau đó tuyên bố giải phẫu kết thúc. Cứ việc giải phẫu kéo dài gần 2 giờ, nhưng đối với tại chỗ nhị dạ chữa bệnh nhóm mà nói, còn xa xa không có nhìn đủ. A Kỳ Dỗ Nạ Dị Cun, mới vừa có một chỗ thao tác ta không thể hoàn toàn lý giải, khẩn cầu ngài chỉ điểm. Lan đi. Kỳ Dỗ Nạ Dị Cun cũng là ngươi có thể gọi. Tiên sinh. Kỳ Dỗ Nạ Dị tiên sinh. Dạy một chút chúng ta đi. Cù Dỗ Sủ Chia nhìn xem trên giường bệnh y hòa tạ, đây là nàng lần đầu tiên tới bệnh viện quan sát một trận giải phẫu, có thể nói là may mắn, nhìn tận mắt Kỳ Dỗ Nạ Dị là thế nào một chút xíu đem người từ tử thần trong tay cướp về. Cùng nó nói là giải phẫu, không bằng nói là một trận nhìn mà than thở biểu diễn. Rời khỏi bệnh viện sau, Cù Dỗ Sủ Chia bước chân vội vàng, trực tiếp xông vào sủ chỉ cả trong đại lâu. Làm sao rồi? Âu Ngộ Kỳ hơi có chút mong đợi nhìn xem nàng, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có kết quả rồi? Cù Dỗ Sủ Chia bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy tâm tình kích động, đem trong bệnh viện phát sinh hết thể rõ ràng nói tới. Mà lại, Kỳ Dỗ Nạ Dị chủ động hướng chúng ta thôn bác sĩ kỹ càng giảng giải một chút làng cắt thường dùng độc tố, cùng với nên như thế nào phối chế tính nhắm vào thuốc giải độc. Còn có, nên như thế nào thông qua triệu chứng nhanh chóng phán đoán độc tố loại hình, cho dù có nhiều thứ ta nghe không hiểu, nhưng vậy biết rõ những kiến thức này tuyệt đối giá trị liên thành. Sau này như lại cùng làng cắt giao phong, chúng ta chắc chắn chiếm cứ ưu thế, cái này đối với tăng lên chúng ta làng đá chỉnh thể sức chiến đấu, có không thể đo lường giá trị. Làng cắt, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Miễn phí mới là con ma men. Âu Nộ Kỳ biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc lên, Cố Nộ Hạ cùng nhị dạ làng đá quan hệ không phải coi là tốt, hắn không có lý do không giảng buộc trợ giúp chúng ta mới đúng, cứ việc là nhằm vào làng cát. Cù Dỗ Sủ Chia trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói ra, ta rất muốn nói, ta cảm giác hắn khả năng chính là người như vậy, nhưng ta vậy rõ ràng, bằng vào chúng ta ở giữa lập trường, ta không thể nói ra câu nói này. Âu Nộ Kỳ có chút an ủi cười cười, mặc kệ hắn mục đích thật sự là cái gì, có một chút là xác định, chúng ta làng đá thiếu hắn một cái ân tình, mà ân tình loại vật này, khó trả nhất. Ra ra, chúng ta nên chủ động hướng Cổ Nộ Hạ nhắc lên kết minh sự tình sao? Cù Dỗ Sủ Chia vậy rõ ràng, ân tình có thể còn liền muốn mau chóng còn. Kết minh một chuyện, đã là làng Cổ Nộ Hạ trước mắt cần thiết đồ vật, làng đá còn không cần bỏ ra quá nhiều tính thực chất đồ vật. Thật muốn có vấn đề gì, có thể nói thẳng làng đá là nhận hỉ ủ gạ kỳ Dỗ Nạ gì phần tình nghĩa này. Thấy Ấu Ngộ Kỳ chậm chạp không có trả lời, Cù Dỗ Sủ Chia ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bắt đầu ngâm sướng, "Ấy đã dạ ca ca chạy ra ngoài chơi, Dỗ Sỉ thúc thúc vậy rời khỏi thôn, ra ra ngươi tuổi lại lớn." Lớn tuổi lại thế nào rồi? Nhớ năm đó ôi, Âu Nộ Kỳ cứng cổ liền muốn phản bác, kết quả vừa ngẩng đầu, eo liền đống nhiên lóe lên, đau đến hắn một tiếng kêu đau. Đều như vậy còn không thừa nhận a? Cù Dỗ Sủ Chia cười cười, đi lên trước giúp một tay đỡ lấy. Thẳng thắn nói, ta còn không làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị, thôn. Hẳn là cũng một dạng. Nếu như có thể cùng Cổ Nộ Hạ kết minh, bước lui làng mấy uy hiếp, khiến cho không đánh mà lui liền tốt hơn rồi. A, Âu Nộ Kỳ phát ra cười lạnh một tiếng, lấy nhị dạ làng mây đám kia mọi dợ tính cách, không đau thật thương thật đánh nhau một trận là tuyệt không có khả năng chịu thua. Cù Dỗ Sủ Chia gật gật đầu, bọn hắn đưa lên tiền tuyến nhị vĩ gì nụ hữu gì kỳ đã là uy hiếp, cũng là đột phá khẩu a. Âu Nộ Kỳ trầm mặc một hồi, chung quy là nhận thua thở dài, ngươi đi đem hỉ ủ gạ kỳ Dỗ Nạ gì gọi qua đi, ta cái này khởi thảo cho hổ cả hồi âm. Tốt. Cù Dỗ Sủ Chia ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhảy cửa sổ nhảy ra ngoài. Coi như hỉ ủ gạ kỳ Dỗ Nạ gì tên kia lắm lời, ngây thơ còn tốt sắc, nhưng cũng là cái có tài hoa, có năng lực đồ hào sắc. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh hắn thành ý, mà làng đá vậy nhất định phải làm ra tương ứng đáp lại mới được. Ước chừng sau 10 phút, Kỳ Dỗ Nạ gì đem Ổ Ngộ Kỳ đưa tới phong thư thiếp thân cất kỹ, sau đó hai tay kết ấn. Như vậy, chúng ta xin từ biệt. Ầm. Một đám khói trắng bay lên, nhưng không thấy thân ảnh của hắn. Chương 106, cuộc chiến chén thánh chương 106, cuộc chiến chén thánh ầm. Một tiếng, Hyuga Kỳ Dỗ Nạ gì lóe sáng đăng tràng. Trở về. Tu Nạ ánh mắt sáng lên, lập tức vứt bỏ bút, từ phía sau bàn làm việc đi tới. Có thể tính có thể nghỉ hơi thở. Kỳ Dỗ Nạ gì từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới, theo ta quan sát, làng đá thái độ giống như chúng ta, đều không muốn nhìn thấy lần thứ tư nhận giới đại chiến phát sinh. Cái gì? Ngươi hỏi tại sao lần thứ ba nhận giới đại chiến kết thúc đến bây giờ nhiều năm như vậy, làng đá còn không có thở ra hơi. Ngươi đi hỏi đệ tam giới cả cùng hổ cả đệ tứ đi. Tu Na gật gật đầu, mở ra tin đọc. Ừm. Ổ nổ kỳ phản ứng cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Cùng nó nói là liên thủ đối phó nhị dạ làng mây đồng minh, không bằng nói là cổ nổ hạ cùng nhị dạ làng đá ở giữa không xâm phạm lẫn nhau hứa hẹn, mặc kệ nhị dạ làng mây tìm ai đánh, chúng ta lẫn nhau cam đoan lẫn nhau không công đâm. Như thế liền đủ rồi. Kỳ Dô Nạ gì vậy không có cảm thấy bất ngờ, dù sao không thân chẳng quen, vậy không có lợi ích lui tới, không có khả năng thật trông cậy vào làng đá ra người ra lực. Tu Na cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở đối ngoại thanh minh bên trên, vẫn là muốn biết lửa đất hai nước đã đạt thành đồng minh. Tu Na nghĩ nghĩ, nói bổ sung, lại tăng thêm nhị dạ làng cắt cũng là minh hữu của chúng ta. Cái này lần thứ tư nhận giới đại chiến, cần phải không đánh được. Nàng trở lại sau bàn công tác, nâng bút bắt đầu khởi thảo thanh minh, mà Hi ủ gạ Kỳ Dô Nạ gì cứ như vậy một mực nhìn chăm chú nàng, suy nghĩ lại sớm đã trôi dạt đến phương xa. Trên thực tế, vô luận có hay không phần này thanh minh, tại hắn kịch bản bên trong, lần thứ tư nhận giới đại chiến đều không đánh được. Cứ việc kịch bản đích lợi cùng tràng diện phải trang hùng vĩ, tham diễn nhân viên chất lượng, công chúng, nhân tố có rất lớn quan hệ. Nhưng so với lượng biến đổi quá nhiều mà lại máu tanh đại quy mô chiến tranh, một trận có thụ chú ý, cũng chỉ có số ít người mới có thể tham gia cuộc chiến chén thánh mới càng phù hợp Kỳ Dỗ Nạ gì lợi ích cùng người cảnh. Cô Nộ Hạ, Tà Thần, Mặt Trăng, Akatsuki, Nị Dạ Làng Đá, Nị Dạ Làng Mây. Đi qua nhiều năm bố cục, diễn viên đã toàn bộ sẵn sàng, mà hắn tích lũy chọn 6 năm sửa đổi điểm, cũng chính là vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Quay con thôi. Đây chính là hắn chuẩn bị cho toàn nhẫn giới chỉnh một lần làm tốt. Người xem một chút, có gì cần sửa chữa địa phương. Tu Nạ thanh âm đem Kỳ Dỗ Nạ gì suy nghĩ tốn quay lại, hắn đi lên trước nhìn thoáng qua. Xét thấy làng Mây gần đây tại biên cảnh dị thường điều động quân sự, đã đối với nhận giới hòa bình cấu thành uy hiếp. Làng Cổ Nổ Hạ cùng làng Đá trải qua câu thông, căn cứ vào cộng đồng ủng hộ hòa bình nguyện vọng, quyết định thành lập đặc biệt đồng minh quan hệ. Kỳ Dỗ Nạ gì trầm ngâm một hồi, ta đề nghị tại cuối cùng tăng thêm một câu, chúng ta hy vọng làng Mây có thể nhận rõ tình thế, đình chỉ hết thể khả năng dẫn đến chiến tranh hành vi. Cứ việc làng Mây có thể sẽ không nghe, nhưng vẫn là muốn biết đi ra tỏ rõ các quốc gia, để bọn hắn biết rõ, nếu như chiến tranh thật đến, đều là làng Mây tại khư khư cố chấp. Tu Nạ hơi chút suy nghĩ, cảm thấy lời này rất có đạo lý, thế là cầm lấy bút tại cuối cùng thêm vào. Sau đó, liền đem phần này thanh minh rộng mà báo cho. Làng Mây, đệ tứ giới cả A một trường nặng nề đập vào trên mặt bàn. Đáng chết, Cô Nộ Hạ cùng Nhĩ Dạ Làng Đá phản ứng sao có thể nhanh như vậy? Mạ bị đuổi tại cái bàn bị chụp thành phấn vụn phía trước, đem văn kiện trên bàn rút đi. Cho dù Cô Nộ Hạ tại trước tiên trinh sát đến chúng ta động tĩnh, lại cùng Nhĩ Dạ Làng Đá liên lạc, có qua có lại, tình báo truyền lại vậy không nên nhanh chóng như vậy mới đúng. Trong văn phòng một người khác đống nhiên mở miệng, có thể hay không? Là trong thôn có gián điệp. Mệnh lệnh của chúng ta vừa mới phát ra ngoài lúc, liền bị hắn nghĩ biện pháp đưa đến Cổ Nổ Hạ. Mạ bị chần chờ gật gật đầu, càng nghĩ, cũng chỉ có loại khả năng này. Bên kia cảnh nên làm cái gì? Đã gì vậy không khỏi cảm thấy đau đầu, có cái này gián điệp tại, chúng ta mỗi một đạo mệnh lệnh. Chỉ sợ Cổ Nổ Hạ biết so với chúng ta bộ đội tiền tuyến càng sớm biết hơn nói. A lập tức tỏ thái độ, mặc kệ là nguyên nhân gì, tên đã trên dây, đã không phát không được. Gián điệp sự tình. A giơ tay muốn đập vào trên mặt bàn, tay mang lên một nửa mới nhớ tới, cái bàn đã sớm bị hắn chụp thành vỡ nát. Tại ngắn ngủi một trận sau, hắn đem hai tay chắp sau lưng, ho nhẹ một tiếng, làm ra quyết định sau cùng. Đã trong thôn có gián điệp, vậy liền đem biên cảnh hết thể hành động toàn quyền giao cho Ugito. Ta chỉ có một cái yêu cầu, tốc chiến tốc thắng. Coi như thanh minh phát ra tới, nhưng bỏ ra hành động thực tế vậy còn muốn thời gian. Ta không tin Cổ Nổ Hạ cùng Nị Dạ Làng Đá đồng minh liền nhất định không gì phá nổi, chỉ cần đoạt tại bọn hắn hình thành hợp lực trước thủ thắng, trận chiến tranh này vẫn như cũng là chúng ta định đoạt. Lôi Quốc, Làng Mây, lần này nhất định có thể cầm tới chúng ta muốn đổ bật. Đồng thời, lập tức nhất định phải lập tức triển khai loại bỏ, nhất thiết phải đem cái này đáng chết gián điệp bắt tới. Chiến tranh tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần lúc liền đã đến. Tiếp vào tốc chiến tốc thắng chỉ lệnh, hệ đủ ghi tổ quyết định thật nhanh, vứt bỏ hết thể giai đoạn trước bộ, triệt để từ bỏ truyền thống nhị dạ hình thức chiến tranh, trực tiếp mang theo bộ đội vượt qua biên cảnh, trùng trùng điệp điệp hướng hỏa quốc biên cảnh để tới. Bắt giặc trước bắt đua, chỉ cần có thể cầm xuống ngũ chi hạ CC, làng Cổ Nổ Hạ tự nhiên là biết tan tác. Trên chiến trường, màu u lam hỏa cầu từ đủ ghi tổ trong miệng phun ra, lựa chuẩn ngọc hỏa cầu thật lớn vạch ra duyên dáng đường vòng cung, sau đó nháy mắt phân liệt, hóa thành một mảnh dày đặc lưới lửa, từ bốn phương tám hướng phong kín xì xì hết thể đường lui. Nhưng mà ngay tại hỏa cầu sắp thôn vệ mục tiêu nháy mắt, xì xì lại hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Mà chân chính hắn đã lặng yên xuất hiện tại Ugito hậu phương, ánh bạc chợt hiện, trong tay đoạn đao thẳng đến yếu hại. Hệ Ugito đông nhiên chuyển thân, cánh tay phải giấy lên ngọn lửa màu xanh lam hình dáng áo khoác đó nữa. Có thể một giây sau, cánh tay của nàng lại không trở ngại chút nào xuyên qua xì xì đoạn đao, lại là huyết ảnh. Hệ Ugito cắn răng gầm nhẹ, cái này đã không biết là lần thứ mấy, mỗi khi nàng coi là đã thủ, đánh nát luôn luôn cái bóng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, nóng dược hỏa cầu khổng lồ tự lên phương gào thét mà xuống, nóng dược sóng khí thậm chí vặn bẹo không khí. Gần như đồng thời, một đoàn càng thêm khổng lồ lửa xanh cầu từ ủ gỉ tổ trong miệng phun ra, cùng hào hỏa cầu ầm ầm đụng nhau, chói mắt ánh sáng mạnh cùng điếc hai minh minh nháy mắt bộc phát. Khói đặc còn chưa tan đi đi, một thân ảnh đã lôi cuốn lấy mãnh liệt trả cờ dạ phá thuốc mà ra. Hệ ủ gỉ tổ đang phụ thêm hỏa diễm hình dáng vi thu áo khoác sau, móng tay cũng thay đổi thành móng đuôi sắc bén, cả người như là một cái cỡ nhỏ vi thú. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn? Hệ ủ gỉ tổ gào thét, thân hình hóa thành một đạo xé rách không khí màu lam ánh chớp, tốc độ bạo tăng mấy lần, trên lợi chảo cuốn quanh lấy u ngọn lửa, tại sau lưng kéo ra từng đạo nóng rực quy tích. Xì xì xạ dìn gẳng nhanh chóng chuyển động, từ đầu đến cuối tập trung vào đạo kia màu lam tàn ảnh, móng nhọn phá vỡ thân thể của hắn, lại đem hắn xé thành mấy mươi phần giống nhau như đúc ảnh. Ken, đoàn đao từ phía sau chém trúng Uỷ Tổ cổ, nhưng nàng ngọn lửa trên người áo khoác chỉ là có chút nhảy vọt một cái. Không dùng. Hệ Uỷ Tổ cười lạnh một tiếng, bằng loại công kích này căn bản không đả thương được ta. Nàng đỗng nhiên xoay người, hai tay hướng lên một chảo, ý đồ bắt lấy còn tại không trung xì xì. Nhưng cái sau phản ứng càng nhanh, thân ảnh của hắn lần nữa hóa thành tan ảnh tan biến. Hệ Uỷ Tổ sau khi hạ xuống không có lập tức truy kích, nóng dực bạch khí từ miệng trong mũi dâng trào. Nửa vĩ thú hóa tăng lên trên diện rộng lực lượng, nhưng kéo dài cường độ cao chiến đấu để nàng cảm thấy mỏi mệt, nhưng càng làm cho nàng tức giận trong lòng chính là, mỗi một lần đem hết toàn lực đánh giết, đều chỉ có thể đánh tới xì xì tan ảnh. Ta chưa từng có giống như vậy không thích qua thuấn thân thuật, cho tới bây giờ đều chỉ có mèo hí chuột. Đã bắt không được ngươi, vậy ta liền đem nơi này tất cả đều san thành bình địa. Lời còn chưa dứt, màu lam chạ cờ giả áo khoác đưa nàng thôn phệ, ngọn lửa u lam phóng lên tận trời, kịch liệt bành trướng, cũng phát họa ra một cái cực lớn hình dáng. Ngắn ngủn mấy tức, một cái thiêu đốt lên u lam liệt ngọn lửa to lớn cự thú xuất hiện, hai đầu đôi dài như thiêu đốt lớn roi tại không trung múa tung, mỗi một lần vung vẩy đều cuốn lên xé rách không khí gió lốc. Nhị vĩ nệ cô mạ tạ hoàn toàn hiện hiện. Giống kinh khủng sóng âm giống như hóa thành tính thực chất trùng kích, mặt đất từng khúc rạn nứt, đá vụn kích sạc. Thân thể cao lớn sừng sững tại chiến trường trung tâm, chỉ là ném xuống bóng tối liền để cho người không thở nổi. Nó vốn là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nóng rực nhiệt độ cao không khí và mèo thiêu đốt lấy mặt đất. Bầu trời giống như cũng bị cái này kinh khủng nhiệt lực dung chuyển, dày đặc như mực mây mưa cấp tốc hội tụ, đem trọn phiến chiến trường hóa thành tận thế cảnh tượng. Nệ cổ mạ tạ chậm rãi giơ lên cực lớn đầu lâu, che kín răng nhọn miệng lớn chậm rãi mở ra, một luồng làm người sợ hãi chạ cờ dạ tại trong miệng nó không ngừng hội tụ. Là vĩ thú ngọc, thắng bại đã phân. Các ni dạ làng cô nổ hạ xong đời. Làng mây quan chỉ huy con ngươi đột nhiên co lại, tiếng gào thét vang vọng chiến trường, tất cả mọi người lập tức rút lui, thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Không nên bị vi thú ngọc vụ nổ tác động đến. Trong nháy mắt này, vô luận nhị dạ làng mây còn là cổ nổ hạ nhị dạ, nhao nhao thả tay xuống bên trên sự tình, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui chiến trường. Tại chiến trường biên giới, Uchiha Obito chính lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Cơ hội đến. Vĩ thú ngọc bạo tạc nháy mắt, ánh sáng mạnh cùng khói đặc đem thôn vệ hết thảy tầm mắt, kia chính là ta tiếp quản chiến trường thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, cổ nổ hạ bên này lại bị tuyệt vọng khói mù bao phủ. Nhìn qua nệ cổ mạ tạ trong miệng không ngừng bành trướng vi thú ngọc, rất nhiều nhị dạ mặt xám như cho. Nó đang nhìn chúng ta. Đáng chết. Một tên cổ nổ hạ nhị dạ muốn rách cả mí mắt, nắm đấm bóp khanh khách rung động, chúng ta khả năng chạy không thoát. Không kịp. Vĩ thú ngọc ngưng tụ tốc độ quá nhanh. Đúng lúc này, Mại Tổ Gai đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Xem ra, là dùng cái kia thời điểm. Gai. Hạ Tạc Cạ Cạ Xì một phát bắt được bờ vai của hắn, ngươi muốn làm gì? Cạ Cạ Xì, thả ta ra. Gai thanh âm rất bình tĩnh, bắt môn độn giáp ít nhất phải mở đến thứ bảy cửa, nếu không thì tất cả chúng ta đều biết chết ở chỗ này. Không được. Thế nhưng là, tin tưởng xì xì đi. Cạ Cạ Xì đánh gãy hắn. Mở ra xạ dìn gẳng chết chết nhìn thẳng gai, hắn hướng ta cam đoan qua, vô luận là vĩ thú còn là giải cạ, hắn vậy tất nhiên sẽ nó đánh lui. Lời còn chưa dứt, một luồng không chút nào kém hơn nhị vĩ khủng bố trả cờ ra ngang nhiên một phát, lực lượng kinh khủng nháy mắt chiếm lấy hết thể tầm mắt. Mà tầm mắt tiêu điểm hội tụ chỗ, chính là ủ trì hạ xì xì vị trí. Cô này trả cờ ra. Cạ cạ xì mở to hai mắt nhìn, thật mạnh. Trong chốc lát, mấy cây màu xanh lá xương sườn tại xì xì bên ngoài thân hiện lên, chợt không ngừng kéo dài, ngưng tụ thành một cái cực lớn cánh tay phải. Đó là cái gì? Làng mây các nhị dạ la thất thanh. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này tay lớn hối hạ kéo dài, từ thấp tới cao, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một quyền hung hăng đánh vào nhị vĩ hầm dưới. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va đập quanh quần tại chiến trường trên không, nhị vĩ thân thể cao lớn bị một quyền này đánh cho đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, trong miệng ngay tại ngưng tụ vĩ thú ngọc bị cưỡng ép đánh gãy. Chỗ tối, mắt thấy một màn này, Obito cả người cứng tại chỗ, như là gặp ma. Hắn mới vừa bước về phía trước một bước, chuẩn bị phát động thần uy ấy nhỉ, hiện tại mạnh mẽ thu hồi lại. Sơ san đủ. Obito trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Uchiha Shi Shi làm sao lại có được mạn dễ kỳ ủ xạ gì đằng? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Zetsu báo đâu? Kế hoạch của hắn tại thời khắc này hoàn toàn bị đảo loạn, chỉ có Kenji đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, nhưng cuối cùng được đến kết luận vậy chỉ là, nhìn nhìn lại. So với sợ san đủ, Obito càng kiên kỵ Shi Shi không biết mạn dễ kỳ nhãn thuật. Trên chiến trường, nhị dạ làng mây các nhị dạ trên mặt hưng phấn nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là sâu không thấy đáy kinh hãi, mà cổ nổ hạ bên này thì là bộc phát ra sống sót sau hai nạn dung trời gieo họ. Có thể cứu. Shi Shi đại nhân quá lợi hại. Gai cả kinh không ngậm miệng được, cả cà xì, đó chính là ngươi nói. Cả cà xì mặt lộ vẻ lúng túng, ta vậy không nghĩ tới sẽ là loại trình độ này a. Chiến trường trung ương, xì xì sở xa đủ vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Màu xanh biếc khung xương nhanh chóng mở rộng, từng cục sợi cơ nhục cấp tốc bao trùm trên đó, sát theo đó là khôi giáp dày cộm nặng nề. Ngắn ngủn trong khoảnh khắc, một tôn cao tới mấy chục mét nửa người cự nhân đã hoàn chỉnh sừng sững trên chiến trường. Sở xa đủ tay trái đột nhiên thò ra, một phát bắt được nệ cổ mạ tạ cái đuôi. Giống, cho ta thành thật một chút. Xì xì thanh âm từ sở sạn đủ nội bộ truyền ra, tiếp lấy tay phải nắm thành quả đấm, nhắm chuẩn nệ cô mạ tạ đầu hung hăng quanh ra ngoài. Ầm, nặng nghề châm đục nổ tung, cực lớn nắm đấm chặt chẽ vững vàng nện ở nhị vĩ trên mặt, đánh cho nó đầu lâu đống nhiên lệch ra, tóe lên đầy trời màu lam mưa lửa. Ầm, ầm, ầm. Sở Sạ Đủ nắm đấm như là như mưa rơi rơi xuống, một quyền tiếp một quyền, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Nhị Vĩ đầu. Tại cái này liên miên bất tuyệt trọng kích phía dưới, Nhị Vĩ cái kiếp như núi cao thân thể cao lớn lại không có chút nào chống đỡ lực lượng, chỉ có thể phát ra trận trận thê lương kêu rên. Toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, vô luận là Nhị Dạ Làng Mây còn là Cổ Nỗ Hạ, đều bị trước mắt cái này phá vỡ lẽ thường cảnh tượng chấn nhiếp á khẩu không trả lời được. Đây không có khả năng. Làng Mây quan chỉ huy khó có thể tin hò hét. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hệ đủ vị tổ hoàn toàn bị thu hóa sau nệ cổ mạ tạ, tại xì xì sở sạ đủ trước mặt tựa như là một cái bị khi dễ mèo con, không có lực phản kháng chút nào. Nhị Vĩ ầm ầm ngã xuống đất, xì xì lại không lưu tình chút nào, tay năm tay mười trọng quyền như nổi trống nện xuống, chấn động đến mặt đất run rẩy kịch liệt. Cắt, một tiếng cực kỳ nhỏ nước vang truyền đến, bị xì xì lô thai bắt được, làm hắn hoạt động hơi dừng lại. Sát theo đó, hai mắt liền truyền đến từng trận như kim đâm đâm nói, nhanh đến cực hạn sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn quyết định tranh thủ thời gian xoa cái đại chiêu đem Nhị Vĩ giải quyết hết. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, hai tôn quái vật khổng lồ dưới chân mặt đất đống nhiên băng liệt, cực lớn cái hô phía dưới đặt vào một bộ cổ lão quan tài đá cùng một cái ánh sáng âm u lăn tăn nước suối. Xì xì lập tức giải trừ sở san đủ, bước ra nhanh chóng tối lui, Nhị Vĩ thì rú thảm lấy rơi xuống, đập ầm ầm tại quan tài đá bên cạnh. Cũng không biết có phải hay không nó phát động cái gì cơ quan, một tia nước suối đống nhiên bắn ra một đạo hóng ánh sáng lóa mắt trụ, thẳng quan tận trời, đâm vào nồng đậm mây đen. Trong chốc lát, trên chiến trường tất cả mọi người cảm thấy một luồng không hiểu rung động chiếm lấy trái tim. Lúc này, vô luận phía trước tại làm lấy cái gì, giờ phút này tất cả đều dừng lại, cũng không ước chừng mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía chùm sáng kia, nhìn về phía bầu trời. Màu vàng ánh sáng đâm rách mây đen, đầy trời vụn ánh sáng như mảnh vàng vụn bay lả tả, phản phất giống như rơi xuống một trận hoàng kim chi vũ. Không bao lâu, cái kia che khuất bầu trời mây đen lại như băng tuyết tan rã cấp tốc rút đi, còn trở lại một mảnh vạn dặm trời trong. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới cuối cùng thấy rõ cái kia treo ở chân trời, tản ra ánh sáng chói lọi, hẳn là một cái ánh sáng vạn trượng trên vàng. Khi nhìn đến nó một cái mắt, một câu liền hiện lên ở mọi người trong đầu. Đây là một cái có vô luận cỡ nào nguyện vọng đều có thể lập tức thực hiện chén thánh một tuần sau, bảy vị người bị tuyển sắp mở ra một trận chiến tranh, bên thắng sẽ thu hoạch được hướng chén thánh cầu nguyện quyền lực. Chương 107, người bị tuyển tề tụ nơi này chương 107, người bị tuyển tề tụ nơi này thế giới giống như cho thế nhân mở một cái cực lớn cho đùa. Buổi sáng còn tại sinh tử tương bắc song phương, buổi chiều liền đứng tại hố sâu hai bên chung sống hòa bình. Đợi đến Nhị Dạ Làng Đá vậy đến nơi đây sau, kiếm địa dương nọ trương bầu không khí càng là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chén thánh có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng chén thánh. Khi nó xuất hiện lúc, mọi người trong lòng trước hết nhất hiện lên cũng không phải là khát vọng, mà là sợ hãi, một loại đối với hoàn toàn không biết tồn tại sâu sắc sợ hãi. Nếu như vậy đồ vật thật tồn tại, cái kia, thế giới này đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng? Cái kia cuối cùng bên thắng, lại biết ứng thuận nguyện vọng gì? Dù sao, trên đời này tuyệt đại đa số người đều chỉ là người bình thường mà thôi, bọn hắn cũng sẽ không cho là mình có thể trở thành cái kia thắng tuyển người, chỉ có thể hy vọng bên thắng cùng chính mình là một bên. Chén thánh xuất hiện tin tức căn bản không đạt được, cái kia đầy trời ánh sáng màu vàng tựa như là gỗ lỉnh trong huyệt động thánh nữ một dạng dễ thấy. Mà cái thứ nhất đổi tới hiện trường chính là đệ tứ giải ca, ai trong lòng hắn hoặc là nói tại toàn bộ làng mây trong nhận thức biết bọn hắn lúc trước thậm chí hôm nay trong chiến tranh sẽ thua bởi Cổ Nỗ Hạ, không phải là bởi vì Nhị Dạ Làng Mây Nhị Dạ Thiên Phú không bằng Cổ Nỗ Hạ, cũng không phải Nhị Dạ Làng Mây Nhị Dạ không bằng Cổ Nỗ Hạ cố gắng, mà là bọn hắn thiếu hụt như Cổ Nỗ Hạ nội tình. Làm ngươi coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Cổ Nỗ Hạ luôn luôn có thể tại một giây sau móc ra không tưởng được các chủ bài. Khi biết được Nhị Vĩ chiến bại lúc, A cùng làng mây phản ứng đầu tiên không phải là trách cứ hữu hỷ tổ hành sự bất lực, ngược lại là thống mạ ông trời tại sao ưu ái như thế Cổ Nỗ Hạ. Tia chớp màu vàng là như thế, thuấn thân xì xì cũng là như thế. Chúng ta làng mây cũng muốn một cái chính mình tia chớp. Đây cơ hồ đã thành làng mây chấp nghiệm. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể nhiều năm qua khắp nơi cướp đoạt nhận thuật cùng truyền thừa, bắt đi Cổ Nỗ Hạ ủ dù mạ kỳ tộc nhân, dọa dẫm bị ạ kiểu gắng. Thậm chí phát triển đến đệ tứ ra cả tự mình đi đoạt sam quốc bí thuật, còn rơi vào bị nổ kizger rút côn trùng ký sinh tình trạng. Cho nên, cho dù còn không có xác định chén thánh thật giả, A cũng biết tại trước tiên đổi tới hiện trường. Mà khi hắn nhìn thấy cái kia vàng óng ánh cái ly sau, trong lòng hết thảy hoài nghi đều tại thời khắc này tan thành mây khói, chén thánh nhất định là thật. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn chính là như thế chắc chắn. Giải ca đại nhân, ta đã thăm dò qua. Vô luận là trên trời chén thánh, còn là trong hố sâu quan tài đá cùng nước suối, tất cả đều mong muốn mà không có thể đụng. Mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng ủ ghi tổ bản thân cũng không có chịu đến quá nghiêm trọng tổn thương, chỉ là nhìn qua có chút chật vật mà thôi. Bọn họ rõ ràng có thể thấy rõ ràng, nhưng vô luận như thế nào tiến lên, vậy từ đầu đến cuối vô pháp chân chính đi đến bọn họ phụ cận, tựa như là dậm chân tại chỗ. Nói đến đây, hệ ủ ghi tổ không nhịn được có chút nổi nóng. Những vật kia cho nàng cảm giác tựa như là ủ trí hạ xì xì, chỉ bất quá xì xì dựa vào chính là thuấn thân chi thuật, mà chén thánh. Nàng thậm chí liền làm cái gì đều nói không nên lời. Ta lại xuống đi thử xem. A lên tiếng, lời còn chưa dứt, chói mắt ánh chớp đã quấn quanh quanh thân, cả người hóa thành một đạo sét đánh ầm ầm rơi vào trong hố sâu. Nhưng rất nhanh, đạo kia ánh chớp liền ngừng tại khoảng cách nước suối xa một mét địa phương. Nhìn phía dưới không ngừng chạy đệ tứ giải cả, xì xì đối với bên người cả sĩ thấp giọng phân phó nói, cả sĩ tiền bối, lại đi gọi điện thoại báo cho hổ cả đại nhân, đệ tứ giải cả đã đuổi tới. Phải. Cả sĩ gật đầu, chuyển thân hướng phía doanh địa chạy đi. Làm nơi nào đó có một nhà cà phê lũ kín mở sau, Mịt Sủ cũng biết đi theo mở, trước mắt hai nhà tề tựu sau, ở giữa liền biết tự động tạo ra một nhà chính mới gà rán. Đây chính là cà phê lũ kín Mịt Sủ hiệu. A không, cá nheo hiệu ứng, mà đệ tứ giải cả không thể nghi ngờ chính là đầu này cá nheo. Chén thánh xuất hiện ngày thứ hai, khi ủ gạ kỳ rồ nạ gì cùng ẩu nổ kỳ liền một trước một sau đổi tới hiện trường. Làm cả cạ si tiếp vào người tới lúc, lập tức hỏi, hồ cả đại nhân đâu? Kỳ rồ nạ gì giải thích nói, trong thôn cải cách chính đến thời kỳ mấu chốt, lão sư thực tế đi không được, cho nên phái ta tới xem một chút. Có cái gì đột phát tình trạng liền dùng điện thoại liên lạc, ta lại phối hợp thấp cốt lâm sử dụng thông linh chi thuật đem lão sư triệu hoàn tới. Mặt khác, lão sư đã viết thư cho dị dị dạ đại nhân, chờ dị dị dạ đại nhân thu đến tin liền biết trực tiếp chạy tới nơi này. Tốt, ta cả cạ si gật đầu, ta trước dẫn ngươi đi xì xì bên người, nhìn xem tình huống. Làm hai người đuổi tới hố sâu biên giới lúc, a đã từ đáy hố trở về, đang cùng trôi lơ lửng trên không trung ẩu nổ kỳ tranh chấp không ngớt. Toàn thân phóng điện tiểu quỷ, nhìn ngươi cái kia chạy thế nào vậy, chạy không đến điểm cuối cùng dáng vẻ, liền cùng bên cạnh cái kia bắt không được con chuột con mèo một dạng một cười. A, nói hình như ngươi bay được, liền nhất định có thể sờ đến trên trời chén thánh một dạng. Ẩu nổ kỳ thoáng nhìn người tới, cất giọng chào hỏi, a, đây không phải là kỳ rô nạ gì tiểu tử sao? Hô cả đâu? Lão sư xin nhờ gì giải dạ đại nhân thay tới trước. Nói xong, kỳ rô nạ gì phát giác được gã quăng tới tầm mắt, không khỏi dương mắt lên tiếp. A thu tầm mắt lại, lạnh lùng chuyển thân đi hướng Ugito, ngươi chính là Tsu nạ đệ tử. Lại không biết, nàng cái kia một thân bản sự, ngươi học được mấy phần hỏa hầu. Cái này không nhọc các hạ lo nghĩ, dù sao ta vậy không biết giúp các ngươi chữa bệnh. Kizo nạ gì mặt mỉm cười, lại không hiểu để A cảm giác có chút không thích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, cũng không biết người bị tuyển sẽ là ai, sẽ không phải là tại toàn nhận giới ngẫu nhiên tìm đi. Xì xì thở dài, so với cái kia, ta lo lắng hơn cuộc chiến chén thánh biết lấy cái gì hình thức triển khai, nếu như lại là một trận nhận giới đại chiến. Ai? Đúng vậy, A ồ ngộ kỳ vậy nói theo. Chiến tranh cũng không phải trò đùa, chỉ hy vọng cái này cuộc chiến chén thánh sẽ không để cho vô số người dùng sinh mệnh vì một cái người thắng lợi trả tiền. Nói xong, hắn còn hướng A lướt qua. Cắt. A hai tay ôm ngực, hướng phía Mỹ Dạ làng mây trận địa đi tới, bất kể như thế nào, 6 ngày sau đó, tự nhiên là biết rõ. Chén thánh xuất hiện ngày thứ 3, làng các người đại biểu đến hiện trường. Cùng làng cô nổ hạ tương tự, cả dẹp đệ tứ cũng không có tự mình chạy tới, mà là một tên gọi bà kỳ thượng nhẫn. Chén thánh xuất hiện ngày thứ 4, làng xương mù đại biểu tờ rủ mì mẹ ấy đến. Cùng cô nổ hạ cùng nhị dạ làng các khác biệt, làng xương mù mị rút không đến, là bởi vì bọn hắn hiện tại không có mị rút. Chén thánh xuất hiện ngày thứ 5, dị dị dạ, cùng với từng cái tiểu quốc cùng cái khác đến tham gia náo nhiệt thế lực cũng đều nhao nhao đến nơi đây. Một phần bạn, chén thánh là thật đâu? Một phần bạn, chính mình là thụ tuyển người đâu? Một phần bạn, ta có thể thắng đâu? Mặc dù biết cơ hội xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng đi, tựa như ai cũng biết mua sổ số bên trong không được thưởng lớn, nhưng vẫn là có người kiên trì bền bỉ hoa hai khối tiền liệu một phen. Đủ loại ảo giác để tới trước tham gia náo nhiệt người càng đến càng nhiều, năm đại quốc không thể không liên thủ tạo dựng lâm thời trật tự, đem hố sâu chu vi lên. Chén thánh xuất hiện ngày thứ 6, hết thể nhìn thấy chén thánh trong lòng người đều hiện lên bước tiến mới tin tức. Chén thánh sắp từ trên biên tinh cầu này ngẫu nhiên chọn lựa 7 tên người bị tuyển sát theo đó, chân trời áng sáng vàng hướng vào phía trong thú liễm, treo ở không trung chén thánh cũng theo đó tiêu ẩn, thay vào đó thì là một bộ ngang qua bầu trời cực lớn màn sáng. Màn hình lúc ban đầu là đen kịt một màu, tại vô số đạo sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú, không biết qua bao lâu, màn sáng cuối cùng thắp sáng. Hình ảnh trung ương rõ ràng chiếu ra vị thứ nhất người bị tuyển thân ảnh, khi nạ tại đại tiểu thư, một tên hỉ ủ gạn nhị dạ la thất thanh, đây cơ hội là trong lòng của hắn, không muốn thấy nhất bị cuốn vào trận chiến tranh này nhân tuyển. Đó là ai? Trong đám người truyền đến nghi ngờ hỏi hỏi ý kiến, có người giải thích nói là hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia đại tiểu thư, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, nàng xem ra còn giống như là đứa bé, liền nhị dạ đều không phải, cái này cuộc chiến chén thánh thật đúng là ngẫu nhiên tuyển người a, cũng không biết nàng làm như thế nào thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi, đừng nói thắng, sống sót chỉ sợ đều rất khó. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên phóng đại, tập trung tại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ trong tay vòng cổ thủy tinh bên trên. Đồng thời, màn sáng bên trên trả ra hiện từng hàng văn tự. Lần thứ nhất cuộc chiến chén thánh quy tắc, 1, mỗi một vị người bị triệu đem thông qua nghi thức triệu hoán một tên người chết xem như anh linh khôi phục, hiệp đồng tác chiến. 2, xem như lưu tồn ở hiện thế dựa vào, anh linh cần bảo hộ triệu hoán đối tượng của mình, người bị triệu chết đi, anh linh vậy đem trở về tỉnh thổ. 3, người bị triệu cần cung cấp chính mình trả cờ dạ đến cung cấp anh linh chiến đấu tiêu hao. 4, người bị triệu có được ba đạo có thể cưỡng chế mệnh lệnh anh linh hành động lệnh chú 5. Lần này cuộc chiến chén thánh quy tắc vì lục soát, giao chiến, rút lui. Chính là lục soát trong địa đồ giá cao giá trị vật phẩm, cũng tại 7 ngày đến ngược kết thúc trước đến điểm rút lui hoàn thành rút lui, sau đó thông qua người bị triệu chỗ siêu tập đến vật phẩm tổng giá trị kết toán tích phân. Tích phân kẻ cao nhất, làm lần này cuộc chiến chén thánh người thắng. Hố sâu bên trong, cổ lão quan tài đá bỗng nhiên kéo ra một đạo lỗ hổng. Cùng lúc đó, cái kia đầm nước suối bắn ra một đạo hào quang sáng chói, ở giữa không trung phân bảy cỗ, hướng về nhận giới khác biệt nơi hẻo lánh mau chóng đuổi theo, đem cái kia 7 vị người bị triệu tiếp đón được trong thạch quan. Vắt ngang chân trời cực lớn màn sáng ứng thanh cắt đứt vì 7 khối bình quân khu vực, tia sáng lưu chuyển ở giữa, Kỳ Hủ Gạ Hỉ Nạ Tạ thân ảnh trước hết nhất hiện hiện. Nàng đứng tại đạp đứng ở một mảnh vô ngần mà yên lặng trên mặt nước, quanh mình trống vắng một mảnh, duy dư sóng nước ánh sáng yếu. Hỉ Nạ Tạ nắm chặt viên kia màu xanh lá dây chuyền, thanh âm xuyên qua màn hình, anh linh triệu hoán nghi thức cho phép sớm chuẩn bị môi giới, dùng cái này chỉ dẫn triệu hoán phương hướng, gia tăng kêu gọi ra suy nghĩ trong lòng người độ khả thi. đạo này quy tắc cũng không có biết ra, là nàng dùng nhân sinh máy mô phỏng thăm dò đi ra, có lẽ nàng mới là trên thế giới này sớm nhất biết rõ cuộc chiến chén thánh người. Đó lấy, khi nạ tạ giơ lên sợi dây chuyền kia, thanh âm đột nhiên cất cao. Mà trong tay của ta chính là đệ nhất hổ cạ lưu lại tín vật. Lời này mới ra, trên mặt đất công chúng bộc phát ra rung trời tiếng kinh hô. Đệ nhất hổ cạ, kia là trong truyền thuyết nhị dạ thần đi. Lục đạo tiên nhân ở trên mới vừa còn tại lo lắng tiểu cô nương này làm sao tự vệ, trong nháy mắt nàng liền bóp trương vương nổ, cái này khiến những người khác còn thế nào chơi? Gấp cái gì? Quy tắc thảo luận, anh linh chiến đấu cần thiết trả cờ dạ từ người bị triệu gánh chịu. Ngươi cảm thấy tiểu cô nương này trả cờ dạ có thể để cho nhị dạ thần xuất thủ mấy lần? Trên mặt đất nghị luận ở mỹ, mà hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đã niệm lên chú ngữ. Chính như mọi người nói như vậy, nàng căn bản đảm đương không nổi đệ nhất hồ cả chiến đấu tiêu hao, nhưng nàng y nguyên hướng xù nạ đại nhân đòi hỏi món bảo vật này. Bởi vì tại mấy lần nhân sinh mô phỏng bên trong, còn có một vị khác tiền bối biết hưởng ứng triệu hoán. Môi giới đạo này quy tắc, đúng là hắn đoán ra được. Tuyên cáo, người cả đời ta hiệu lệnh, ta lệnh ký thác ngươi kiếm, như tuân theo chén thánh kết cục, tuân theo ý này, này lý người đáp lại đi. Tại vịnh sướng kết thúc sau, màu trắng ánh sáng sáng lên, anh linh liền đứng ở trong đó. Thông qua thông linh chi thuật chạy tới Suna không khỏi hướng phía trước tập hợp chút, trừng to mắt, muốn nhanh một chút thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Cuộc chiến chén thánh, nhân giới lúc nào xuất hiện loại vật này? Cỗ thân thể này là từ trả cờ dạ tạo thành, cảm giác cùng ta huế thổ chuyển sinh chi thuật có chút tương tự. Khi nạ ta lập tức nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, đệ nhị hồ cả đại nhân, cảm ơn ngài đáp lại ta triệu hoán. Khán giả còn chưa kịp kinh hô, lại một đường màn sáng sáng lên, xuất hiện ở trong đó là một cái lưng cong hổ lô thiếu niên. Gà a dạ, cắt thác nước gà a dạ. Liên tiếp tiếng kinh hô từ nhị dạ làng cắt bên kia vang lên, dị dạ dạ ánh mắt ngưng lại, lập tức từ trong đầu tìm tới đối ứng tình báo, trầm giọng nhắc nhở người bên cạnh. Tuna, đứa bé kia tựa hồ là làng cắt một đôi dị nụ gù dị kỳ. Dị nụ gù dị kỳ. Tuna biến sắc, vậy hắn trả cờ dạ dự trữ chẳng phải là? Uchiha Shishi cũng nghĩ đến điểm này, chỉ có thể hy vọng hắn triệu hoán đi ra anh linh sẽ không quá mạnh mẽ. Màn sáng bên trong, gã ạ dạ triệu hoán định sướng đã hoàn thành. Hào quang chói mắt ầm ầm một phát, còn chưa chờ thân hình ngưng thực, một đạo bao hàm cùng nộ gào thét dẫn đầu từ tia sáng bên trong truyền ra. Hôn chướng ngọc đổ xi mạng, ngươi lại dám? Thế nào lại là ngươi? Gã ạ dạ con ngươi co rụt lại, cho dù là hắn cái kia cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn tình cảm, khi nhìn đến giả xạ thân ảnh mấy mắt, vậy cảm thấy một hồi khó có thể tin. Hắn triệu hoán chính là anh linh, mà anh linh đều là người chết. Nhưng mà ngay tại gã ạ dạ được đến đây một lát phía trước, giả xạ còn từng trong nhà đối với hắn tha thiết căn dặn vạn sự cẩn thận. Giả xạ sắc mặt cực kỳ khó coi, sớm tại một tuần lễ phía trước, họ rồ xì mà tên kia mượn thương thảo cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch lúc tại trong nước trà của ta hạ độc, phải không? Gã ạ dạ thanh âm khô khốc, một sợi trong mắt hắn vừa dấy lên ánh sáng triệt để dập tắt, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch hờ hững. Ta liền nói, ngươi chừng nào thì học xong phong ấn thuật, không chỉ thay ta ra cố sủ cả cụ phong ấn, còn có đến như cái phụ thân dáng vẻ. Mà tại chỗ bên ngoài, giả xạ từ lâu nhấc lên một mảnh sóng gió động trời. Bà kỳ chỉ để lại một chút mấy người ghi chép cuộc chiến chén thánh liền dẫn còn lại nhị dạ làng cắt nhóm đội vàng rời khỏi. Họ đổ xì mà tên kia. Dị dị dạ nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này thật đúng là làm một kiện khó lường sự tình a. Tuna gật gật đầu, độc chết cả dẹp đệ tứ, lại thay vào đó. Cái tên này mục đích là cái gì đây? Một tuần trước, khi đó chén thánh còn không có xuất hiện, nhưng nhị dạ làng mây đã có dị động. Xì xì cho ra suy đoán của mình, họ đổ xì mà hẳn là nghĩ liên hợp nhị dạ làng cắt, thừa cơ đối với cổ nổ hạ độc thủ. Có lẽ vậy. Tuna thì thầm một tiếng, nhưng nàng bản năng cảm giác họ rồ xì mà cần phải có khác mục đích. Mà tại lúc này, thứ ba, thứ tư, đạo thứ năm màn hình theo thứ tự sáng lên, dưới trận công chúng vậy nhao nhao điểm ra thân phận của bọn hắn. Nị dạ làng mây trận doanh bên này buộc phát ra một hồi reo hò, là chúng ta nị dạ làng mây đã gì đại nhân. Cú rốt su chia. Nàng làm sao lại được tuyển chọn? Ô nổ kỳ mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn tình nguyện là mình bị tuyển chọn đi. Đây là chúng ta làng xương mù hổ rủ kỳ sủi lệ. Theo sát phía sau, đạo thứ sáu màn sáng đông nhiên sáng lên. Lần này có thể nhận ra hình ảnh bên trong bóng người lác đác không có mấy, ngắn ngủi trầm mặc sau, còn là tờ rủ mì mệ trầm giọng cho ra đáp án. Là chúng ta làng xương mù nhí dạ phản bội, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm. Cuối cùng bức kia màn sáng, tại bạn chúng nín hơi bên trong phát sáng lên. Yên lặng trên mặt nước, hiện ra một đạo cực kỳ gầy gò thân ảnh. Hắn hám sâu tại xe lăn bên trong, đã lởm chầm xương cốt xuyên thấu qua quần áo có thể thấy rõ ràng. Đầu đầy ám trầm, cơ hồ không có chút nào sinh khí, tóc đỏ rủ xuống đến, đem hắn hai mắt triệt để che đậy tại bóng tối phía dưới. Đây là ai? Nghi vấn như vậy như gợn sóng tại hiện trường khuyết tán ra tới. Chỉ có gì gì ra bị một cái trọng truy đánh trúng, con ngươi kịch chấn, một cái chôn ở đáy lòng tên liền sông phá yết hầu. Nagato, ngươi, các ngươi không phải là đã chết rồi sao? Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Cô nàng cùng dạ hỉ cô đâu? Bọn hắn lại tại nơi nào? Chương 108, khi nạ tạ chiến thuật chương 108, khi nạ tạ chiến thuật hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ gần như đồng thời mở hai mắt ra. Hai người thân ở một mảnh xa lạ trong rừng rậm, ánh nắng xuyên qua kỹ càng tán cây, tại che kín lá rụng mặt đất ném xuống nhiều màu quang ảnh. Bốn phía cổ mục che trời, tráng kiện thân cây phủ kín thật dày rêu xanh, ướt át bùn đất khí tức hỗn hợp có cỏ cây mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí. So hỏa quốc rừng rậm xem ra muốn sáng hơn nhiều. Đây là trong lòng hai người ấn tượng đầu tiên. Bị ạ tiểu gặng. Một tiếng quát nhẹ, khi nạ tạ khỏe mắt nổi gần xanh, tầm mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, cẩn thận kiểm tra trong tầm mắt mỗi một tấc nơi hẻo lánh, thẳng đến xác nhận không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Nàng thu hồi bị ạ kiệu gặng, xoay người, nhìn về phía bên cạnh vị này từ nàng triệu hắn mà đến xế bản. Cũng chính là làng cổ nổ hạ đệ nhị hồ cả, sẻn rủ tổ bị giả mạ. Tổ bị giả mạ dung mạo cùng hì nạ tạ tại cái bóng nham cùng sách lịch sử trông được đến cơ hồ giống nhau như lúc, một đầu màu bạc trắng tóc ngắn, trên trán mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, người mặc màu lam hình phiến áo giáp. Dù cho chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, vậy tự nhiên tản ra làm cho người kính sợ khí tràng. Hì nạ tạ chỉnh lý một cái suy nghĩ, tổ bị giả mạ đại nhân, tên của ta là hì ủ gạ hì nạ tạ. Liên quan tới cuộc chiến chiến thánh. Lời còn chưa dứt, tổ bị giả mạ giơ tay ngăn lại nàng. Không cần giải thích, tại hưởng ứng triệu hoán thời điểm, cuộc chiến chén thánh tin tức tương quan đã truyền lại đến ý thức của ta bên trong. Ngữ khí của hắn mười phần bình thản, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia tầm mắt giống như có thể xuyên qua màn hình, rơi vào bên ngoài sân công chúng bên trên. Nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút trở nên nhu hòa một chút, có lẽ là nghĩ đến người nào ngay tại quan sát một màn này đi. Tổ bị giả mạ trong rừng rậm liếc nhìn một vòng, cuối cùng mới rơi vào hì nạ tạ trên thân, ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị thiếu nữ cần cổ dây chuyền thu hút. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia dây chuyền nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngược lại là ngươi, tiểu cô nương, ngươi là thế nào cầm tới sợi dây chuyền này? Hì nạ tạ vô ý thức xoa lên cần cổ dây chuyền, gò má có chút nổi lên đỏ ửng, thanh âm vậy không tự giác trên khu vực một tiếng nói quanh co. Cái kia là bởi vì Tsu Na đại nhân đệ tử cùng ta là bằng hữu, cho nên Tsu Na đại nhân mới không có cự tuyệt ta mượn dùng thỉnh cầu của nó. Nói đến bằng hữu chữ này lúc, trên mặt nàng đỏ ửng trở nên càng sâu, hai tay ngón trỏ vậy vô ý thức giảo cùng một chỗ. Tsu Na a, Tô bị dạ mã ngữ khí mang lên một tia rõ ràng cao hứng, nàng vậy đến thu đệ tử niên kỷ rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn dừng một chút, như là nhớ tới cái gì, nói đến, tại tịnh thổ lúc, đại ca còn cố ý nâng ta hỏi một chút. Nàng hẳn là không dạy đệ tử đánh bạc a. Thật là, rõ ràng đánh bạc thói quen xấu chính là chính hắn dạy. Nghe được Tô bị dạ mã không chút lưu tình bóc chính mình ngắn, Tú Nạ khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng lên. Trên trán của nàng nổi gân xanh, trong miệng không chỗ ở lẩm bẩm, thật là, nhị gia gia làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói a. Ta hiện tại thế nhưng là hồ cả, chứa cho ta chút mặt mũi a. Là được, nói chuyện phiếm đến đây chấm dứt. Tô bị dạ mã che giấu nói chuyện phiếm lúc ôn hòa, trở lại chuyện chính, đem địa đồ lấy ra nhìn xem. Phải. Hì nạ tạ bàn tay mở ra, một phần địa đồ trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Tại lần này cuộc chiến chén thánh bên trong, mỗi vị người tham chiến đều thu hoạch được một tấm bản đồ, phía trên tiêu chí chú có dấu giá cao giá trị vật phẩm vị trí. Nhưng mà, đối với thân ở hoàn toàn xa lạ nơi bọn hắn mà nói, việc cấp bách còn là xác nhận tự thân vị trí. Trong đầu tin tức nói cho ta, thế giới này cơ bản vật lý pháp tắc cùng nhận giới hoàn toàn nhất trí, nói cách khác, chúng ta y nguyên có thể dùng mặt trời đến xác định đại khái vị trí. Lời còn chưa dứt, Tô bị dạ mạ thân hình lóe lên nhảy lên cây quan, sau một lát liền phiêu nhiên rơi xuống, đưa tay điểm tại địa đồ góc dưới bên trái. Chúng ta bây giờ vị trí đại khái ngay tại kề bên này, chỉ là còn không biết này tấm địa đồ tỷ lệ là bao nhiêu, hiện tại ngươi đến quyết định chúng ta bước kế tiếp hành động. Thì nạ tạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây mấy lần nhân sinh mô phỏng bên trong, Tô bị dạ mạ đại nhân cũng là như thế. Hắn cũng không dùng đệ nhị hổ cả thân phận chỉ huy hành động, mà là đem quyền quyết định giao đến trong tay của nàng. Trên bản đồ biểu hiện, lần này cuộc chiến chén thánh bên trong có hai nơi điểm rút lui. Nàng chỉ vào địa đồ, đem trong lòng cấu tứ đã lâu kế hoạch đêm hai nói. Một chỗ ở vào địa đồ chính phía dưới, sau 3 ngày mới có thể mở ra ném bao rút lui. Một chỗ khác thì ở vào địa đồ chính trung tâm, sau 6 ngày mới có thể mở ra thông thường rút lui. Ném bao rút lui, tên như ý nghĩa chính là vứt bỏ ba lô mới có thể rút lui phương thức. Mỗi bị người tham chiến chỗ mang theo vật tư thu sạch nạp tại túi cùng ba lô bên trong, liền xem như tùy thân mang theo vũ khí cũng biết tự động đi vào ba lô mà túi chỉ có thể dung nạp cực ít lượng vật phẩm. Nói một cách khác, ném bao rút lui kỳ thật liền tương đương với từ bỏ tham chiến, để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Chúng ta đi trước ném bao điểm rút lui bố trí phi lôi thần ấn ký, sau đó lại dọc theo con đường này lên phía bắc, ven đường bơ vét, chỉ cần tại trong 6 ngày đến trung tâm điểm rút lui là được. Tô bị dạ mạ tựa hồ nghĩ rõ ràng nàng muốn làm cái gì, liền hỏi, ta có năng lực hoàn thành ngươi tưởng tượng, nhưng ngươi trả cờ dạ đủ sao? Đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Khi nạ tạ trong mắt bóng loáng lóe lên, bái nhân sinh máy mô phỏng ban tặng, nàng thế nhưng là trước giờ biết được không ít có dùng tình báo ai trong địa đồ tản mát các loại vật tư đại khái có thể chia làm 3 loại, quyết định thắng bại giá cao giá trị vật phẩm, chữa bệnh vật dụng cùng tác dụng tính vật dụng. Trong đó có một loại vật tư có thể bổ sung trả cơ dạ, đến lúc đó chỉ cần đem ba lô thanh không, toàn bộ lắp đặt khôi phục dược tề liền có thể. Tô bị dạ mạ cười gật gật đầu, không sai. Trên bản đồ tuyệt đại bộ phận giá cao giá trị vật phẩm đều ở trung tâm khu vực, giai đoạn trước tránh đi những địa phương này hành động, có thể rất tốt bảo tồn thực lực. Bên ngoài sân trên khán đài, Mai Tổ gai gãi đầu, một mặt hoang mang, Kakashi, bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Hạ Tạc Kakashi trầm ngâm trong chốc lát, phòng đoán nói, cuộc chiến chén thánh hạch tâm quy tắc là rút lui, vô luận tại địa đồ bên trong tìm thấy được bao nhiêu vật tư, chỉ có thành công rút lui mới có thể đem lục soát vật tư hối đoái vì tích phân. Ý vị này, thủ thắng cũng không phải là chỉ có so đấu tích phân cao thấp loại phương pháp này, ngăn chặn điểm rút lui, không để những người khác rút, cũng là một loại biện pháp. Ô hát. Mai Tổ gai nghe rõ, hưng phấn gọi, vậy chúng ta chẳng phải là thắng định rồi. Tạ cả cả sĩ giải thích xuống, càng ngày càng nhiều người giật mình lĩnh ngộ hỉ nạ tạ chiến thuật. Thật không hổ là hỉ nạ tạ đại tiểu thư a. Đúng đấy, cái này thế nhưng là liền đệ nhị hổ cả đều tán thành chiến thuật. Chỉ cần những người khác rút không được, mặc kệ túi bên trong vật tư có bao nhiêu, đó cũng là vật tư. Một đám hỉ ủ gạ các tộc nhân kiêu ngạo thổi nâng lên đến, nhưng tin tức này đối với cái khác trận doanh người mà nói, coi như không phải là chuyện tốt. Liên hỉ ủ gạ kỳ dồ nạ gì vậy cảm thấy hết sức kinh ngạc, tại trước đó nhân sinh mô phỏng bên trong, khí nạ tạ nhưng cho tới bây giờ không có sử dụng qua loại chiến thuật này. Mà là cùng cái mận đồ, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, khắp nơi lấy mạng đổi tình báo. Không nghĩ tới hỉ nạ tạ nhanh như vậy liền lĩnh ngộ lục soát đánh rút trò chơi tinh túy, chính là không lục soát hoạch tâm khu vực, không chủ động tìm người chiến đấu, không để người khác rút lui. Không lục soát không đánh không rút, chính là trong trò chơi loại thứ tư người. Chương 109, vì cái gì không cười? Chương 109, vì cái gì không cười? Gã ạ dạ đứng tại một mảnh hỗn độn đường đi trung ương, trên mặt đất bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Những thi thể này tư thái vặn vẹo mà quỷ dị, có bị vặn thành không thể tưởng tượng nổi hình nấm mó, có thì bị hạt cắt đè ép thành bánh hình. Nhưng càng nhiều, còn là biến thành nị ra mảnh mỡ, thể tiểu vậy phục sinh không được loại kia. Hắn xác nhận qua, bọn gia hỏa này đều không phải chân chính nhân loại, nhưng giết cả dù mà người không có gì khác biệt. Xương cốt đứt gãy lúc giòn vàng, máu tươi phun tung tóe lúc cấm áp xúc cảm, trước khi chết đều rền tuyệt vọng. Đây hết thể đều là chân thật như vậy. Mà đối với gã ạ dạ đến nói, loại này chân thực cảm ngược lại là một loại thuốc hay. Hắn ở đây giết cái thoải mái. Dạ xạ từ đầu đến cuối theo sát sau lưng gã ạ dạ, trầm mặc nhìn chăm chú quanh mình hết thảy. Giết chóc mang tới khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn, như là một tề thuốc chấn định, có thể tạm thời làm dịu gã ạ dạ tự bị khuynh hướng. Mà duy nhất có thể khuyên nhủ gã ạ dạ dừng tay người, bây giờ không có ở đây nơi này. Phát giác được gã ạ dạ cảm xúc có chút hòa hoãn, hắn biết rõ, hiện tại chính là mở miệng thời cơ tốt nhất. Nếu như lại tiếp tục kéo dài thêm, gã ạ dạ có thể sẽ hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc trong khoái cảm, quên trận này cuộc chiến chén thánh chân chính mục đích. Gã ạ dạ đã trì hoãn không ít thời gian, nên đi thắng được trận chiến tranh này thắng lợi. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng thúc giục ý vị, căn cứ vào cuộc chiến chén thánh quy tắc, người tham chiến cần tại địa đồ bên trong tìm kiếm giá cao giá trị vật phẩm. Mà gã ạ dạ từ khi tiến vào nơi này sau, vẫn chẳng có mục đích du đãng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái khác người tham chiến chắc hẳn sớm đã triển khai hành động, kéo dài thời gian càng lâu, bọn hắn hy vọng thắng lợi liền càng xa vời. Nhưng mà, gã ạ dạ liền cùng không nghe thấy, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là tùy tiện tìm cái phương hướng xuất phát. Gã ạ dạ, dạ xạ cuối cùng kìm nén cũng được, cái kia thế nhưng là có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng chiến thánh, chẳng lẽ trong lòng ngươi trừ giết người, liền không có bất luận cái gì nguyện vọng sao? Tiếng la tại trống trải trên đường phố quanh quẩn, chấn động tới bên trong phế tích vài con quạ đen, chói tai ồn ào âm thanh bên trong, quạ đen huỵch huỵch bay về phương xa. Gã ạ dạ bước chân cùng theo đó một trận. Như ngươi mong muốn, không có. Thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì chập trùng, vô luận là oán hận vẫn là hy vọng, đều là trong lòng của hắn không tồn tại tình cảm. Trong lòng của ta không có bất kỳ cái gì nguyện vọng. Một cái người làm sao có thể không có bất kỳ cái gì nguyện vọng đâu? Nhưng gã ạ dạ nói hắn không có. Gã ạ dạ, ngươi là lãng cắt đi dạ. Dạ xạ vẫn cho rằng kia là gã ạ dạ bởi vì căm hận hắn mà tìm lấy cớ. Gã ạ dạ cuối cùng quay đầu, khoe miệng dắt một cái hắn cho rằng là dáng tươi cười biểu lộ. Ngươi muốn cho ta hứa một cái gì nguyện vọng? Để lãng cắt xương bá nhân giới, vẫn là để ngươi phục sinh. Có thể cái kia cùng ta lại có quan hệ gì? Ta là gã ạ dạ, là chỉ thích chính mình tu la, ngươi chọn nhà, ca dép. Ta đều biến thành ngươi muốn dáng vẻ, tại sao còn không hài lòng đâu? Dạ xạ trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn thấy gã ạ dạ đã đi ra xa mười mấy mét, nhìn xem hắn sắp tan biến tại góc đường, cuối cùng quyết định. Kỳ thật, ta lừa gạt ngươi. Đi xa tiếng bước chân lần nữa dừng lại. Hắn không có chuyển thân, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi đoạn dưới. Mẹ của ngươi, cả dù dạ, yêu tha thiết ngươi. Gã ạ dạ cái tên này, chỉ là đơn thuần bởi vì nàng tại nói với ngươi ta yêu ngươi mà không phải ta để dạ xả mà nói cho ngươi như vậy. Ta phái người ám sát ngươi, mệnh lệnh dạ xả mà lừa gạt ngươi, nói ngươi mẫu thân hận ngươi, lừa gạt tên của ngươi là người lừa dùa. Đây hết thảy đều là ta an bài. Ta làm như vậy chỉ là vì thăm dò ngươi có thể hay không tại loại này cực đoan dưới tình huống khống chế lại sủ cả cụ, bởi vì ngươi không chỉ là con của ta, càng là làng cắt một đôi gì nụ hữu gì kỳ. Có lẽ là bởi vì ấy nấy đi, dạ xạ thanh âm trở nên run rẩy lên. Họ đồ sĩ mà có thể giúp ngươi ra cố phong ấn, nhưng nhị dạ làng cắt làm không được. Vì thôn, cũng vì người trong thôn. Ta xem như ca dẹp, nhất định phải bảo đảm thôn vũ khí là ổn định khả khống. Nếu như muốn hận, vậy liền hận nhị dạ làng cắt tại sao nhỏ yếu như vậy. Giờ phút này, trên khán đài tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta mới vừa nghe được cái gì? Nguyên lai một đôi dị nụ ủ dị kỳ thảm như vậy sao? Ca dẹp đệ tứ thật đúng là lòng dạ ác độc a. Bất quá hắn nói hình như cũng không thành vấn đề, làng cắt đích thật là năm đại quốc bên trong nhược tiểu nhất. Toàn bộ làng cắt có thể đem ra được cường giả thật giống cũng liền mấy cái như vậy, trừ ca dẹp cùng dị nụ ủ dị kỳ bên ngoài, thật giống cũng liền khôi lỗi sư trịa rộ của mới. Trước đội hạ cú ra. A. Một tiếng cười nạo từ làng xương mù trong đội ngũ truyền đến. Cả cạ sĩ hướng bên kia lướt qua, giả vợ như hứng hờ nói, các ngươi làng xương mù tựa hồ biết chút ít cái gì a. Vậy không có gì không thể nói tở dù mì mệ hai tay ôm chặt trước ngực, hạ cụ dạ là bị nhị dạ làng cắt cao tầng giết chết, vì ngưng chiến, bọn hắn chủ động đem hạ cụ dạ giao cho làng sương ngủ. Cả cạ sĩ trầm mặt một lát, sau đó nói ra, đáng đời. Bên trong màn sáng, gã ạ dạ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói những thứ này có ý nghĩa gì? Đơn giản chính là nghĩ gạt ta đi cướp đoạt chiến thánh, tiếp tục vì ngươi yêu dấu làng cắt bán mạng thôi. Dạ xa á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ném ra ngoài bốn liếng cuối cùng, ngươi có thể hướng chén thánh cầu nguyện. Để cả dù dạ cùng dạ xoa phục sinh. Vô luận như thế nào, chén thánh tuyệt không thể trắng trắng rơi vào hắn thôn tay, vô luận gã ạ dạ cuối cùng hứa nguyện vọng gì đều có thể. Nị dạ làng cắt có thể thua, nhưng tuyệt không thể để người khác thắng, đôi thua luôn luôn tốt qua đơn thắng. Câu nói này cuối cùng để gã ạ dạ có phản ứng. Hắn đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu, lâu đến dạ xạ cho là hắn sẽ không còn có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, gã ạ dạ động. Hắn không có trả lời, thậm chí không quay đầu nhìn lên mắt, chỉ là bước chân giảm 10 chuyển thân hướng phía địa đồ hạch tâm khu vực đi tới. Hồ Sĩ gã kỳ kỳ sạm đứng tại triệu hoán trận biên giới, khép lại mắt nhỏ, nhìn chằm chằm tia sáng bên trong dần dần ngưng tụ thân ảnh. Làm tia sáng hoàn toàn tiêu tán sau, trung ương hiện ra một cái thân ảnh tiểu tiểu. Kia là cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, thân hình thấp bé, dưới mắt trái vắt ngang lấy một đạo vết sẹo. Nhưng ngây thơ chưa thoát trên mặt, lại có loại cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Kỳ sạm nhìn chăm chú cái này thân ảnh quen thuộc, dáng tươi cười lập tức trở nên phức tạp. Ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chỉ có không nghĩ tới sẽ là ngài. Bị giúp đệ tứ, thật sự là hồi lâu không thấy a. Cả giặc kỳ ạ gù ra ngẩng đầu, cặp kia mắt tím đón lấy kỳ sạm. Thân xác hắn dị thường yên lặng, giống như một đầm nước động, trong con mắt tìm không thấy mảy may gợn sóng. Nhìn thấy là ta rất thất vọng. Ta cũng là hy vọng ngươi có thể nhìn thấy hắn. Kỳ sạm nghe vậy, khoe miệng quét ra một cái ý tứ sâu xa độ cong, lộ ra một cái sắc bén răng cá mập răng, nhưng không có trả lời ạ gù dạ lời nói mới rồi. Hệ ạ gù dạ chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt vượt qua kỳ sạm bà bay, rơi vào sau lưng của hắn trôi này trên đại đao. Ngươi bây giờ là đang vì hắn hiệu lực. Hệ ạ gù dạ thanh âm y nguyên yên lặng, chỉ là vung lên thanh này xa mẹ hạ đã lúc, phải chăng còn sẽ nghĩ lên? Chết ở dưới tay của ngươi xỉ cả giản phụ gù kỳ đâu? Xỉ cả giản phụ gù kỳ đã từng nhẫn đao thất nhân chúng một chồng, xa mẹ hạ đại chủ nhân đời trước cũng là kỳ sạm đã từng cấp trên. Hắn là cái người cẩn thận. Kỳ sạm thanh âm trở nên hoài niệm lên, nhưng lại như là trân trọng, nhưng chỉ có nguyện ý tin tưởng ta, đem ta coi là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ. Nhưng công việc của ta thế nhưng là chuyên môn giết chết đồng bạn a. Hắn đung nhiên mở to hai mắt, nhưng vô luận như thế nào, cặp kia như là như cá tròn ánh mắt lại thế nào cố gắng, giá tổng là lộ ra mấy phần không hiểu vui cảm giác. Nhưng nếu là phối hợp hắn lúc này ngay tại lời nói, gọi là người làm sao vậy cười không nổi. Nam nhân kia tại ra lệnh cho ta giết chết đồng bạn lúc nên nghĩ đến, một ngày nào đó ta cũng biết giết chết hắn. Bị dục đệ tứ đại nhân, giết chết đồng bạn cảm thụ có thể cũng không tốt. Hệ ạ gù dạ cúi đầu, như là đang vì hắn mặc niệm một dạng, là hết thảy đều là vì thôn dạng này tín nhiệm đi. Đây là làng xương mù nhị dạ tín nhiệm, cũng là trèo chống bọn hắn tại xương máu trong sinh tồn tiếp lý do duy nhất. Vô luận cỡ nào tàn khốc nhiệm vụ, vô luận cỡ nào thống khổ lựa chọn, chỉ cần là vì thôn, liền phải đi chấp hành. Giết chết đồng bạn, phản bội bằng hữu, hy sinh chính mình, tất cả của tất cả đều là vì thôn. Cái này tín nhiệm chống đỡ lấy làng xương mù các lý dạ, để bọn hắn có thể tại cái kia trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn tiếp. Giờ này khắc này, tại chỗ bên ngoài chúng trên đế, lời nói này lại làm cho vô số nhị dạ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết rõ làng xương mù có xương máu trong xương hô, cũng biết nơi đó tốt nghiệp sát hạch là học sinh tầm đó tàn sát lẫn nhau, trả ra hiện làng xương mù quỷ nhân nhân vật như vậy. Nhưng không có người biết nghĩ đến, bên trong làng xương mù bộ vậy mà huyết tinh đến đây. Giết chết đồng bạn, loại sự tình này. Vậy mà có thể trở thành một loại nhiệm vụ, một loại làm việc. Nếu như trong thôn thật tồn tại dạng này lý ra, như vậy. Cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, bên cạnh người đồng bạn ai là có thể tin tưởng. Mai Tổ Gai càng là phẫn nộ đến cực điểm, chỉ cần là vì thôn, liền có thể đương nhiên đối với đồng bạn thống hạ sát thủ sao. Trong lòng hắn, đồng bạn mới là trọng yếu nhất, vô luận đang ở tình huống nào, đều không nên đối với đồng bạn thống hạ sát thủ. Cho dù là vì thôn, cho dù là vì nhiệm vụ, cũng không nên lấy hy sinh đồng bạn là điều kiện tiên quyết. Hắn thiêu đốt thanh xuân, là vì để bọn hậu bối vậy có thể có được thiêu đốt thanh xuân tư cách. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, trên sân tình huống lại đảo ngược. Nghe xong ạ gù dạ lời nói, kỳ sạm trên mặt lộ ra một cái càng thêm nụ cười sán lạ, xem ra tựa như là nghe được cái gì tốt cười trò cười. Cho nên, làm ta vì bảo hộ tình báo không bị tiết lộ mà chính tay đâm đồng bạn, trở lại thôn sau lại phát hiện, xỉ cả giản phụ gù kỳ hạ đạt mệnh lệnh như vậy chỉ là vì có thể để phần tình báo này bán cái tốt hơn giá tiền lúc. Bị giúp đệ tứ đại nhân, ngươi cần phải có thể hiểu được cảm thụ của ta đi. Khán đài lọt vào hoàn toàn tĩnh mịch, các nhị dạ hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Mới còn lên cơn giận dữ mài tổ gai, giờ phút này vậy trầm mặc, trên mặt chỉ còn lại mê mang. Cùng nhị dạ làng cắt cùng làng xương mù so sánh, chúng ta cổ nổ hạ, thật giống bình thường nhiều. Nhưng ạ cụ dạ lời kế tiếp, nháy mắt đem ánh mắt mọi người dẫn hướng làng xương mù các nhị dạ. Nhưng ngươi bây giờ cũng hẳn là biết rõ, tại ta bị mạ đạ dạ dùng huyễn thuật điều khiển trong lúc đó, xỉ cả dạn phụ gù kỳ bán thôn tình báo, vừa vặn là hắn cho rằng tại cứu vớt thôn. Nhưng đúng sai đã không trọng yếu. Kỳ sản thanh âm rất nhẹ, chỉ đối với bây giờ ta mà nói, đã không trọng yếu. Xỉ cả giản phụ gù kỳ cũng tốt, bị dục đệ tứ cũng được. Tính cả cái này làng sương mù, tính cả toàn bộ thế giới đều là giả dối. Ta đã, cái gì cũng không thể tin tưởng, trừ hắn hứa hẹn ta. Thế giới này lấp đầy lời nói dối cùng lừa gạt. Ngươi cho rằng chính mình tại làm chuyện chính xác, thật tình không biết chính từng bước một bước vào lạc lối. Ngươi cho rằng chính mình tại bảo vệ người trọng yếu, lại khả năng tự tay đem bọn hắn đẩy vào vực sâu. Ngươi cho rằng chính mình đang theo đuổi chính nghĩa, có lẽ chính biến thành ác quỷ đồng lõa. Nơi mắt nhìn thấy, đều là hư ảo, hai chỗ nghe, đều là lời nói dối duy nhất chân thực, cũng chỉ có người kia hứa hẹn hắn thế giới. Một cái không có lời nói dối, không có lừa gạt, không có thống khổ thế giới. Ta thật muốn nhìn xem a. Kỳ sạm không được thì thầm. Đúng lúc này, hệ ạ cụ ra nói ra câu nói sau cùng, chẳng lẽ chén thánh không thể so người kia hứa hẹn càng có giá trị ngươi đi tin tưởng sao?
Chương 110, In giờ dạ cùng Ashu dạ chương 110, In giờ dạ cùng Ashu dạ tia sáng tán đi, hiện ra một cái đầu mang mặt nạ phong độc, thân hình khôi ngô nam nhân. Hanzo. Nagato cơ hồ là từ giữa hàm răng gạt ra cái tên này, hai tay chết chết nắm chặt xe lăn tay vị, thân thể càng là bởi vì khó mà ức chế kích động mà có chút phát run. Cho dù đã cách nhiều năm, nhưng lần nữa nhìn thấy hắn, một màn kia còn là không bị khống chế xé rách trong óc, rõ ràng như giống như hôm qua. Sau một lát, Nagato cương ép đè xuống quần quần tâm tư, một lần nữa bưng lên thần uy nghi, dùng cái kia ngạo mạn giọng điệu nói ra, ta không cần bại tướng dưới tay lực lượng, chạy trở về tỉnh tổ đi. Cùng lúc đó, đến từ từng cái nhị dạ thôn khán giả mắt thấy cảnh này, đều là thất thanh. Cái đó là Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ. Thế nào lại là hắn? Mọi người cảm thấy kinh ngạc, một là bởi vì Hàn Dồ vậy mà đã chết rồi, hai chính là Hàn Dồ vậy mà là chết tại cái này xem ra giống như tàn phế một dạng người trong tay. Nagato gầy trơ cả xương, cần dựa vào xe lăn mới có thể hành động, cả người xem ra tựa như là một trận gió liền có thể thổi ngã. Làn da trắng xanh đến không có một tia vết sắc, tóc dài màu đỏ lộn xộn mà rối tung, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hàn Dồ lúc nào chết? Một cái nhị dạ làng đá thấp giọng hỏi. Không biết, vũ quốc luôn luôn tắt, huống chi lại là cái tiểu quốc, ai biết một mực hướng chỗ ấy dò xét tình báo. Nhìn dáng vẻ của hắn, mặc dù có thể giết chết Hàn Dồ, nhưng mình người cũng bị thương nặng a. Lại nói, cái này ngồi xe lăn ra hỏa đến cùng là ai? Không biết ta, mà lại hắn nói chuyện hơi thở cũng quá cuồng vọng đi. Tiếng chất vấn tại trên khán đài không ngừng lan tràn, tuyệt đại đa số người đều không thể đem cái này yếu đuối tàn tật cùng giết chết bán thần cường giả liên hệ tới. Nhưng mà, khán đài một góc gì dị dạng, sắc mặt lại phức tạp đến khó nói lên lời. Tu Nạ chú ý tới sự khác thường của hắn, cẩn thận phân biệt trong màn hình Nagato, chợt nhớ tới một chút ấn tượng, dị dạng. Đây là năm đó ở Vũ Quốc gặp phải ba cái kia hải tử bên trong một cái. Dị dạng trầm mặc gật đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dị dạng thanh âm bên trong lớp đầy thống khổ, Nagato, ngươi làm sao lại biến thành như thế? Ta nhớ được ngươi năm đó không phải là nhận được tin tức bọn hắn đã chết rồi sao? Dị Dị Dạ lắc đầu, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Từ thu đến lá thư này về sau, ta liền rốt cuộc không có đi qua Vũ Quốc. Trước đó nói rõ, ta vậy không muốn tới. Trong màn hình, Hàn Dỗ lại không có chút nào tức giận, ngựa khí thậm chí mười phần bình thản, hoàn toàn không giống như là hai cái có thâm cựu đại hận người gặp mặt. Người vốn nên là triệu hoán, là cái kia tóc cam tiểu quỷ. Ta tại tỉnh thổ ngủ ngon tốt, nhưng hắn lại tìm tới ta, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều viện trợ, cho nên mới năn nỉ ta hưởng ứng ngươi triệu hoán ra. Nagato đông nhiên ngẩng đầu, mái tóc dài màu đỏ cũng theo đó hất ra, một đôi màu tím sậm dịn nệ gặng triệt để bại lộ trong tầm mắt mọi người. Dù cho cách tầng một màn hình, cặp con mắt kia vậy nháy mắt đem bàng bạc cảm giác gáp bách xuyên thấu mà ra, càn quét hết thệ công chúng. Đó là vật gì? Có người nghẹn ngào gào lên. Không phải là dịn nệ gặng? Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt, vậy mà thật tồn tại. Khó trách hắn có thể đánh bại Hàn Dỗ, có được như thế ánh mắt, xác thực có tư cách nói Hàn Dỗ là bại tướng dưới tay. Nhưng mà Nagato trong đầu chỉ có Hàn Dỗ câu nói mới vừa rồi kia tại bên mình. Hắn nói là Dạ Hỉ cô năn nỉ hắn đến. Ầm. Một tiếng, phảng phất có vô hình truy lại qua, Hàn Dỗ nửa người trên tại trong khoảnh khắc liền nổ tung thành đầy trời điểm sáng. Ngươi không xứng ở trước mặt ta nhấc lên hắn. Dĩ Dĩ Dạ nhìn chăm chú trong màn hình Nagato, trái tim giống như bị một cái tay hung hăng nắm chặt, càng thêm thống khổ. Hắn đại khái đã có thể đoán được kết cục, Dạ Hỉ cô chết rồi, thậm chí liền chết trong tay Hàn Dỗ. Nagato, không nên bị cừu hận chỗ chi phối a. Rất nhanh, điểm sáng một lần nữa tụ hợp quay lại, Hàn Dỗ thân thể lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện. Xem như xe bạn, thân thể của hắn là từ trạ cơ dạ cấu thành, cứ việc Nagato chỉ cung cấp thấp nhất hạn độ trạ cơ dạ cung ứng, nhưng nhiều nhất chính là tụ hợp tốc độ biết chậm một chút. Nhìn qua thịnh nộ Nagato, Hàn Dỗ ngự khí vẫn như cũ không hề bận tâm, hắn hy vọng ngươi có thể thắng. Không có ngươi, ta cũng như thế có thể thắng. Ha ha ha. Hàn Dỗ lại cười ha ha, ngươi quả nhiên là tại hận ta vì sao biết đáp ứng dạ hỉ cổ, nhưng là Nagato, ta chính là cố ý. Có cặp mắt kia tại, ngươi đương nhiên có thể thắng. Ta cũng biết ngươi đã không cần ta, vậy không muốn nhìn thấy ta. Nhưng cái kia tóc cam tiểu quỷ tìm tới ta lúc, ta vẫn là đáp ứng. Ầm. Một tiếng, lần này, Hàn Dỗ toàn bộ thân thể nháy mắt tán loạn thành đầy trời hạt ánh sáng. Không đợi hắn thân thể hoàn thành tụ hợp, Nagato liền giơ tay lên, lấy tiêu hao một đạo lệnh chú làm đại giá. Cút xa một chút cho ta. Hàn Dỗ có thể đi nhận chức địa phương nào, nhưng chỉ có không thể xuất hiện tại trước mắt hắn. Tại sao? Nagato nhìn xem trước mặt tiêu tán điểm sáng, âm thanh run rẩy. Dạ Kỳ cô, người tại sao? Hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn. Màn hình bên ngoài, cô nạn nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, hồi đáp: bởi vì hắn biết rõ, một mình đánh vác hết thể ngươi đã rất mệt mỏi. Nagato tự nhiên nghe không được cô nàng trả lời, hắn triển khai địa đồ, xác nhận phương vị sau, xe lăn liền chở hắn lăng không bay lên, trực tiếp hướng phía điểm rút lui xuất phát. Hắn không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực đi vơ vét địa đồ, chỉ cần ở nơi đó chờ lấy, cái khác người tham chiến tự nhiên sẽ đem tìm kiếm đến vật tư toàn bộ dâng lên. Chỉ là, vừa bay ra ngoài không bao lâu, hắn liền bị người cản lại. Ngươi là ai? Ín giờ dạ đem hắn ngăn lại sau, một mực nhìn chằm chằm Nagato ánh mắt. Nagato mới lười nhác giải thích, đang định xuất thủ, lại bị phía bên kia tiếp xuống một câu khuyên nhủ. Ngươi vì sao biết có cùng phụ thân một dạng ánh mắt? Cái gì? Còn có những người khác có được gìn nệ gặng? Trước mắt người này là người dự thi, còn là thế giới này dân bản địa. Nagato nghĩ nghĩ, cải biến sách lược, hỏi, phụ thân của ngươi là ai? Hạ gõ rổ mổ in giờ dạ tựa hồ rõ ràng cái gì,
liền nói ra, ngươi không phải người của thế giới này đi, cùng ta bà nội, là từ bên ngoài thế giới mà đến. Tổ mẫu của hắn lại là ai? Nagato tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp ngươi phụ thân? Ín giờ dạ hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, có thể, ta đang định trở về, đi theo ta. Tên của ta là Nagato, ngươi đây? Ín giờ dạ, tu chỉ cả đại nhân, ngài làm sao rồi? Một tên làng đá thượng nhận phát hiện nhà mình lão đại bắt đầu từ lúc này ngay tại thất thần, lo lắng dò hỏi.
Không
có gì. Âu Ngộ Ký lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên màn hình cụ rột sủ trịa cùng với. Bên cạnh đệ nhị sủ chỉ ca mơ tuổi trẻ các nỉ dạ đang nghe mạ đạ dạ cái tên này, có lẽ còn cần một hồi mới có thể kịp phản ứng. Nhưng đối với Âu Ngộ Ký đến nói, mạ đạ dạ tăng thêm có thể điều khiển bị giúp đệ tứ viên thuật chẳng khác nào, dù chỉ hạ mạ đạ dạ. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể gặp được sư phụ, lại có thể một lần nữa nghe được danh tự của người nam nhân kia. Quả thực tựa như là trở lại năm đó.
A, cách đó không xa, thì ủ gạ kỳ rô nạ gì đem Âu Ngộ Ký phản ứng thu hết vào mắt, trên mặt vui tươi hớn hở.
Cái lao hồ ly này, vừa rồi nghe được mạ đạ dạ tên lúc, rõ ràng bị dọa đến giật mình. Đón lấy, hắn kéo ra hệ thống tra xem ra. Kịch bản màn thứ nhất, từ Uchiha Shisui cùng Ugito chiến đấu bắt đầu, một mực đến anh linh triệu hoán nghi thức kết thúc. Chỉ là ngắn ngủn một tuần lễ, thu hoạch điểm sửa đổi đã so sánh đi qua mấy năm tổng cộng. Quả nhiên, động tĩnh huyên náo càng lớn, ích lợi liền càng phong phú a cứ theo đà này, coi như chế tạo một cái thế giới chân chính xem như chén thánh chiến tranh sân bãi, cái kia cũng dư xài. Đúng vậy, hiện tại xuất hiện tại mọi người trong mắt chén thánh màn sáng cùng với đang tiến hành chén thánh chiến tranh trên bản chất là một cái lấy ngũ giác thao túng làm nguyên mẫu cấu trúc khổng lồ huyễn thuật. Nghĩ tạo một cái thế giới chân chính, cái kia tiêu xài cũng không phải bình thường lớn. Bất quá, cái này huyễn thuật tại trải qua sửa đổi điểm tăng thêm sau, liền xem như cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng nhìn không ra đến nó bản chất. Mà lại, vì tiến một bước giảm bớt sơ hở, những đám anh linh đó cũng là chân thực. Bọn hắn là hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ dị dùng sửa đổi điểm xoa dây điện thoại tự mình đánh tới tịnh thổ lần lượt trò chuyện đi ra. Sau đó dùng mế thổ chuyển sinh chi thuật đem bọn hắn triệu hồi hiện thế, vui đầu vào cái này huyễn thuật bên trong, nguyên nhân chính là như thế, xen dù tổ bị giả mạ mới có thể ẩn ẩn cảm thấy chút dị dạng. Trên màn hình, Kiyuga Hinata đi qua nguyên một ngày đi đường sau, cuối cùng đến ném bao điểm rút lui vị trí. Đồng thời, hai người vậy sắp gặp được Hiyuga Kizonaji chuẩn bị cái thứ nhất tiểu hảo. Huyễn thuật bên trong, đại bộ phận người bình thường bèn bèn có đủ cơ bản trí năng, chỉ có thể tại hắn thiết định gián khung bên trong hành động. Mà số ít nhân vật trọng yếu thì từ hắn trước viết xong nhân vật thiết lập, nên có người tham chiến gặp được bọn hắn lúc, lại từ kỳ rồ nạ dị bản thân tiếp quản, tại nhân vật thiết lập giàn khung bên trong điều khiển nó hành động. Tựa như là tại một trận RPG bên trong, hắn muốn dẫn đạo các đội lệ ở từng bước một hoàn thành nội dung chính tuyến, chính là hắn chuẩn bị kịch bản. Hoang mạc báo cắt quanh quần trên không trung, mang theo nóng rực nhiệt độ đập vào mặt. Khi nạ tạ giơ tay che chắn cắt đuổi, khép mắt nhìn về phía phương xa, tổ bị dạ mạ đại nhân, phía trước thật giống có đồ vật, tựa như là ốc đảo. Là ốc đảo. Tổ bị dạ mạ xác nhận nói. Hai người tăng tốc bước chân, theo khoảng cách rút ngắn, cái kia phiến màu xanh lá dần dần trở nên rõ ràng. Khi nạ tạ không nhịn được mở to hai mắt, tại loại này hoang vu địa phương, vậy mà lại có như thế phồn bình thôn. Cảnh tượng trước mắt làm nàng rung động, một cái màu xanh biết giặt rào thôn trang, cùng quanh mình hoang mạc hình thành trên lệch rõ ràng. Trình tề căn phòng ở giữa khói bếp lượn lờ, thậm chí mơ hồ có thể nghe được trẻ con vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tại cái này tĩnh mịch trong hoang mạc lộ ra như thế không chân thực, tựa như là hải thị thật lâu. Tô bị dạ mạ khẽ nhíu mày, trong thôn có trả cờ dạ phản ứng, nơi này có lý dạ. Khi nạ tạ lập tức kéo ra bị ạ cựu gẳng nhìn sang, xác thực có một cái nỉ dạ. Nhưng vẫn là đến đi bảo, dù sao ta mang nước đã không nhiều. Tổ bị dạ mạ gật gật đầu, hắn là anh linh không cần uống nước, nhưng khi nạ tạ không được. Hai người đi vào thôn trang, rất nhanh liền thu hút thôn dân tầm mắt. Khi nạ tạ mặc một thân trường bào màu trắng, mà tổ bị dạ mạ thì mặc một bộ màu lam chiến giáp, trang phục như vậy ở trong làng này lộ ra phá lệ đột ngột. Nhưng ra ngoài ý định chính là, các thôn dân cũng không có biểu hiện ra địch ý hoặc cảnh giác, ngược lại nhiệt tình xuống lại đi lên. Nhìn các ngươi trang phục, hẳn là Ashu gia đồng bạn đi. Ashu gia. Xem ra người này hẳn là trong thôn người nỉ dạ kia tên. Đúng vậy, chúng ta chính là đến tìm Ashu gia. Tổ bị dạ mạ thuận lời của thôn dân nói đi xuống. Tại thôn dân dẫn đường phía dưới, hai người xuyên qua trong thôn đường chính, rất nhanh liền nhìn thấy Ashu gia, hắn vậy mặc một thân trường bào màu trắng. Nhưng cùng hí nạ tạ một mạc áo choàng khác biệt, sau lưng của hắn thêu lên 9 cái câu ngọc cùng một cái cùng loại với vòng xoáy hình dáng văn chương. Ashu gia nhìn thấy bọn hắn lúc nào, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra dáng tươi cười, đối với các thôn dân nói ra, đúng vậy, bọn hắn là đồng bạn của ta. Các thôn dân nghe nói như thế đều yên lòng rời khỏi, chỉ để lại Hinata, Tô Bị Dạ Mạ cùng Ashu Dạ ba người. Ashu Dạ nhìn chằm chằm Hinata ánh mắt nhìn một lúc lâu, sau đó mở miệng, xem ngươi ánh mắt, ngươi hẳn là thúc thúc ta con gái đi. Ngươi từ trên mặt trăng quay lại, là gặp mặt khó khăn gì sao? Hinata trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, thốt ra, ngươi sẽ không phải là con trai của lục đạo tiên nhân đi. Câu nói này mới ra, không khí giống như ngưng kết. Liền một bên Tô Bị Dạ Mạ vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Bất quá bên ngoài sân trên khán đài liền không có lãnh tĩnh như vậy, chất vấn, sợ hai thán phục, khó có thể tin, kêu gọi liên tiếp, còn kèm theo hưng phấn nghị luận cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lục đạo tiên nhân, đây không phải là nhân vật trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể thật tồn tại? Cái này chén thánh chiến tranh rốt cuộc là thứ gì a?
Lại nói vừa rồi cái kia có gìn nệ gẳng ra hỏa không phải là cũng gặp phải một cái, nguyên lai lục đạo tiên nhân tên là Hạ Gọ Dồ Mộ. In Dở Dạ cùng Asu Dạ. Trong lịch sử có hai người kia sao? Ta làm sao biết, nhưng cái kia dù sao cũng là Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư chính miệng nói, mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc truyền thừa lâu như vậy, có lẽ thật biết chút ít bí mật chứ. Uchiha không phải cũng tự xưng lục đạo tiên nhân hậu duệ sao? Bọn hắn tại sao không nói lời nào? Người không nghe thấy sao? Asu Dạ nói hắn còn có cái thúc thúc, nguyên lai bị ạ tiểu gẳng là lục đạo tiên nhân em trai truyền thừa xuống a. Nhưng mà Asu Dạ lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, lục đạo tiên nhân là ai? Ách, khi nạ tạ lúc này mới kịp phản ứng, lục đạo tiên nhân cái danh xưng này có thể là hậu thế mới có, nhưng nàng lại không biết lục đạo tiên nhân tên thật, thế là đổi lời nói ra, chính là Jin Nệ Gẳng. Asu Dạ nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra à, ngươi quả nhiên là thúc thúc ta con gái. Nói đến, ta còn chưa thấy qua thúc thúc đâu, chỉ là nghe phụ thân luôn luôn nói lên. Nói xong, hắn gãi đầu một cái phát, nhưng là ngươi vì sao biết không biết phụ thân tên đâu? Khi nạ tạ gò má có chút tỏa nhiệt, nhưng bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể bất chấp khó khăn tiếp tục bệnh đi xuống. Nhớ, không nhớ được. Khi nạ tạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng nói càng thấp, bởi vì ta luôn luôn ham chơi, không thích học tập, mới bị đưa đến trên mặt đất. Lấy cớ này liền chính nàng đều cảm thấy rất gượng ép, nhưng trong thời gian ngắn thực tế nghĩ không ra lý do tốt hơn. Không nghĩ tới, Asu Dạ nghe nói như thế chẳng những không có hoài nghi, ngược lại nở nụ cười, nguyên lai giống như ta à, thành tích của ta vậy rất tồi tệ, phụ thân cùng ca ca luôn luôn vì thế cở trách ta đây. Đúng hắn như là đột nhiên nhớ tới, nói bổ sung, phụ thân tên là Sosuke Hạ Gọ Dồ Mộ, lần này cũng không nên lại quên, các người muốn đi tìm hắn sao? Sosuke Hạ Gọ Dồ Mộ, đây chính là lục đạo tiên nhân tên thật sao? Khi nạ ta nhìn về phía Tố Bị Ra Mạ, nhưng đối phương nhưng không có đáp lại, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Nàng nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp, đúng vậy, chúng ta muốn đi thấy Hạ Gọ Dồ Mộ bắt trai. Không có bất kỳ một cái nào nhị dạ biết tự tuyệt gặp mặt truyền thuyết cơ hội. Nghe được Hi Nạ Tạ trả lời, Asu Dạ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vậy quá là được. Ta ngày mai đang muốn trở về, các ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Chương 111, con mụ nó, đều đừng còn sống. 4K, chương 111, con mụ nó, đều đừng còn sống. 4K, giờ phút này, có một đống vật đen như mực cảm giác cả người đều có chút không tốt. Nếu như nó cũng tính được là người. Black Jet hao phí ngàn năm, phí hết tâm tư mới bôi đi lịch sử, lập tức liền muốn lại thấy ánh mặt trời. Nếu để cho Uchiha Obito biết được thần thụ cùng Infinity của họ bị chân tướng, cái này đáng chết trên thánh, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là Hạ Gọ Dồ Mộ lưu lại chuẩn bị ở sau? Không, cái kia phản đồ không có khả năng có được thực hiện nguyện vọng năng lực. Cứ việc In Dơ Dạ cùng Ashu Dạ xuất hiện thu hút đại bộ phận tầm mắt, nhưng một bên khác sắp gặp nhau hai tổ nhân mã, đồng dạng làm cho người chờ mong. Mơ đại nhân, địa đồ biểu hiện, món kia giá cao giá trị vật phẩm ngay ở phía trước trong sân cốc. Kuzosu chia một bên cấp tốc tiến lên, vừa hướng bên cạnh đệ nhị sủ chỉ cả, mở nói ra. Ừm, phải tất yếu cẩn thận một chút. Mơ gật gật đầu, chúng ta còn không biết cái khác người tham chiến điểm rơi, nhưng loại này giá cao giá trị vật phẩm tất nhiên biết dẫn tới tranh đoạt, phải tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liên tại bọn hắn tiếp cận cửa vào sơn cốc lúc, một cái khác đội vậy đuổi tới nơi đây. Nha, đây không phải là mở sao? Một cái khinh bạc thanh âm vang lên. Kuzosu chia bỗng nhiên ngưng lại bước chân, chỉ thấy hai thân ảnh từ khác một bên nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Người tới chính là làng xương mù Hồ Dụ Kỳ Sủi Gẹt, cùng với đệ nhị Mỹ Dục, Hồ Dụ Kỳ Gần Chết. Không có mảy may chần chờ, không một đem bắt lấy Kuzosu chia, trực tiếp bay lên cao cao đến, Gần Chết. Ngươi cái tên này cũng tới a? Này này, gấp gáp như vậy làm gì? Hồ Dụ Kỳ Gần Chết cười chào hỏi, dù sao cũng là quen biết đã lâu, chẳng lẽ nói liền ôn chuyện thời gian đều không có sao? Cùng ngươi loại người này, không có gì tốt tự. Đều gây quét mắt chung quanh mê vụ, đồng thời đối với cụ giòn sủ chia giải thích nói. Hồ Dù Kỳ Gần Chết cái này ngôn đản là cái lắm lời, ưa thích dùng ngôn ngữ phân tán đối thủ lực chú ý, sau đó đem bản thể giấu đi tìm cơ hội. Đối ta phương thức chiến đấu rõ như lòng bàn tay nha. Hồ Dù Kỳ Gần Chết cười to nói, bất quá ngươi đoán sai, hiện tại đứng ở chỗ này, thế nhưng là hàng thật giá thật bản thể nha. Hồ Dù Kỳ Sủi Gẹt nâng lên hai tay, nhắm ngay không chung hai người, ta cũng tới chào hỏi đi. Thủy độn thủy thiết pháo chi thuật. Mấy viên thủy đạn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng đến không trung mở cùng cụ giòn sủ chia ma đi. Những thứ này thủy đạn uy lực lớn, mỗi một quả đều đủ để xuyên qua nham thạch. Không một đem cụ giòn sủ chia hất ra, chắp tay trước ngực, trần độn nguyên giới bắc ly chi thuật. Một đạo hơi mở cổ sáng màu trắng từ trong tay hắn bắn ra, nhưng mà cổ sáng kia lại không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể hai người, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên là giả thân. Mở đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hồ Dù Kỳ Gần Chết cười một tiếng, cầm lấy cái lược bắt đầu chỉnh lý tóc, cứ như vậy một mực rằng con nữa cũng không phải biện pháp. Không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Ngươi muốn nói chuyện gì? Thì như nói cái kia giá cao giá trị vật phẩm. Hồ Dù Kỳ Gần Chết lắc lắc trong tay cái lược, hai chúng ta thật muốn đánh lên, kết cục hơn phân nửa còn là giống như trước đây, lưỡng bại câu thường, một phần bạn chung quanh còn có những người khác, coi như uổng phí làm áo cưới. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, trước đi vào trung tìm kiếm vật kia, đến nỗi thuộc về chờ tìm được về sau lại nói, như thế nào? Nhưng mà mở không chút do dự cự tuyệt, ngươi chừng nào thì sinh ra ta còn sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ ảo giác. Ai nha, lời này thật là để cho người thương tâm a. Hồ Dù Kỳ Gần Chết cầm trong lực, làm ra một bộ khoa trương biểu lộ, chúng ta dù sao cũng là trung phó tịnh thổ giao tình, chẳng lẽ liền điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Đừng nói buồn nôn như vậy. vô song thủ hợp 10 kết ấn, phía dưới mặt đất nháy mắt đâm ra đến không hết đất đá măng. Loại này mê vụ hoàn cảnh hoàn toàn chính là hộ dụ kỳ gần chết sân nhà, hắn chỉ có thể sử dụng loại này phạm vi lớn công kích tới thăm dò ra hắn chân thân vị trí. Đột nhiên, hộ dụ kỳ gần chết động. Một giây trước còn đứng ở tại chỗ diễn trò thân ảnh bỗng nhiên tan biến, một giây sau, cũng đã trống rông xuất hiện giữa không trung, mục tiêu trực chỉ cụ rột sủ chia. Hai người vốn là thế lực ngang nhau tự địch, lại tăng thêm bây giờ lại là sẽ bạn chi thần, lẫn nhau đấu cái ngươi chết ta sống thực tế không có tác dụng gì. Chỉ có Master mới là duy nhất đột phá khẩu. Cụ rột sủ chia lại cao bay một chút. Mơ đã sớm chuẩn bị, lập tức ngăn tại cụ rột sủ chia trước mặt, đồng thời phát động trần đột. Nhưng mà, ngay tại Mơ hết sức chăm chú đối phó hồ rủ kỳ gần trễ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, một cái khác tiểu quỷ đi đâu rồi. Mơ cấp tốc liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy hồ rủ kỳ sủi gẹt bóng dáng. Hoàng bét, làm sao rồi? Cụ rột sủ chia hỏi. Hắn Master không thấy, nghĩ đến hẳn là đã tiến vào sân gốc, đi tìm giá cao giá trị vật phẩm. Cụ rột sủ chia lúc đầu vậy tại nhìn chằm chằm phía dưới hồ rủ kỳ gần chết, tìm kiếm sơ hở của hắn, thật đúng là không có đi chú ý hồ rủ kỳ sủi gẹt. Hiện tại mới phát hiện sao? Hồ rủ kỳ gần chết dừng lại trong tay công kích, rơi vào một cái trên măng đá, ngươi lui bước à? Mơ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên nói ra, cụ rột sủ chia, ngươi đi vào, ta lưu tại nơi này ngăn lại hắn. Ta rõ ràng. Cụ rột sủ chia cũng biết chính mình lưu tại nơi này không giúp đỡ được cái gì, liền dứt khoát quay đầu, lên núi trong cốc bay đi. Ngươi liền không sợ nàng gặp được nguy hiểm không? Hồ Dù Kỳ gần chết cười nói. Mơ thì là phản bác, nàng cũng không phải cái gì yếu đuối tiểu cô nương. Nói cũng phải. Hồ Dù Kỳ gần chết gật đầu nói, như vậy, hiện tại liền chỉ còn lại hai chúng ta, muốn hay không đến một trận chiến đấu chân chính. Vậy thì tới đi. Bị dục đệ nhị tuyệt đối rõ ràng, hắn trò xiếc kéo không được thời gian quá dài, cho nên Hồ Dù Kỳ sủi gẹt khi tiến vào thung lũng sau nhất định sẽ hết tốc độ tiến về phía trước, căn bản không rảnh che lấp hành tung. Đây là giành giật từng giây thời điểm. Cù Dột Sủ chĩa rơi xuống mặt đất, rất nhanh, hắn liền tại một mảnh đá lởm chởm mặt nham thạch bên trên phát hiện mới tinh dấu chân. Tìm được. Cù Dột Sủ chĩa trong lòng vui mừng, đi theo dấu chân đi lên phía trước. Chỉ cần đi theo tên kia đằng sau, chờ hắn đắc thủ thời điểm, lại như hoàng tước một dạng hiện thân. Cùng lúc đó, ngoài thung lũng, Mở cùng Hổ Dụ Kỳ gần chết chiến đấu còn đang tiếp tục. Hai người thân ảnh tại tầng trời thấp giao thoa va chạm, các loại nhận thuật tia sáng xé rách nồng vụ, nhưng mà, Hổ Dụ Kỳ gần chết nhưng dù sao cảm giác có chút không thích hợp. Cái này cũng không giống như ngươi à, luôn luôn né tránh, chợt có hoàn thủ vậy mềm mại bất lực. Là trả cờ dạ không đủ sao? Hồ Dù Kỳ gần chết một bên công kích, một bên dùng trào phúng thăm dò. Tiểu cô nương kia trả cờ dạ lượng vậy mà như thế cần cỗi sao? Người trần độ đâu? Cùng vừa mới bắt đầu so sánh, Mơ hoạt động sát thực chấm rất nhiều, nhưng đối mặt Hồ Dù Kỳ gần chết trào phúng, lại một cách lạ kỳ thản nhiên. Thì tính sao, ta cũng như thế có thể lưu lại ngươi. Không đúng. Hồ Dù Kỳ gần chết ở trong lòng suy tư. Coi như tiểu cô nương kia trả cờ dạ lượng không đủ, nhưng cái tên này cũng không nên chỉ dùng mấy lần đơn giản thuật liền biến thành như thế, mà lại Mở lâu như vậy không có sử dụng chân độn, đến tột cùng là vì tiết kiệm trả cờ dạ không có sử dụng, hay là bởi vì vô pháp sử dụng? Đúng rồi. Hồ Dù Kỳ gần chết đông nhiên nhớ tới, không có một loại đặc thù phân thân thuật, nhưng ở sử dụng thuật kia về sau, phân thân trạng thái là vô pháp sử dụng chân độn. Cái này hỗn đản lúc nào đem phân thân thả ra? Hoàng bét. Hai tay của hắn kết ấn, bốn phía xương mù tụ lại hình thành một cái cùng hắn có chút tương tự phân thân. Thủy độn hấp nguy nổi cái này phân thân từ dầu cùng nước chế tạo mà thành, tốc độ cực nhanh, hoạt động tương đối nhanh nhẹn, có thể tại không trung tự do phi hành. Hồ Dù Kỳ gần chết ý định lợi dụng cái này phân thân tiếp cận Mở, sau đó gây nên bạo tạc, thừa cơ tiến vào sân gốc. Nhưng mà, ngay tại Trương Uy bạo uy mới vừa thành hình máy mắt, không âm thanh liền vang lên, ngươi đang làm gì đó? Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng long ánh trụ từ trong tay hắn bắn ra, tinh chuẩn trúng đích Trương Uy bạo uy, đem cái này mới vừa đản sinh phân thân nháy mắt phân giải thành nguyên tử trạng thái. Là chân đột. Hồ Dù Kỳ gần chết nhìn qua Mở, cau mày. Mà tại đáy cốc chỗ sâu, Cù Dột Sủ Chia đã theo đuôi Hồ Dù Kỳ sủi gẹt đi vào một chỗ ẩn bí chi địa. Một chỗ thiên nhiên hang động nửa đậy tại từng cục dây leo cùng đá lởm chởm núi đá về sau, nếu như không cẩn thận tìm kiếm rất khó phát hiện, mà Hồ Dụ Kỳ Sủi Gẹt liền đứng tại cửa hang, tựa hồ tại do dự có nên đi vào hay không. Một lát sau, Hồ Dụ Kỳ Sủi Gẹt còn là đi vào. Cù Dột Sủ Chia lặng lặng chờ đợi, mãi cho đến nghe không được bất luận cái gì động tĩnh sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào theo. Tìm được. Cù Dột Sủ Chia tăng tốc bước chân, đi vào một cái rộng lớn động sảnh, nơi này có một chỗ phát sáng mặt nước, mà Hồ Dụ Kỳ Sủi Gẹt liền đang đứng tại trong suối nước ương, trong tay cầm một đoạn cây khô. Khi nhìn đến vật kia lúc, trong đầu liền lập tức hiện ra tên của nó, thần thụ hải cốt. Thần thụ là cái gì? Nàng đang nghĩ ngợi đâu, Hồ Dù Kỳ Sủi Gẹt lại đột nhiên xoay người lại, ra đi, ta biết ngươi ở nơi đó. Cù Dột Sủ Chia biết mình đã bại lộ, dứt khoát không còn ẩn nút, thoải mái đứng dậy, đem đồ vật giao ra. A, ngươi đang nói cái gì đần độn lời nói đâu? Hồ Dù Kỳ Sủi Gẹt nuốt bay, cái này thế nhưng là ta phí hết lớn kình mới đến tay, dựa vào cái gì cho ngươi? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, Cù Dột Sủ Chia hai tay đã phi tốc kết ấn, đồng thời bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Thổ độn thổ thạch dần. Trong chốc lát, sắc bén măng đá phá đất mà lên, như mưa rào đâm về Hồ Dụ Kỳ Sủi Gẹt. Nhưng mà, Sủi Gẹt thân thể nháy mắt hóa lỏng, măng đá công kích trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể lông tóc không thương. Sát theo đó, thân thể của hắn hóa thành một thác nước, dung nhập phía dưới nước suối, sau đó từ nước suối biên giới một lần nữa đi tới. Đây chính là Dụ Kỳ nhất tộc thủy hóa bí thuật sao? Còn rất lợi hại nha, bất quá. Hồ Dụ Kỳ Sủi Gẹt đem thần thụ hải cốt nhét vào trong thân thể, nhưng ngươi đã không trần đột, cũng sẽ không lôi đột, làm như thế nào lưu lại ta đây? Nói xong, thân thể của hắn trực tiếp vượt qua cụ rồi sủ chia, hướng phía bên ngoài hang động đi tới. Nhưng mà một giây sau, Hồ Dù Kỳ sủi gậy liền giơ hai tay lên, lui về giống tại chính mình đi qua đường, chậm rãi lui quay lại. Cửa hang đều biết lúc nào đã đứng lặng ở đây, chắp tay trước ngực đối với hắn. Không muốn chết, liền đem vật kia lưu lại. Hồ Dù Kỳ sủi gậy âm thầm kinh hãi, cảm giác một cái trong cơ thể trả cờ dạ chi tiêu tình huống, đệ nhị mị dục rõ ràng còn tại chiến đấu a, cái tên này làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi làm ta đần độn a, hắn một bên nói, một bên thối lui đến mép nước, đem đồ vật lấy ra, ta mới có thể chết đâu. Chân độn cột sáng màu trắng xé rách không khí gào thét, tại cái này sống chết trước mắt, Hồ Dù Kỳ sủi gậy thân thể trước tại ý thức làm ra phản ứng. Một cái tay của hắn liều mạng hướng bên cạnh ao nước với tới, thời gian tại thời khắc này trở nên không gì sánh được chậm chạp, chân độn đã đi tới trước mắt của hắn, đem hắn hết thảy tầm mắt toàn bộ chiếm cứ. Oanh! Cột sáng xuyên qua, hơn phân nửa thân thể tại chân độn lực lượng dưới nháy mắt tan biến. Nhưng một giây sau, hắn còn sót lại thân thể bắt đầu hóa lỏng cấp tốc dung nhập vào trong ao. Sát theo đó, ao nước bắt đầu cuộn, một cái hoàn chỉnh hình người từ trong nước một lần nữa ngưng tụ ra. Hồ Dù Kỳ sủi gậy khoa trương than một hơn, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, kém một chút liền thật chết rồi. Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên tay phải, trên mu bàn tay có ba đạo đỏ tươi đường vân ngày tại phát sáng. Lấy lệnh chú tên, ta lệnh cho ngươi, Hồ Dù Kỳ gần chết, lập tức đi vào bên cạnh ta. Cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, đang cùng mở phân thân chiến đấu Hồ Dù Kỳ gần chết, hoạt động đống nhiên cứng đờ. Một luồng không thể kháng cự lực lượng nháy mắt đem hắn bao phủ, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, chung quanh cảnh tượng vậy vặn vẹo mơ hồ. Nếu như chú cưỡng chế triệu hoàn sao? Hồ Dù Kỳ gần chết lập tức nghĩ rõ ràng, xem ra là sủi gậy bên kia gặp được phiền phức. Hắn không có chống cự cố lực lượng này, mặc cho nó đem chính mình rút ra chiến trường. Hồ Dù Kỳ gần chết nhanh chóng liếc nhìn một phía, làm hắn nhìn thấy mở cùng cụ rồi sủi chia lúc, thế cục nháy mắt rõ ràng trong lòng. Thì ra là thế. Hắn ánh mắt tại mở trên thân dừng lại một lát, thật không nghĩ tới, ngươi tại phân thân còn có thể sử dụng trần đột, hẳn là tại tịnh thổ ngủ ngon lúc nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Nhưng là hắn lập tức lại phủ định cái suy đoán này. Không, ta biết, là của ngươi bảo cụ hiệu quả đi. Bảo cụ là đám người chết tại đáp lại triệu hoán lúc từ chén thánh cho bọn hắn một loại đặc thù lực lượng dùng cho ở lúc mấu chốt cải biến chiến cuộc. Xem ra ngươi bảo cụ có thể để ngươi tại phân thân dưới trạng thái thi chiến trần đột, mà đại giới chính là biết tiêu hao càng nhiều trạ cơ dạ, cho nên ngươi mới có thể một mực tránh chiến kéo dài, chỉ vì tiết kiệm điểm kia trạ cơ dạ. Mà không có phủ nhận, vậy không có thừa nhận, mà là dùng hành động để đáp lại. Hắn đem ngoài thung lũng phân thân triệu hoán đến bên người, sau đó lại phân ra một cái mới phân thân. Hiện tại trong huyệt động hết thảy có ba cái mở ba người hoạt động như ảnh trong gương đồng bộ, chắp tay trước ngực, liền trạ cờ dạ gợn sóng vậy ẩn ẩn chụp hình chung. Chân đột. Bọn hắn đồng thời mở miệng, ba đạo màu trắng ánh sáng trong tay bọn hắn ngưng tụ. Coi như ngươi biết, cái kia lại có thể thế nào đâu. Các ngươi đã không chỗ có thể trốn, đem vật kia giao ra, ta có thể thả các ngươi rời khỏi. Nhưng mà, Hồ Dù Kỳ gần chết nghe được đề nghị này sau, lại nở nụ cười, ngươi cũng không tin chuyện hoang đường của ta như thế nào lại tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ đâu. Đừng quên, ta vậy có bảo cụ a, mặc dù giải phóng chú ngữ có chút kỳ quái, nhưng ta ngược lại là cảm thấy rất thích hợp dưới mắt tràng cảnh này đâu. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều dốc vào trong tiếp xuống tuyên cáo, lập tức trợn quát một tiếng. Hiện tại, ta khẳng định phải chết. Nhưng là các ngươi, vậy phí công nghị còn sống. Trong chốc lát, vô số đạo ánh sáng màu trắng đâm rách Hồ Dù Kỳ gần chết thân thể, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, vậy không có bất kỳ cái gì chức dùng, bạo tạc. Đến rồi. Không được. Không muốn thể lập tức bắt lấy cụ rột sủ chỉa tốc độ cao nhất hướng bên ngoài hang động phóng đi, mặt khác hai cái phân thân thì là ngăn ở giữa. Chân độn hạn giới bác ly chi thuật. Hủy diệt sóng to tại chợt hẹp trong huyệt động nổ tung, chói mắt ánh sáng trắng nháy mắt thôn vệ hết thảy, cứng rắn vách đá như là trang giấy vỡ vụn, mặt đất từng khúc rạn nước, khôn cùng đá vụn cùng bụi đất bị sóng xung kích lôi cuốn, hóa thành một trận hủy diệt tính bao tác. Giờ phút này, bên ngoài sân công chúng bên trong có một cái tóc vàng tiểu tử ngay tại hưng phấn hô to, nghệ thuật. Đây chính là nghệ thuật a. Mở chết chết bảo vệ cụ rột sủ chia, tại sụp đổ trong huyệt động bỏ mạng lao vùng vụt. Sau lưng hai đạo phân thân kiệt lực thôi động chân độn, tại bạo tạc dòng lũ cùng bọn hắn tầm đó xé mở một đạo bình chướng. Nhưng mà, uy lực nổ tung viễn siêu tưởng tượng. Sóng xung kích hủy diệt từ địa phương khác vượt qua trần độn chặt đường, như là chuột cầu lông, đem hai người đánh bay ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, bạo tạc không phải là chỉ có lửa mới có thể làm được. Tựa như ấy đã ra bạo tạc trên bản chất là thổ độn, mà Hồ Dù Kỳ sủi gậy bạo tạc trên bản chất là dầu cùng hơi nước phản ứng, là thủy độn. Nếu là nước, như vậy Hồ Dù Kỳ sủi gậy sẽ không phải chết tại trận này bạo tạc bên trong. Dòng nước dần dần bắt đầu hội tụ, từ đống đá vụn bên trong chạy ra đến, sau đó lại tụ hợp thành một đạo rõ ràng bóng người. Khu khu, thực sự là đời này kích thích nhất một ngày. Chương 112, cấm thuật 12 cuốn, cuốn cuốn có ra tên, 3K, chương 112, cấm thuật 12 cuốn, cuốn cuốn có ra tên, 3K, đạp lên trở về nhẫn tông đường xa lúc, cũng không phải là chỉ có Hiyuga Hinata, Senju Tobirama cùng Asuza ba người. Asuza tại thôn này kết giao rất nhiều bằng hữu, vậy quyết định làm bạn hắn cùng nhau tiến lên. Asuza Kaka Hinata có chút hiếu kỳ, nói đến, ngươi tới đây cái xa xôi thôn là vì cái gì đâu? Asuza giải thích nói là phụ thân cho Kaka cùng ta bố trí khảo nghiệm, hắn chọn chúng hai cái lọt vào khốn cảnh thôn, xem ai có thể tốt hơn viện trợ mọi người giải quyết vấn đề, dùng cái này đến tuyển ra nhẫn tông người thừa kế. Hinata gật gật đầu, vậy ngươi nhất định muốn cố lên a? Không. Asuja lắc đầu, nghiêm túc nói, ta cho rằng Kaka so ta càng thích hợp kế thừa nhẫn tông, ta cũng biết cố gắng tu luyện, viện trợ hắn. Mà ta tới đây, cũng không phải là chỉ là vì hoàn thành phụ thân khảo nghiệm. Đã phụ thân nói những người ở nơi này lọt vào khốn cảnh, nếu như ta không đến, vậy bọn hắn liền biết một mực tại khó khăn cùng trong nguy hiểm dãy ruộng. Đến nỗi cái gì người thừa kế vấn đề, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Khi nạ tạ hơi kinh ngạc, có thể ngươi rõ ràng làm vậy rất tốt, cứ như vậy dứt khoát từ bỏ. Thật rất đáng tiếc ca. Kaka nhất định sẽ làm so ta càng tốt hơn. Asuja đương nhiên cho rằng như vậy, Kaka so ta ưu tú nhiều lắm, cũng là nhẫn tông bên trong ưu tú nhất người. Từ nhỏ thời điểm lên, mặc kệ phụ thân dạy bảo cái gì, hắn luôn luôn có thể rất nhanh nắm giữ. Mà lại, hắn còn là cái thứ nhất phát minh có thể dùng kết ấn đến phóng thích nhẫn thuật. Đúng, các ngươi hẳn còn chưa biết kết ấn có thể phóng thích nhẫn thuật đi, cái này thế nhưng là liền phụ thân cũng không biết sự tình. Ở giáo hội mọi người kết ấn sau, Kaka còn sáng tạo các loại nhẫn thuật, nhưng vô luận mọi người cố gắng như thế nào tu luyện, hắn đều là cường đại nhất cái kia. Senjuto bị giả mạ cũng là chấn động trong lòng, đối với bọn hắn đến nói, kết ấn thi thuật mới là lại bình thường bất quá nhận biết. Nhưng mà, tại cái này ngàn năm phía trước, nếu như ỉn giờ giả mới là phát minh kết ấn người sáng lập, cái kia lục đạo tiên nhân lại là làm sao? Rõ ràng, lục đạo tiên nhân phóng thích nhận thuật căn bản cũng không cần kết ấn. Thậm chí có thể nói, theo lục đạo tiên nhân, không cần kết ấn liền có thể phóng thích nhận thuật chỉ sợ mới là chuyện đương nhiên. Nhưng kế thừa một phần cơ nghiệp, cũng không phải là thực lực cường đại liền đầy đủ làm nhiệm. Tô bị giả mạ so bất luận kẻ nào đều càng hiểu điểm này. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Asuja vậy mà cùng đại ca Hashi giả mạ giống nhau đến mấy phần. Cảm ơn ngươi nói như vậy. Asuja cười cười, cũng không thèm để ý, nhưng vô luận là thực lực cùng trí tuệ, Kaka đều so ta càng thích hợp lãnh đạo mọi người. Thật là, loại này không có chút nào nguyên do vững tin đến tuột cùng là từ đâu đến a. Quả thực tựa như năm đó đại ca cố chấp cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể đảm nhiệm hộ cả, thậm chí có thể làm được so hắn tốt hơn. Cô nô hạ, thế nhưng là xẻn dù Hashi giả mạ đánh phục Uchiha nhất tộc mới tạo dựng lên, mọi người tin phục cũng là xẻn dù Hashi giả mạ, mà không phải thân là kẻ thất bại Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trở thành người lãnh đạo, trọng yếu nhất ngược lại không phải là năng lực, mà là có thể tụ lại lòng người. Dù nạ bỗng nhiên đưa tay bướt hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì tóc, làm sao bắt đầu từ lúc nãy liền không rên một tiếng. Kỳ dô nạ gì thoáng lấy lại tinh thần, đại khái là quá kinh ngạc đi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia đoán xem nhìn Sú nạ có chút hăng hái hỏi, ngươi cảm thấy ỉn giờ dạ cùng Asuja, ai biết trở thành nhẫn tông người thừa kế. Cái này thế nhưng là lục đạo tiên nhân việc nhà, ta chỗ nào có thể biết. Đoán xem nha. Sú nạ không dung tha, mang coi như đánh cược một lần, dù sao lục đạo tiên nhân lại nghe không thấy. Vậy cũng không nhất định nha. Kỳ dô nạ gì hơi suy tư, hồi đáp, Asuja đi. Tại sao? Một bên Uchiha xỉ xỉ băng tới ánh mắt tò mò, ta lại cảm thấy ỉn giờ dạ độ khả thi càng lớn chút. Ừm. Bởi vì lúc trở về, ỉn giờ dạ là một cái người. Trong màn hình, Asuja còn tại giảng thuật tăng thêm em trai kính lọc ỉn giờ dạ ánh sáng chói lọi sự tích. Đương nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, thở dài, nếu là Kaka có thể hơi tha thứ một chút liền tốt hơn, hắn trước kia đều không phải dạng này, đối với tất cả mọi người rất ôn nhu. Nhưng từ khi hắn mở ra xạ dịn găng về sau, liền trở nên càng ngày càng nghiêm khắc. Xạ dịn găng. Tobira mà không có kềm chế cảm xúc, vậy mà la lên. Cho tới nay, Uchiha tự xưng là lục đạo tiên nhân hậu duệ, mà xẻn dụ nhất tộc bên trong vậy ghi chép chính mình là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Lại tăng thêm song phương là thù chuyển kiếp, liền đương nhiên cho là mình mới là chính quy, phía bên kia là giả mạo. Nhưng bây giờ, nếu như nói ỉn giờ dạ có được xạ dị gặng lời nói, như vậy Asuja chính là không thể nào. Xẻn dụ cùng Uchiha ngàn năm thù chuyển kiếp, ban đầu chỉ là bởi vì tranh gia sản sao. Quá buồn cười. Tô bị giả mạo thấp giọng thì thầm, không có truyền vào bên cạnh hai người trong thai, lại rõ ràng thông qua màn hình truyền đến khán giả trong thai. Hắn trầm tư một lát, sau đó hô, Asuja đại nhân. Asuja lần nữa vốn nắn hắn xưng hô dùng từ, đều nói đừng gọi ta đại nhân, chúng ta bên này không có cái thói quen này. Còn nhớ rõ ngươi ca ca là thế nào mở ra xạ gì làm sao? Nhớ kỹ. Asuja thanh âm bên trong mang theo hoài niệm, vậy vẫn là ta khi còn bé sự tình. Ta cùng ca ca cùng một chỗ dưỡng một con chó nhỏ, có một ngày, ta dẫn nó đi trong rừng rậm chơi, một đầu cực lớn lợn rừng đột nhiên hướng chúng ta vào tới. Ta lúc ấy đã dọa ngộng, không biết làm sao. Mà chó con vì cứu ta, ngăn tại lợn rừng phía trước, nhưng vẫn là. Asuja nặng nề thán một tiếng, nói tiếp, đúng lúc này, Kaka đổi tới. Ta nhớ được rất rõ ràng, Kaka tại giải quyết lợn rừng lúc, ánh mắt còn là bình thường màu đen. Nhưng là, làm chúng ta nhìn xem chó con tắt thở lúc, Kaka nguyên bản trong mắt màu đen liền biến thành màu đỏ tươi, bên trong còn có hai viên màu đen câu ngọc, đó chính là xạ gì gặng. Asuja hối hận ông đầu, có đôi khi ta đang nghĩ, nếu như lúc ấy ta có thể cường đại hơn nữa một chút liền là được. Hoặc cho Kaka liền sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Đây không phải là lỗi của ngươi. Tô bị dạ mạ vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, coi như không có cái kia chó con, hắn xạ dịn gặng vậy còn biết mở ra, đây chính là vũ. Số mạng của hắn. Số mệnh. Asuja cảm thấy không hiểu. Tô bị dạ mạ chỉnh lý một cái suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, hết thể có được xạ dịn gặng người, phần lớn đều tâm tư cẩn thận, bọn hắn yêu vậy so với thường nhân càng thêm thâm trầm. Cho nên, bọn hắn sẽ đem tình cảm của mình phong ấn. Kaka không phải như vậy. Asuja vội vàng ủng hộ Kaka, khi còn bé Kaka giống như ta, chưa từng keo kiệt tại biểu đạt tình cảm, mà lại hắn vẫn luôn rất chiếu cố mọi người. Còn có, tại Kaka dạy dỗ mọi người học được kết ấn thi triển nhận thuật sau, chính hắn lại lâm vào thật sâu sầu lo. hắn lo lắng sẽ có tâm tư bất chính người lợi dụng nhẫn thuật làm ác, hoặc là phát minh ra cái gì kỳ quái nhẫn thuật cho thế giới mang đến chiến loạn. Tổ bị dạ mà nghe đến đó, khoe miệng không dễ phát hiện mà run rẩy một cái. Hai tay của hắn ôm ngực, cấp tốc nghiêng người sang đi, tựa hồ đang nhìn hướng nơi khác, dùng cái này che giấu nét mặt của mình. Nhưng đó chính là hắn yêu thâm trầm chứng minh. Asu dạ sử sốt, không nói thêm gì nữa. Tổ bị dạ mạ tiếp tục nói ra, quá mức manh liệt yêu, ẩn giấu đi bạo tẩu độ khả thi. Mà giống như ngươi ca ca ỉn giờ dạ người dạng này, một khi mất đi cái kia phần manh liệt yêu, cũng chính là các ngươi cùng một chỗ dưỡng cái kia chó con, yêu thương liền sẽ bị thống khổ cùng hận ý thay thế. Cho nên hắn mới là cái kia tại thống hận chính mình tại sao không thể càng cường đại một điểm, không thể sớm hơn một chút chạy tới, không thể cứu xuống chó con người. Lúc này, trong đầu của hắn liền biết hiện ra đặc thù trả cờ dạ tác dụng tại thần kinh thị giác, dùng ánh mắt sinh ra biến hóa, mà đó chính là Asu dạ thì thầm đón, xa gì rằng, lại xương, chiếu rọi tâm linh ánh mắt. Nói đến đây, tổ bị dạ mạ lần nữa thở dài, bởi vì mất đi yêu mà khao khát lực lượng, xa gì rằng liền sẽ thức tỉnh, cũng giao phó hắn lực lượng cường đại hơn. Xa gì rằng cùng sức mạnh tâm linh đồng bộ, có thể khiến người cấp tốc mạnh lên, trong lòng hận ý càng là thâm trầm, lực lượng liền càng mạnh mẽ. Mà bọn hắn lại cho rằng nhất định phải trở nên đủ cường đại, mới có thể bảo vệ trong lòng trọng yếu đồ vật, tiếp theo tiến một bước theo đuổi lực lượng, cuối cùng bị trong lòng hắc ám thôn phệ. Đây chính là ta nói số mệnh. Ca ca của ngươi càng là yêu ngươi, yêu nhất tông, yêu thế gian này, như vậy hắn liền càng có khả năng. Đừng nói, Asu giả đánh gây hắn, ta không tin, ca ca hắn tuyệt không có khả năng trở thành trong miệng ngươi người như vậy. Tổ bị dạ mạ há to miệng, cuối cùng vẫn là không có lại nói. Uchiha, hoặc là nói, bởi vì đã mất đi trong lòng cái kia phần mãnh liệt tình cảm mà rơi vào tà đạo Uchiha, hắn đã gặp vô số cái. Mà Asu giả, một cái cũng còn không thấy, huống chi vậy vẫn là tay chân của hắn chi thân. Chỉ là, không biết lục đạo tiên nhân lại có hay không biết rõ những thứ này, hắn lại là cái gì thái độ đâu. Ha 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 ha, dù nạ chống lạnh, không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác, nhường ta suy nghĩ một chút, trong thôn quyển kia phong ấn quyển trục bên trong, có một nửa đều là nhị gia gia ngài khai thác kiệt tác a. Nói đến làm hại thế gian, bị phổ cập mở ảnh phân thân thuật thế nhưng là công lao hàng đầu a. Nguyên lai, tại đệ nhị hổ cả đại nhân trong mắt, Uchiha là như vậy sao? Một bên xỉ xỉ nắm bắt cái cầm lọt vào trầm tư, rất nhiều Uchiha tộc nhân trên mặt vậy hiện ra đồng dạng ngưng trọng cùng vẻ suy tư. Bọn hắn cho tới nay đều lấy theo đuổi xạ dị gằng lực lượng làm binh, nhưng cho đến giờ phút này bị điểm tỉnh, mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai lực lượng này đại giới vậy mà như thế nặng nề. Bọn hắn, thế nhưng là biết chúc mừng vừa mở mắt các tộc nhân thu hoạch lực lượng này a. Một cái mắt, đến không hết Uchiha tộc nhân lập tức cảm thấy một hồi xấu hổ không chịu nổi. Mất đi tình yêu mới có thể đổi lấy lực lượng. Uchiha xỉ xỉ không tự giác xoa lên cặp mắt của mình, ký ức nháy mắt bị kéo về mở ra mạn dễ kỳ Uchiha gìn gặng ngày đó. Tại Nam Trúc đền thờ tổ chức tộc hội bên trên, hắn an vị tại phía sau cùng, nhìn xem các tộc nhân thảo luận như thế nào trình biến, như thế nào tiến công. Chính là bởi vì sợ hãi mất đi gia tộc, mất đi thôn, đối với loại kia kết quả sợ hãi mới thúc đẩy đôi mắt này thăng hoa, cũng giác tỉnh có tòa mã sủ cami. Chương 113, chương 113, Nhất Tông, kỳ thật chỉ là một mảnh thấp bé một mạc bằng gỗ nhà trệt. Mà đại danh đỉnh đỉnh lục đạo tiên nhân, nếu như ném đi cặp kia gìn nghệ gẳng cùng với trên trán sừng, nó thần sắc khí chất, ngược lại tựa như một cái bình thường nhà bên đại thuốc. Vô luận trong màn hình bên ngoài, cơ hồ hết thảy lần thứ nhất nhìn thấy người của hắn, đều sẽ cảm giác đến lục đạo tiên nhân là cái hòa ái dễ gần người. Đương nhiên, Black Jet ngoại trừ, hiện tại nó hận không thể đem lục đạo tiên nhân giết một vạn lần vậy không đủ. Bởi vì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ lập tức liền muốn cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ mổ gặp mặt. Nếu như mẫu thân lưu lại chuẩn bị ở sau bại lộ, cái kia, ta cái gì đều làm không được. Ta là cái không biết làm gì hải tử. Black Jet trốn ở trong chăn rơi nước mắt. Đáng tiếc nó không phải là nhân loại, vậy không có nước mắt. Phụ thân. Ấn giờ dạ thân ảnh xuất hiện, lập tức thu hút rất nhiều đệ tử tầm mắt. Ta đã trở về, ngài giao phó nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Tô Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ mổ tầm mắt sau lưng hắn nạ gạ tổ trên thân ngắn ngủi dừng lại, lập tức trở về con trai trên mặt, Ấn giờ dạ, quay lại liền tốt, trên đường vất vả. Lúc nào tuyên bố nhường ta kế thừa Nhẫn Tông? Hạ Gò Rồ mổ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu, Ấn giờ dạ, không nên gấp gáp, chờ Hạ Hủ dạ quay lại. Đây là đối với hai huynh đệ các ngươi khảo nghiệm, đương nhiên phải chờ hai người đều trở về sau mới cần phải tuyên bố cuối cùng quyết định. Ấn giờ dạ gật đầu đáp ứng, được. Hắn cũng không sốt ruột, trong lòng hắn, vậy tại cơ hồ hết thể Nhẫn Tông đệ tử xem ra, hắn trở thành người thừa kế sớm đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chờ Ấn giờ dạ rời khỏi sau, trong đại điện liền chỉ còn lại Lục Đạo Tiên Nhân cùng Nạ Gạ Tổ hai người. Nhường ngươi đợi lâu, khách nhân, ta là Sở Sủ Kỳ Hạ Gọ Dồ Mô. Tên của ta là Nạ Gạ Tổ. Hắn gật gật đầu, đi đến bên cạnh cầm lấy lá trà, ngồi xuống uống chén trà đi. Nạ Gạ Tổ nhìn xem hắn, vô ý thức sờ sờ ánh mắt của mình. Mặc dù hắn vẫn luôn biết rõ đây là trong truyền thuyết ánh mắt, nhưng tận mắt nhìn đến truyền thuyết liền đứng ở trước mặt mình lúc, vẫn là để hắn có một loại kỳ diệu cảm giác. Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dồ Mô đem hai chén trà buông xuống, có chút đưa tay ra hiệu. Nạ Gạ Tổ theo lời ngồi xuống, một miệng nước trà vào cổ họng, thân thể nặng nề cảm lại thư giãn không ít. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong chén cũng bất quá là phổ thông trà lúa mạch. Đương nhiên, Hạ Gọ Dồ Mô dò hỏi, có thể cùng ta tâm sự, con mắt của ngươi là từ đâu đến sao? Có ý tứ gì? Nạ Gạ Tổ chau mày, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Ý của ta là, Nạ Gạ Tổ, cái này đôi gìn nệ gẳng cũng không phải là ngươi lúc đầu ánh mắt. Đây không có khả năng. Hạ Gọ Dụ mồ lắc đầu, nhưng thân thể của ngươi đã nhanh vô pháp gánh chịu đôi mắt này. Nagato vẫn không nguyện ý tin tưởng, đưa khi ẩn ẩn có chút kích động, từ ta ký sự lên, nó chính là một bộ phận của thân thể ta, làm sao có thể không phải là con mắt của ta. Ở trước đó đâu? Hạ Gọ Dụ mồ hỏi ngược lại. Cùng thấy cảnh này, lọt vào khiếp sợ những người khác khác biệt, đã sớm biết rõ chân tướng cổ nạn thậm chí còn cảm thấy một tia may mắn. Nàng vẫn nghĩ đem tình hình thực tế báo cho Nagato, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, không có chỗ xuống tay. Mà lục đạo tiên nhân giúp nàng xuyên phá tầng này giấy, liền có thể cân nhắc một bước kế hoạch. Trước mắt đã biết mấu chốt tình báo có 2, 1, nam mặt nạ là Uchiha Mạ Đạ Dạ lưu lại chuẩn bị ở sau. Sổ ghi chép hàng ngày bên trong nâng lên, cặp kia gìn nghệ gặng là Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt, mà nam mặt nạ lấy Mạ Đạ Dạ tên hành động, tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ là không biết là người hợp tác, còn là quân cờ. 2, Z cùng tà thần ý chí có quan hệ. Căn cứ đã biết tình báo, cô nạn phỏng đoán, Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc đầu kế hoạch rất có thể là thu thập tà thần tản mát lực lượng, sau đó trở thành cái thứ 2 tà thần lấy thực hiện hắn khát vọng. Chỉ bất quá, tính toán tuổi tác, hắn coi như còn sống, đại khái vậy già đi không được đường. Cho nên mới sẽ đem gìn nghệ găng đặt ở nạ gạ tổ trên thân, cũng lưu lại nam mặt nạ cái này chuẩn bị ở sau, nó mục đích là để nạ gạ tổ sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật, đem hắn phục sinh. Nhưng mà hiện thực lại là, nam mặt nạ phản bội Uchiha Mạ Đạ Dạ, cùng tà thần ý chí chó săn dẹt cấu kết lại, cũng mê hoặc nạ gạ tổ đi đến thu thập vi thú con đường. Cô nàng cố tình đối với hai người độc thủ, nhưng lại sợ hai rút dây động rừng, bỏ lỡ cơ hội. Có lẽ Uchiha Mạ Đạ Dạ lưu lại chuẩn bị ở sau không ngừng nam mặt nạ đâu. Có lẽ tà thần ý chí còn có cái khác bố cục đâu. Mà lại, Nagato nếu là còn muốn tiếp tục thu thập vi thú, cái kia Nam Đại Quốc cũng biết đứng tại Akatsuki mặt đối lập. Lại tăng thêm Akatsuki đã nhanh muốn đi đến ở bên ngoài, nhưng nam mặt nạ cùng Jet vẫn núp trong bóng tối. Như thế xem xét, thật đúng là đầy giấy đều địch đã trừ cặp kia gìn nệ gặng, bọn hắn đã không có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Ai? Cô nàng đem tay mò vào trong lòng, đầu ngón tay vướt ve quyển kia sổ ghi chép hàng ngày, suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Nàng tay lấy ra giấy trắng, linh hoạt ngón tay tung bay ở giữa, trang giấy dần dần biến thành một nhánh hạt giấy. Tiện tay vừa để xuống, cái kia nho nhỏ hạt giấy liền sát mặt đất lướt qua, linh xảo qua lại đám người trong khe hở, tránh đi hết thể chứng ngại. Khi Ugakizona gì đang nghĩ ngợi lục đạo tiên nhân tiếp xuống nên làm cái gì đâu, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó rơi vào trên tay, cúi đầu xem xét, một cái hạt giấy đang lặng lặng dừng ở lòng bàn tay. Đây là cô nàng giấy, xem ra là sự tình vừa rồi cho nàng sức ép lên a. Bất quá nàng vậy mà lại tới trước tìm ta, còn tưởng rằng sẽ trực tiếp tìm gì dễ ra đâu. Kizona gì vừa nghĩ, một bên đem hạt giấy mở ra, phía trên quả nhiên giữ lại một hàng chữ nhỏ. Nàng muốn ngả bài. Ý niệm tới đây, Kizona gì cấp tốc đem hạt giấy phục hồi như cũ, sau đó ung dung thản nhiên đi đến dì dì dạ bên cạnh, cầm trong tay đồ vật đặt trước mặt hắn lung lay. Dì dì dạ ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên là nhận ra hạt giấy này, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô nàn, lúc nào nhận thức Hiyuga Kizona gì? Dì dì dạ lập tức mang theo Kizona gì rời trận, mãi cho đến yên lặng địa phương không người mới dừng lại, sau đó lập tức lo lắng hỏi. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết ta. Kizona gì nhún vai, cô nàn chỉ gái trên hạt giấy chỉ nói, nhường ta kêu lên dì dì dạ đại nhân tiến về ước định địa phương. Xem ra tình huống còn không tính quá gấp gáp. Dĩ Dĩ Dạ căng cứng thần kinh hơi chậm, nhưng lập tức, một luồng bị phỏng tay trên khó chịu cùng lòng hiếu kỳ mãnh liệt lại dâng lên. Tiểu tử này làm Su Na đệ tử, còn có cái Thanh Mai Trúc Mã đại tiểu thư một lòng hướng về, hiện tại liền cô nạn vậy quen biết. Hắn rôi bàn tay, dùng sức vò rối kỳ Zona dị tóc, dùng mang theo điểm trưởng bối bá đạo cùng một tia không dễ dàng phát giác vị chúa ngự khí hỏi: "Ngươi là thế nào nhận thức cô nạn?" Kỳ Zona gì một bên trốn tránh, một bên trêu ghẹo nói: "Ừm, có thể là mị lực của ta quá lớn đi. Ta cũng chỉ là trên đường đi tới, cô nạn chị gái liền tự mình tới tìm ta." Ngươi cái này tiểu quỷ thúi tại đắc ý cái gì a? Dĩ Dĩ Dạ nhịn không được cắn răng. Đang đến gần địa điểm ước định phía trước, Kizona Dĩ dừng bước lại, mở ra bì ạ tiểu gặng. Cô nàng tại trên hạt giấy chỉ viết xin nhờ hắn dùng bì ạ tiểu gặng loại bỏ phong hiểm, nhưng Kizona Dĩ biết rõ, đây là phòng bị Zet biết nghe lén. Zet phù du chi thuật có thể biến mất hết thể khí tức, nếu là chỉ có Black Zet, thậm chí liền bì ạ tiểu gặng đều có thể né tránh. Bất quá hiện giai đoạn nó còn cần phụ thuộc Zet, mà Zet có thể bị bì ạ tiểu gặng trông thấy. Kizona Dĩ cẩn thận quét mắt chung quanh bốn phía, một lát sau, hắn thu hồi bì ạ tiểu gặng. Trung quanh rất an toàn, chỉ có cô nạn chị gái một cái người. Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu, đi thôi, chúng ta đi gặp nàng. Tại một mảnh nho nhỏ trung ương đất trống, nhỏ Mina Mị Xì rủ cả tính đứng lặng, trường bào trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Trông thấy Dĩ Dĩ Dạ thân ảnh lúc, trong mắt càng là nổi lên thật sâu hoài niệm. Đã lâu không gặp, Dĩ Dĩ Dạ lão sư. Cô nạn. Dĩ Dĩ Dạ nhìn chăm chú người trước mắt, hắn mở miệng, thanh âm lại có chút khàn khàn. Thật xin lỗi, ta nghe nói các ngươi chết rồi, nhưng vẫn không có đi. Sắp nhập qua. Cái kia không trách Dĩ Dĩ Dạ lão sư. Nàng gục đầu xuống, trầm mặc thời gian rất lâu. Lam nàng cuối cùng lúc ngẩng đầu lên, trong mắt cảm xúc sớm đã trở lại như thường. Dạ thì cổ chết rồi, nhưng ta báo thủ còn chưa kết thúc. Có thể chỉ dựa vào ta cùng nạ gạ tổ lực lượng còn xa xa không đủ. Cho nên, ta cần ngài viện trợ. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi báo thủ? Dĩ Dĩ Dạ hỏi. Không, cổ nàng lắc đầu, cho dù tăng thêm Dĩ Dĩ Dạ lao sư lực lượng vậy không đủ. Dĩ Dĩ Dạ nhớ tới mới lục đạo tiên nhân đối với nạ gạ tổ lời nói, trong lòng có suy đoán, là cùng gìn nệ gẳng có quan hệ, đúng không? Đúng vậy, hết thảy đều cùng gìn nệ gẳng thoát không ra quan hệ. Cô nàng vươn tay, một cái đem lấy. Cái thứ nhất là làng mưa Hàn Dồ. hắn sợ hai ạ cả sủ kỳ lý niệm cùng hành động sẽ dao động sự thống trị của hắn, cho nên bắt lấy ta, bố trí cả bẫy, uy hiếp giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tự giết lẫn nhau. Cái thứ hai là cổ nổ hạ si mu dạ đàn rồ, là hắn tuyên dương ạ cả sủ kỳ uy hiếp, mê hoặc hắn rồ, cũng cung cấp tình báo cùng điều động cổ nổ hạ ám bộ phối hợp. Chỉ là trong nháy mắt, dị dị dạ sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Cái thứ ba là một cái mang theo vòng xoáy mặt nạ người thần bí, cũng tự xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ta thông qua thu tập được tình báo xác nhận, hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ lưu lại người thừa kế, đồng thời hắn lại phản bội Uchiha Mạ Đạ Dạ, mục đích thực sự tạm thời không rõ ràng. Nhưng hắn một mực tại mê hoặc Nagato, từng bước một đem ạ cả sủ kỳ dẫn hướng thu thập 9 cái vĩ thú con đường. Chờ một chút, dị dị dạ chấn kinh, các ngươi muốn làm gì? Thu thập 9 cái vĩ thú? Cô nản than nhẹ một tiếng, dị dị dạ lão sư, ngươi biết từ Hỉ Ủ Gà nhất tộc lưu truyền ra tà thần sao? Dị dị dạ gật đầu, biết rõ một chút, nhưng cái này cùng các ngươi kế hoạch lại có quan hệ gì? Cô nàng tiếp tục nói ra, trên thực tế tà thần bị lục đạo tiên nhân chia ra làm ba, theo thứ tự là thể xác, linh hồn, mà tà thần lực lượng thì bị lục đạo tiên nhân chia 9 cái vĩ thú. Chúng ta mới đầu cũng không biết rõ tà thần tồn tại, nhưng ở nam mặt nạ dẫn đạo phía dưới, Nagato dùng dịn nệ gắng đem thể xác từ trên mặt trăng triệu hoàn tới, ý đồ thu thập 9 cái vĩ thú, chế tạo một cái trung cực binh khí. Binh khí kia một kích liền có thể hủy diệt một quốc gia, chúng ta quyết định dùng binh khí này cùng thống khổ để dẫn dắt nhân loại, để nhân loại sợ hãi chiến tranh, từ đó đạt tới hòa bình. Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc hồi lâu, một mực nhìn chăm chú con mắt của nàng, so với thống khổ, ta càng hy vọng các ngươi có thể sử dụng vượt qua thống khổ lực lượng đến thành tựu đây hết thảy. Cô nàng mắt sắc có chút tối sầm lại, quyết định không tại cái đề tài này trải qua nhiều lắm lời, liền bẻ động dưới một cây ngón tay. Cái thứ tư là một cái tên là Dẹt sinh vật, nó cũng không phải là nhân loại, rất có thể là tà thần linh hồn tạo vật. Nó có lẽ cùng nam mặt nạ đạt thành hợp tác, ý đồ phục sinh chân chính tà thần. Cái cuối cùng chính là chân chính Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn đem dìn nghệ gẳng đặt ở nạ gạ tổ trên thân, điều khiển nạ gạ tổ nhân sinh. Mà dìn nghệ gẳng có một cái thuật, có thể lấy hy sinh chính mình làm đại giá phục sinh người khác. Uchiha Mạ Đạ Dạ lưu lại nam mặt nạ mục đích chính là vì nhường hắn khống chế nạ gạ tổ, sau đó phục sinh chính mình. Ta báo thủ đối tượng hết thảy có 5 cái, nhưng hắn rồ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết rồi, liền chỉ còn lại cái này 3 cái. Nghe đến đó, đến phiên Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Di chấn kinh. Không phải là đám tỷ tỷ ngươi? Mặc dù quá trình có chút sai lầm, nhưng kết quả tờ mở hoàn toàn đúng a. Người có 5 tên, đại giới có 3. Lúc nào đến? Dĩ Dĩ Dạ nghe xong những lời này, cả người đều rơi vào trầm tư. Tại sao? Hắn du lịch nhận giới nhiều năm như vậy, thu thập như vậy đa tình báo, nhưng bây giờ nghe xong, lập tức cảm giác chính mình hơn nửa cuộc đời đều sống uổng phí. Nam mặt nạ cùng Dẹt ngược lại là còn dễ nói, nhưng Simu Dạ Đan Rồ, mặc dù ta rất chán ghét hắn, nhưng ta trung quy là cô nổ hạ nỉ dạ. Cô nạn hừ lạnh một tiếng, một cái Simu Dạ Đan Rồ mà thôi, ta muốn giết hắn, tùy thời đều có thể. Vậy liền quyết định như thế. Một mực trầm mặc Kỳ Dô Nạ Di đột nhiên nói chuyện, cho hai người giật nảy mình. Dĩ Dĩ Dạ phiết hắn liếc mắt, ngươi đang nói gì đấy? Lão sư đang định tìm cơ hội diệt trừ đàn rồ đâu? Hắn đầu tiên là giải thích một chút, sau đó nhìn về phía cô nạn chị gái tìm thời gian đến cô nổ hạ một chuyến đi, cam đoan để các ngươi giết cái thoải mái, không có một cái cô nổ hạ nhị dạ sẽ đến giúp hắn. Cô nạn mỉm cười nói, thật sự là song hỷ lâm môn. Dĩ Dĩ Dạ thở dài, nhìn về phía phương xa treo cao tại chân trời màn hình, cái kia nạ gạ tổ đâu? Hắn lại biết chút ít cái gì? Cô nạn vậy đi theo ngầm đầu. Vĩ thú binh khí cứ việc có nam mặt nạ dẫn đạo nhân tố, nhưng cũng là hắn đi qua sau khi tự hỏi cho ra đáp án, không biết như vậy mà đơn giản từ bỏ. Chỉ là, nếu như có thể cầm tới chân thánh, có lẽ hắn sẽ trực tiếp ứng thuận hòa bình nguyện vọng. Trong màn hình, Nagato cùng lục đạo tiên nhân trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Tsutsuki Hạ Gọ Rồ Mộ chậm rãi nói ra, ngươi trả cờ dạ tựa như đảo hoàng, cự tuyệt cùng thế giới này sinh ra liên hệ, lại tăng thêm ngươi ta tầm đó mỏng manh huyết mạch liên hệ, cho nên ta phỏng đoán ngươi là người hậu thế. Trả cờ dạ là tự thân tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp, vốn là một tòa đảo hoàng, như thế nào cùng thế giới này liên hệ. Nói đến đây, Nagato nhịn không được cảm khái một tiếng. Lục đạo tiên nhân, ngươi sáng tạo ra trả cờ dạ thực tế không phải là ý kiến hay. Nhưng mà Hạ Gọ Rồ Mộ lại lắc đầu, trả cờ dạ không phải là ta tạo vật, là mẫu thân của ta đưa nó đưa đến thế giới này, nhưng là ta đem nó chia sẻ ra ngoài, ngươi hiểu lầm có lẽ cũng là bởi vì này mà lên. Tại sao phải làm như thế? Nagato hỏi lại hắn, tại ta vị trí thời đại, các ni dạ bằng vào trả cờ dạ đã tàn sát lẫn nhau hơn ngàn năm. Hạ Gọ Rồ Mộ lần nữa lắc đầu, trả cờ dạ chỉ là công cụ, mà chiến tranh là lòng người phản lại kết quả, coi như không có trả cờ dạ, nhân loại cũng biết cầm lấy vũ khí khác. Tựa như ta đã từng đối với Ẩn Giờ Dạ nói, cho dù không có hắn dạy biết mọi người nhân thuật, một ngày nào đó, mọi người cũng biết thông qua cố gắng của mình nắm giữ nhân thuật. Đây là thời đại phát triển tất nhiên. Mà ta đem trả cờ dạ chia sẻ đi ra dự tính ban đầu, cũng không phải là dạy dỗ mọi người lực lượng, mà là hy vọng mọi người có thể hiểu nhau. Hiểu nhau? Nagato bỗng nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt. Hạ Gọ Rồ Mộ tiếp tục giải thích nói, trả cờ dạ là thân thể cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp, thông qua trả cờ dạ, chúng ta liền có thể hiểu rõ đến một cái người nội tâm, cảm nhận được tình cảm của hắn cùng ý nghĩ. Nếu như dùng trả cờ dạ đem mọi người tầm đó liên tiếp lời nói vậy liền có thể làm được hiểu nhau, tiêu trừ hiểu lầm cùng thù hận, cũng thực hiện hòa bình. Nhưng nhân loại cũng không phải có thể hiểu nhau ngu xuẩn sinh vật. Nagato lập tức bác bỏ lục đạo tiên nhân lý niệm. Lịch sử đã chứng minh, ngươi ý nghĩ là sai lầm, cố gắng của ngươi cũng đã thất bại. Chỉ có kinh lịch thống khổ, làm cho tất cả mọi người đều nếm đến mất đi thống khổ, bọn hắn mới có thể hiểu được chân quý hòa bình. Hạ Gọ Dỗ Mộ cũng không có sinh khí, vậy không có vội vã khuyên giải hắn, chỉ là bình tĩnh hỏi, cho nên ngươi không muốn từ bỏ gìn nệ gặng, là vì dùng lực lượng này tới thực hiện cái mục tiêu này.
Không sai.
Nagato càng ngày càng chắc chắn tín niệm trong lòng. Vô luận đôi mắt này phải chăng thuộc về ta, vậy vô luận nó vốn là người nào, ta cũng không biết từ bỏ lực lượng của nó. Chỉ có phần này lực lượng mới có thể thực hiện dạ hỉ cổ mộng tưởng, thành thế giới mang đến hòa bình, dù cho nó xây dựng ở thống khổ phía trên. Hạ Gọ Dỗ Mộ không có trả lời hắn, mà là đứng dậy mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Nagato, nếu như ngươi không nóng nảy lời nói liền lưu lại một chút thời gian đi. Ta đã nhìn thấy, Asuza sắp quay lại. Chương 114, thần thụ. Thần thuật. Baka, chương 114, thần thụ. Thần thuật. Baka, cẩn thận hồi tưởng, lý do lịch sử trừ chiến tranh chính là tử vong. Tại chén thánh chiến tranh ngày đầu tiên buổi tối, làm những người tham chiến tất cả đều tiến vào không có ý nghĩa rắc rưởi thời gian sau, khán giả ngược lại náo nhiệt lên. Mặc dù không biết Nagato cụ thể muốn làm cái gì, nhưng từ biểu hiện của hắn đến xem, đại khái là mất đi người trọng yếu, cho nên muốn để những người khác vậy cảm nhận được hắn cảm giác sao. Một người khác cảm khái nói, thật là một cái tên điên. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói cũng có chút đạo lý, chỉ là thủ đoạn có lẽ có ít thô bạo. Đầu óc ngươi không có vấn đề a?
Không, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, không nghĩ chiến đấu người thường thường đều là không thể chiến đấu người. Mà Nagato ý nghĩ là được, cùng nó suy nghĩ như thế nào mới có thể để mọi người từ bỏ tranh đấu, chẳng bằng trực tiếp dùng gìn nghệ gặng lực lượng phế bỏ mọi người phát động chiến tranh năng lực. Sát theo đó, một tên làng xương mù nhị dạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Hiện nay năm đại quốc thật giống chính là như vậy, làng đá tại lần thứ ba nhận giới đại chiến trong lúc đó cơ hồ bị đệ tam giới cả cùng hổ cả đệ tứ cho giết đứt gãy, đến nay không có hòa hoãn lại. Nhị dạ làng đá nghe nói như thế, không chút nào yếu thế phản kích, làng xương mù liền mị dục đều bị người dùng huyễn thuật điều khiển. Yêu cái gì xương máu chính sách chẳng lẽ chính là người ta chỉnh ra đến a? Một tên đã có tuổi cổ nổ hàn nhị dạ cắm bảo chủ đề, kỳ thật cổ nổ hạ cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Ta tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến mới 12 tuổi, an nhị dạ làng cắt liền lại càng không cần phải nói. Ngay từ đầu cũng là bởi vì đệ tam cả dẹt mất tích, hiện tại cả dẹt đệ tứ lại bị họ rổ xì mà cho làm không có rồi. Đúng vậy à, nếu như không phải là đệ tam giật cả tại năm đó trong chiến tranh bọc hậu, hiện tại làng mây nào có năng lực cùng dũng khí phát động chiến tranh. Lần này lại là vì sao? Nghe nói là mấy năm trước muốn cướp cổ nổ hạ bị ạ tiểu gặng, kết quả không chỉ không thành công, còn bị cổ nổ hạ đem một quân. Đáng đời. Ta đã sớm nhìn đám kia mọi dợ khó chịu, vừa ý cái gì liền đi đoạn, cái này chỗ nào là nhị dạ, hoàn toàn chính là thổ phỉ. Nghe vị này lao ca ngữ khí, chẳng lẽ cũng bị làng mây đoạt lấy a? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Thế thì không có, chủ yếu là chúng ta làng nhận thôn so sánh nhận nấp, làng mây tìm không thấy chúng ta ở nơi nào. Tên kia cổ nổ hạ nhị dạ nhịn không được cất cao âm lượng, chúng ta tại cái này nói nhảm ngược lại là đơn giản, nhưng người ta nạ gạ tổ thế nhưng là thật ý định bày ra hành động. Nói muốn dùng đau xót đến ức chế chiến tranh, có thể cái kia đau xót nếu là rơi vào trên người ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu. Thế là tên này cổ nổ hạ nhị dạ hai tay vỗ một cái kia không phải được rồi. Làm, tất cả giải tán đi, nhanh đi đi ngủ. Ngày mai Ảs Hụ Dạ liền muốn trở lại Nhất Tông, ta còn muốn biết đằng sau là thế nào phát triển đâu. Đúng vậy a, tất cả giải tán đi. Lại nói, các ngươi cảm thấy In Giờ Dạ cùng Ảs Hụ Dạ người nào càng có khả năng trở thành lục đạo tiên nhân người thừa kế? Vậy khẳng định là In Giờ Dạ a. Ta lại cảm thấy Ảs Hụ Dạ hy vọng lớn hơn. Ngươi đánh giám. Đến ngày thứ hai, làm cho người bất ngờ chính là Ảs Hụ Dạ bên này còn không có trở về Nhất Tông, một bên khác đã dị đi bờ sông tắt nước lúc, trùng hợp gặp mặt đồng dạng ở đây hộ rủ kỳ sủi đệ. Cơ hồ là đồng thời, Song Vương trong lòng đồng thời dâng lên một luồng kỳ dị cộng minh cảm giác. Phản phất có cái gì đó tại dẫn dắt bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau đều ý thức được, trên người đối phương mang theo cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Đạ Dĩ tay không tự giác mò về trong ngực, hồ dù kỳ sủi vết vậy vô ý thức đè lại ngực túi áo, thì ra là thế. Đạ Dĩ nheo mắt lại, nắm giữ giá cao giá trị vật phẩm người biết bị tiêu ký đi ra. Hồ dù kỳ sủi vết nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng nanh, nói cho cùng, chén thanh chiến tranh cũng là chiến tranh. Loại này thiết lập ngược lại là thật có ý tứ, để người nắm giữ lẫn nhau cảm ứng. Dù sao bên thắng chỉ có thể có một cái nha. Đạ Dĩ nắm tóc, ngắm nhìn một phía, như là đang tìm kiếm cái gì. Hồ Dù Kỳ Sủi Vệt trên mặt vẫn treo nhìn như nụ cười nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, cả người đã nhanh muốn hòa tan mất. Ngàn bạn không thể rụt rẻ a. Bắp đùi của hắn tại trước đó bên trong chiến đấu sử dụng tự bạo, hiện tại vẫn còn khôi phục trạng thái. Mà trước mặt đối thủ là Nị Dạ làng mây xuất thân, mà Master cùng sẽ vạn đều tại, loại tình huống này liều mạng không khác tự tìm cái chết, chỉ có thể chạy trốn. Hắn cố ý đợi tại bờ sông chỉnh đốn, chính là dự đoán khả năng này. Giờ phút này khoảng cách nước sông chỉ có cách xa một bước, duy nhất không xác định chính là đệ tam giật cả tốc độ đến cùng có bao nhanh. Nói trở lại, hổ rủ kỳ sủi vệt một bên đáp lời, một bên không để lại dấu vết hướng bên hông xê dịch. Vận khí của ngươi thật là không tệ à, thế mà triệu hồi ra đệ tam giật cả, cái này thế nhưng là lấy một địch bạn, còn có thể đơn đấu bắt vi truyền kỳ nhân vật đâu. Đạ Dĩ mơ hồ phát giác được trận tướng, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi sẽ bắn đâu? Ngươi muốn từ trong sông chạy trốn sao? Đệ tam giật cả càng là trực tiếp vạch trần hắn ý nghĩ. Hổ rủ kỳ sủi vệt dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, bị phát hiện a, vậy cũng đừng nghĩ trốn. Đạ Dĩ chắp tay trước ngực, bắn ra một đạo tia laser. Giang Tần, Jason Scars, Lam Đột, là lôi thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ hỗn hợp tạo ra nhân thuật,
có thể bắn ra viễn siêu lôi điện tốc độ tia laser. Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy thân thể nháy mắt hóa thành dòng nước, chùm ánh sáng xuyên qua hắn hư ảnh, đem hắn sau lưng thân cây xuyên qua sau biến mất không thấy gì nữa. Đã gì như mày, Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn. Ta cũng đã được nghe nói, bất quá loại này thuật đối với lôi độn kháng tính rất kém cỏi. Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy một lần nữa ngưng tụ thành hình người, cho nên nói ta mới muốn chạy à, các ngươi làng mây người với ta mà nói quả thực là biết bắt nhất đối thủ. Mà tại lúc này, hắn một chân đã dẫm hướng mặt nước. Như vậy, lại thấy chữ còn chưa lối ra, một đạo lôi quang tại trước mắt hắn nổ tung. Đệ tam giật cả toàn thân bị điện quang bao khỏa, thân ảnh như là thuấn di nhảy qua khoảng cách, trực tiếp tại Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy trước mặt. Thật nhanh, so Trần Độn còn muốn. Kinh hãi trong lòng cũng còn chưa thành hình, đệ tam giật cả công kích đã đến. Nếu như bị đánh trúng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, sợ rằng sẽ trực tiếp mất đi năng lực hành động. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy thậm chí có thể thấy rõ đệ tam giật cả trên nắm tay mỗi một đạo nhảy vọt hồ quang điện, cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ ngưng tụ nạ dù mỹ chất chết đi, đem hắn triệt để bao phủ. Sau đó, kỳ tích phát sinh. Đệ tam giật cả nắm đấm tại sắp chạm đến Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy thân thể trong nháy mắt, lại không có dấu hiệu nào vỡ vụn thành vô số bay ra hạt căn bản. Không, cũng không phải là thân thể của hắn tự động vỡ vụn, càng giống là bị một loại nào đó lực lượng vô hình đánh trúng, mạnh mẽ đánh tan. Tình huống như thế nào? Đã gì la lên. Nhưng Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy đồng dạng là một mặt mờ mịt, hắn vừa rồi đã làm tốt bị đánh trúng chuẩn bị, nhưng đệ tam giật cả công kích lại không giải thích được biến mất, đây coi là cái gì? Đệ tam giật cả không nói, chỉ là một mực xuất thủ. Lần này hắn sử dụng chính là hẻo sở tạc một bản quan tay cái này ngưng tụ cực hạn lực xuyên thấu công kích, là có thể xuyên qua thế gian hết thảy phòng ngự tối cường chi mâu. Ánh chớp tại tay trái của hắn đầu ngón trỏ ngưng tụ, hóa thành một thanh sắc bén không thể đỡ lôi mâu, nháy mắt đâm đến Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy trước mặt, thẳng đến nó trái tim. Sau đó chuyện giống vậy lần nữa trình diễn. Ngay tại đánh trúng Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy nháy mắt, đệ tam giật cả công kích tính cả hắn hơn phân nửa thân thể đống nhiên tiêu tán, chỉ sót lại nửa người tại mạnh mẽ quán tính điều khiển, như là mất khống chế như đạn pháo hung hăng vọt tới phía sau đại thụ. Trong ầm ầm nổ vang, tráng kiện thân cây bị xô ra một cái dọa người cực lớn lom xuống. Lần này Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy cuối cùng phát giác được trong cơ thể đã bị rút đi hơn phân nửa trả cơ ra. Giải cạ đại nhân, đã gì kinh hô một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng. Ha 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 ha. Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy lại là cất tiếng cười to, trên mặt tràn ngập đắc ý cùng cuồng hỉ. Không nghĩ tới đi, hiện tại công thủ thay đổi. Hắn một cái từ trong ngực móc ra cái tia đoạn thần thụ hải cốt, mà lần này nắm chặt nó thời điểm, một đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Thần thụ hải cốt, trong đó ký túc lấy thần thuật phản xạ, tiêu hao ngang nhau trả cơ ra, đem công kích của đối phương hoàn toàn bắn ngược. Đây chính là đệ tam giật cả cái kia lôi đình vạn quân công kích biết chống rông tiêu tán, thậm chí tự thân ngược bị thương nặng chân tướng. Ngươi xuống tay với ta càng tàn nhẫn, tự thân chịu đến công kích lại càng nặng. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là một khối phổ thông đầu gỗ, tối đa cũng chính là rút lui lúc đổi thành tích phân, tuyệt đối không nghĩ tới giấu bực này thần kỹ. Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy khiêu khích dương lên trong tay hải cốt, sau đó đem nó nhét về thân thể bên trong, tiếp lấy đi đến đệ tam giật cả bên cạnh, một phát bắt được mắt cá chân hắn, đem bố này còn chưa hoàn toàn ngưng tụ trở về thân thể cầm lên tới. Ngươi tên là gì ấy nhỉ? Trông thấy hắn như thế giày xéo đệ tam giật cả thân thể, nhưng lại không thể công kích, đã gì hận trực ma nha ruột. Đã gì? Đã gì đúng không? Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy tùy tiện tìm cái phương hướng, đem trên tay đổ vật hướng nơi xa ném ra ngoài, sau đó một cái nhảy mạnh rơi vào đạ gì bên cạnh, vây quanh hắn xoay quanh vòng. Ta muốn thấy chính là ngươi cái biểu tình này, ngươi này tấm nhanh đấu kỵ chết nét mặt của ta, ha 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 ha. Rất cảm ơn hai vị thịnh tình quản đãi, bất quá ta nhà còn có chuyện quan trọng tại người, tha thứ không phục hồi. Lời còn chưa dứt, hắn đã là một cái xinh đẹp nhảy ngược lại, tinh chuẩn đâm vào sau lưng chạy xiết dòng sông. Thân thể nháy mắt cùng thủy dung làm một thể, hoàn toàn biến mất không thấy. Đạ gì muốn truy kích, nhưng mới vừa một lần nữa ngưng tụ thân thể đệ tam giật cạ đã che ở trước người hắn. Thôi, đệ tam giật cạ trầm giọng nói ra, hắn đã trốn vào trong nước, đuổi không kịp. Đạ gì từ trong ngực lấy ra một khối hồng bảo thạch, tại sao chúng ta lấy được giá cao giá trị vật phẩm liền không có loại này quỷ dị năng lực? Mà tại dòng sông hạ du, Hồ Dù Kỳ Sủi Gậy một lần nữa ngưng tụ thành hình người, bò lên bờ một bên. Hô, lại là sủ chỉ cả lại là giải cả, mỗi lần đều kém như vậy một chút liền bàn giao, thật sự là kích thích à. Hắn mở ra bàn tay, nhìn chăm chú cái kia đoạn nhìn như bình thường thần thụ hải cốt, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nếu như cái khác thần thụ hải cốt vậy có cùng loại năng lực đâu? Chương 115, chương 115, trời chiều vàng nung, đem mây ở chân trời mây màu vầng sáng thành một mảnh chói lọi tranh hồng. Atsuza, Hyuga Hinata, Senjuto bị giả mạ cùng với hắn mang về những bằng hữu khác, cuối cùng đạp lên nhận tông vị trí. Cuối cùng quay lại Atsuza thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó chuyển thân đối với bọn hắn nói, hoan nên mọi người đi vào nhận tông. Atsuza quay lại. Một tên mắt sắc đệ tử dẫn đầu phát hiện bọn hắn, ngạc nhiên tiếng hô hoán đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp toàn bộ nhận tông. Nhận tông các đệ tử nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, mang theo từ đáy lòng vui sướng, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Atsuza, ngươi cuối cùng là quay lại. Khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Tất cả mọi người rất hoài niệm ngươi. Những người này là? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Atsuza thì là cười từng cái đáp lại bọn hắn, sau đó giới thiệu nói, bọn hắn là ta kết bạn bằng hữu, biết tại Nhẫn Tông nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoan nên các ngươi tới làm khách. Atsuza tên ngu ngốc này không cho các ngươi thêm phiền tốt đi. Trong đám người lập tức bộc phát ra nhiệt liệt cười vang, đầy nhiệt tình không khí, cùng hôm qua ỉn giờ dạ mang người khi trở về quận cu é chẳng diện, hình thành tươi sáng đến chướng mắt so sánh. Đúng lúc này, Tsutsuki Hạ Gọ Rồ Mộ từ trong phòng đi tới, "Asuza, ngươi quay lại."
"Phụ thân, đã lâu không gặp."
Asuza cung kính hành lễ. Tsutsuki Hạ Gọ Rồ Mộ có chút gật đầu, tầm mắt lập tức rơi vào một bên Hiyuga Hinata trên thân, khi thấy cặp kia tinh khiết không tì vết ánh mắt lúc, trên mặt của hắn nhiều một tia khó mà che giấu ý cười. Hắn còn cho là mình em trai biết một cái người ở trên mặt trăng cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Cuối cùng nhìn thấy lục đạo tiên nhân, nhưng xèn dụ tổ bị giả mạ cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lực chú ý, lại không hẹn mà cùng bị phía sau hắn một người khác chỗ chiếm lấy. Cách đó không xa có một vị ngồi lên xe lăn thanh niên tóc đỏ, nhưng nhất làm cho người chú mục vẫn là hắn cặp kia kỳ lạ cùng lục đạo tiên nhân không có sai biệt ánh mắt. Bất quá, xèn dụ tổ bị giả mạ tầm mắt thì là khóa chặt tay của đối phương lưng, nơi đó có hai đạo đỏ tươi đường vân. Hắn hạ giọng nhắc nhở người bên cạnh, hỉ nạ tạ, nhìn hắn tay. Hỉ nạ tạ theo tiếng kêu nhìn lại, con ngươi thu nhỏ lại, lệ chú. Không sai, ý vị này hắn là chén thanh chiến tranh người tham chiến, nhất định phải đối với hắn duy trì cảnh giác. Chén thanh chiến tranh chỉ có một cái người thắng trận, mặc kệ mọi người dưới mắt đang làm cái gì, biểu hiện đến cỡ nào hòa bình, nhưng chiến đấu lại lúc nào cũng có thể bộc phát. Nagato đồng dạng phát giác được Tô bị dạ mạ cùng Hinata nhìn chăm chú, nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua sau liền rời tầm mắt, trên mặt không nổi một tia gợn sóng, giống như đối bọn hắn không có chút nào hứng thú. Trong lòng hắn, chén thanh chiến tranh bên thắng đã được quyết định từ lâu, có được gìn nghệ gần hắn, thắng lợi là chuyện đương nhiên. Thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm bao phủ mặt đất, nhẫn tông bên trong đốt lên đèn đuốc. Đem tất cả mọi người triệu tập lại sau, Hạ Gọ Rồ Mộ đứng tại phía trước nhất, chậm rãi nói ra, "Đã các ngươi đều trở về, là thời điểm tuyên bố đáp án của ta." Lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Uyển Dở Dạ trên thân, liền chính hắn cũng nghĩ như vậy. Vô luận như thế nào, ưu thế tại ta. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta quyết định để Ảs Hủ Dạ xem như nhẫn tông đời tiếp theo thủ lĩnh. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch nháy mắt thôn vệ toàn bộ quảng trường. Không khí giống như ngưng kết, mỗi một cái khuôn mặt đều đóng băng đang khiếp sợ bên trong. Ảs Hủ Dạ, không phải là Uyển Dở Dạ. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chính mình nghe được. Mà kinh hãi nhất thậm chí không phải là Ẩn Dở Dạ, mà là Ảs Hủ Dạ chính mình. Ánh mắt của hắn trừng giống trung đồng, tay phải giơ lên, ngón trỏ chậm rãi chỉ hướng mặt mình. "Ta sao?" Hạ Gọ Dụ mồ ngược lại nhìn về phía Ẩn Dở Dạ, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, "Ẩn Dở Dạ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Ảs Hủ Dạ cánh tay, huynh đệ các ngươi hai người đồng tâm hiệp lực." "Ta không rõ." Ẩn Dở Dạ căn bản nghe không vào những lời này, trực tiếp đánh gãy phụ thân lời nói. "Tại sao lại Ảs Hủ Dạ? Ta đến tột cùng là điểm nào không bằng hắn?" Hạ Gọ Dụ mồ nhìn xem cảm xúc kích động con cả, chậm rãi nói ra, trận này khảo nghiệm ai có thể thắng được, cũng không phải là xem ai tốc độ so sánh nhanh, mà là nhìn các ngươi hoàn thành kết cục là dạng gì. Mặc dù Ẩn Dở Dạ cũng vì các thôn dân tìm được nguồn nước, cũng phá hủy để lại thần thụ. Nhưng hai chuyện này là ngươi một mình hoàn thành, hoàn toàn không có để các thôn dân tham dự trong đó. Cái này cũng gián tiếp dẫn đến các thôn dân không thể hoàn toàn hiểu ngươi hành vi, thậm chí đối với ngươi ỷ vào lực lượng tùy ý an bài bọn hắn kết cục mà cảm thấy bất mãn. Đồng thời, bọn hắn vậy hoàn toàn không hiểu đoàn kết hợp tác tầm quan trọng, tại ngươi sau khi đi, các thôn dân vì tranh đoạt nguồn nước lập tức ra tay đánh nhau, đã gần như diệt vong. Nếu như ngươi trở thành nhẫn tông đời tiếp theo thủ lĩnh, như vậy cũng sẽ đem loại này cường quyền quản lý phương thức dùng tại nhẫn tông bên trên, ngươi còn tại thời điểm không có chuyện gì, có thể ngươi một khi rời khỏi. Cái kế tiếp diệt vong chính là nhẫn tông. Ẩn Dở Dạ siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, một mình tan biến tại dần sâu trong bóng đêm. Nhưng mà, hắn rời đi thậm chí chưa thể đổi lấy người bên ngoài thoáng nhìn giữ lại. Tất cả mọi người vui sướng cùng chờ đợi, đều không giữ lại chút nào chút xuống tại Ảs Hủ Dạ trên thân, có lẽ hắn trở thành thủ lĩnh, cũng là mọi người càng muốn nhìn hơn đến kết cục. Đám người hoan hô đem Ảs Hủ Dạ bao bọc vây quanh, không biết là ai dẫn đầu vươn tay, đám người liền hợp lực đem hắn cao cao nâng lên, vây quanh đi ra ngoài. Ôn áo biển người rất nhanh tán đi, trong đại sảnh quay về yên lặng, chỉ còn lại giải rác mấy người. Nagato đem đây hết thảy thu hết vào mắt, "Lục đạo tiên nhân, người đem ta lưu lại, chính là muốn để ta nhìn thấy cái này sao?" Hạ Gọ Dụ mồ lắc đầu, "Trên thực tế, Ảs Hủ Dạ cũng không phải trong lòng ta lý tưởng nhất người thừa kế, chỉ là so sánh lẫn nhau Ẩn Dở Dạ, hắn thích hợp hơn một chút thôi." Ẩn Dở Dạ trong lòng có một luồng cực hạn tà niệm, hắn phong cách hành sự quá mức lý tính. Mà Ảs Hủ Dạ trong lòng có một luồng cực hạn thiện niệm, hắn phong cách hành sự thì là quá mức cảm tính. Hai cái này ý niệm đều rất cực đoan, bởi vậy, ta hy vọng hai huynh đệ có thể đoàn kết một lòng, dẫn đạo thế giới này. Nagato thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên ngươi muốn khuyên nhủ ta vứt bỏ cực đoan. Nhưng mẹ con, nhất định phải qua chính. Nhưng mà, Hạ Gọ Rồ Mộ lại thở dài, "Nagato, dính nghệ gặng không phải là lực lượng biểu tượng, mà là một cái kéo ra phong ấn chìa khóa. Ta đem cái này chìa khóa chia hai nửa, cũng phân biệt đặt ở Ẩn Dở Dạ cùng Ảs Hủ Dạ trên thân. Mà hắn sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi, mang ý nghĩa có người cuối cùng mấy ngàn năm thời gian, đem cái này hai nửa một lần nữa đúc nóng hợp nhất, cuối cùng lựa chọn ngươi xem như vật chứa. Ngươi đã đưa thân vào báo táp chính trung tâm, dính nghệ gặng ban cho lực lượng, có lẽ nhờ ngươi tự giác không sợ hết thảy. Nhưng người bên cạnh ngươi đâu?" Trong chốc lát, Nagato sắc mặt biến. Hạ Gọ Rồ Mộ đem thời gian lưu cho hắn suy nghĩ, ngược lại nhìn về phía Hinata cùng Tô bị ra mạ, "Ta tên Tsutsuki Hạ Gọ Rồ Mộ, hai vị khách nhân đường xa, là có gì cần ta viện trợ sao?" Hinata khoát khoát tay, tiếp lấy nói ra, "Tên của ta là Hiyuga Hinata, ân. Ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ, nghĩ tới xem một chút. Ta là Senju Tô bị ra mạ, Tô bị ra mạ ngược lại là có thứ gì muốn hỏi, ta muốn biết ngài để Ashu Dạ cùng Ẩn Dở Dạ đi phá hủy thần thụ là cái gì. Hạ Gọ Dụ Mộ có chút gật đầu, hồi đáp, thần thụ là mẫu thân cả Cụ Dạ lưu lại di vật. Tại mẫu thân rời khỏi sau, nó để lại bản năng lại không ngừng hấp thu mọi người sinh mệnh lực, cho nên cần đem nó phá hủy. Cả Cụ Dạ, Usosuki Cả Cụ Dạ, đây chính là ở Sèn No Mẹ Gệ Mì tên thật sao? Tô Bị Dạ Mạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, như vậy ngài mới nâng lên, cần gìn nghệ gẳng mới có thể kéo ra phong ấn lại là cái gì? Kết giới bên ngoài, vợ Black Jet nhìn chằm chằm màn hình, nó cơ hồ là ở trong lòng gào thét. Không muốn, đừng nói ra đến a. Sau đó, tại nó muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú, Lục Đạo Tiên Nhân cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng, phun ra một câu để nó cả một đời cũng không nghĩ đến. Là mẫu thân một tên tộc nhân, tên là Usosuki. Thành. Chương 116, ta không phân rõ. Chương 116, ta không phân rõ. Chính là chỗ này. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cẩn thận đối chiếu địa đồ cùng chung quanh địa hình, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, cửa vào cần phải liền tại phụ cận. Nơi này là cả chương địa đồ trung tâm, cũng là cuối cùng điểm rút lui vị trí. Cái khác người tham chiến khi tiến vào địa đồ sau, phần lớn thẳng đến cách mình gần nhất giá cao giá trị vật phẩm, chỉ có Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trực tiếp hướng nơi này đuổi. Tiến vào địa đồ trước, vị kia chủ trì Hạ Mã Đa Dạ từng chuyên đến bảo hắn biết, Akatsuki thủ lĩnh đồng dạng bị chén thánh chọn chúng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, không thể nào là gìn nệ gặm đối thủ, nhưng hắn vậy biết rõ thủ lĩnh tiêu ngạo nhất định sẽ làm cho hắn trở thành lên án. Bởi vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn trước giờ chạy tới nơi này bố trí cả bẫy, ôm cây đợi thỏ. Hai người rốt cuộc tìm được cửa vào, nương theo lấy một hồi ầm ầm tiếng vang, nham thạch hướng hai bên tự động rời, hiện lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài tĩnh mịch thông đạo. Hệ Hạ Cụ Dạ hướng bên trong nhìn thoáng qua, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Thông đạo nội bộ tương đối rộng rãi, đủ để dung nạp 5 người đi song song, bọn hắn mới vừa đi vào không bao lâu, một cái mang theo mặt nạ nam nhân liền xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất cửa vào. Vận khí thật tốt. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm dọc theo thông đạo hướng phía dưới tiến lên chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng đến một chỗ cực lớn hình tròn không gian. Mái vòm cao chừng 20m, khảm nạm động tác không rõ dạ minh châu, tựa như một mảnh treo ngược bầu trời sao. Khiến người chú mục nhất, còn là trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn bia đá. Kỳ Sảm đến gần bia đá, cẩn thận quan sát đến phía trên ký hiệu cùng đồ án, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này văn tự, đệ tứ đại nhân, ngươi có thể xem hiểu sao? Hệ Hạ Cụ Dạ vậy xích lại gần tường tận xem xét, ta vậy đọc không hiểu, bất quá, mặt trên còn có chút bức họa, có lẽ có thể suy đoán một hai. Tầm mắt tại bi văn ở giữa chậm rãi dao động, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lọt vào trầm tư. Thật lâu, hắn cuối cùng mở miệng, ta phỏng đoán phía trên này đi lại là một cái liên quan tới thần linh cố sự. Thần linh? Kỳ Sảm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, loại đồ vật này thật tồn tại sao? Nhà mình thủ lĩnh liền lại nhải, tự xưng là thần, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là ỷ vào gìn nghệ gẳng vĩ lực phàm nhân thôi. Trong tổ chức còn có một người điên, cả ngày nói thầm tại bên miệng tà thần vậy không gặp nó thật hiện linh qua. Hệ Hạ Cụ Dạ chỉ hướng trên tấm bia đá một cái hình tròn đồ án, ngươi nhìn cái này hình dáng có phải hay không rất giống nhận giới đại lục. Như vậy cái này hình tròn cần phải đại biểu chính là chúng ta dưới chân tinh cầu, mà trên đỉnh những thứ này dạ minh châu, chính giống như vũ trụ mênh mông. Đón lấy, ngón tay của hắn chỉ hướng một cái loại hình người đồ án, cái này tạm thời xưng là thần đi, hắn vượt qua vũ trụ, từ bên trong bầu trời sao giáng lâm đến nhận giới. Kỳ Sảm gật gật đầu, nếu có sức mạnh to lớn như vậy, xưng là thần cũng là không quá đáng. Phía sau ta liền xem không hiểu, có lẽ cần càng nhiều tin tức hơn. Nói xong, hắn chỉ bia đá đằng sau, nơi đó có một cái thông hướng chỗ càng sâu lối vào, đi xuống xem một chút đi. Được. Nhân tông. Bao quát mâu thân ở bên trong, hết thể có 4 vị Usosuki tuần tự đến thăm thế giới này. Thư cấu nhà sử học, Usosuki Hạ Gọ Dồ Mộ vẫn còn tiếp tục cấu xử. Vị thứ nhất là Usosuki trong truyền thuyết thần linh, Usosuki Shibai. Nắm giữ lấy thần thuật toàn năng cùng thần thuật toàn chi, nhưng mà linh hồn của hắn sớm đã siêu thoát cái vũ trụ này, chỉ còn lại bất hủ thể xác để lại tại nhân giới. Senju Tobi ra mạ lông mày đống nhiên quá gấp, toàn chi. Toàn năng. Hai cái này từ phân lượng không phải thấp, cơ hồ hoàn toàn phù hợp mọi người đối với thần linh cái từ ngữ này lúc ban đầu tưởng tượng. Hạ Gọ Dụ Mộ gật gật đầu, cái gọi là toàn tri chính là có thể nhìn thấy bất luận cái gì thời gian, phát sinh ở bất luận cái gì địa điểm sự tình. Mà cái gọi là toàn năng chính là có thể bằng vào tự thân ý chí tùy ý sửa chữa hiện thực và mèo nhận biết. Sửa chữa hiện thực. Vậy cái này không phải liền là Hyuga Hinata kinh hô một tiếng, cho dù hai chữ cuối cùng bị nàng kịp thời ngừng lại, nhưng mọi người trong lòng còn là có rồi đáp án. Vị thứ hai là Usosuki Makoto, hắn đi theo Sĩ Bãi bước chân đi vào nhận giới. Khi tìm thấy Sĩ Bãi di thể sau, hắn đem thần thuật toàn năng từ Sĩ Bãi di thể bên trong lấy ra, chế tác thành có thể thực hiện hết thể nguyện vọng thần khí. Quả nhiên chính là chiến thánh. Khi nạ tạ hướng Tô Bị Dạ Mạ ném đi một ánh mắt, xác minh cái kia vô cùng sống động đáp án. Mà lại, cái này chén thánh chiến tranh, rất có thể cũng là vị này Usosuki Makoto chế tác đi ra. Nagato thì là càng trực tiếp hỏi ra, lục đạo tiên nhân, đã thần thuật toàn năng có thể sửa chữa hiện thực cùng bạn bèo nhận biết, như vậy ta có thể dùng nó đến ưng thuận để hòa bình thế giới nguyện vọng. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, Hagoro mổ gật gật đầu, có thể. Thật có thể a. Bên ngoài sân, vô số khán giả nhao nhao kích động lên. Mặc dù bọn hắn không thể nào tiếp thu được Nagato thực hiện hòa bình phương pháp, nhưng bọn hắn vậy lại không chút nào hoài nghi Nagato theo đuổi hòa bình tâm, nếu như chén thánh thật có thể mang đến hòa bình, cái kia cớ sao mà không làm đâu. Nhưng sát theo đó, khi Nagata liền mở miệng hỏi, đã như vậy, ngài tại sao không cần nó cầu nguyện? bởi vì thần thuật có thể là không gì làm không được, nhưng thần thuật không gì làm không được lại không quá khả năng.
A. Hạ Gọ Dụ mổ trầm ngâm một lát, giải thích, hòa bình là một mục tiêu, nhưng thực hiện cái mục tiêu này có rất nhiều loại phương pháp. Tỷ như ta hy vọng Trạ Cờ Dạ có thể đem mọi người kết nối lên, đặt tới hiểu nhau cảnh giới là một loại phương pháp, mà Nạ Gạ Tổ hy vọng dùng thống khổ đến ức chế chiến tranh, Ỉn Dở Dạ hy vọng dùng khắc nghiệt luật pháp dẫn đạo mọi người các loại. Sử dụng thần thuật toàn năng hoàn toàn chính xác có thể đạt tới hòa bình cái mục tiêu này, nhưng nó sẽ thông qua phương pháp gì thực hiện, vậy liền rất khó nói. Dù sao, đem hết thể nhân loại toàn bộ tiêu diệt, đó cũng là một loại hòa bình. Ta rõ ràng Nạ Gạ Tổ nghiêm túc suy tư một chút, lại hỏi, đã thần thuật toàn năng có thể vận mẹo nhận biết, vậy ta cầu nguyện làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ chiến tranh cái này tuyển hàng đâu?
Cũng là có thể. Hạ Gọ Dụ một lần nữa cho ra trả lời khẳng định. Trên thực tế, thần thuật toàn năng đã không phải là lần thứ nhất sửa chữa thế giới này ký ức. Như liên quan tới Ōsōsu Kishi bạch cùng Ōsōsu Kima cổ tỏ ký ức, thì đang ở bị sửa, cho đến ngày nay, vậy chỉ còn lại ta còn nhớ kỹ một chút. Thậm chí tiếp qua không lâu, liền ta cũng sẽ đem đây hết thể quên mất. Khi nạ tạ thì là nghĩ đến cái gì, hỏi tiếp, vậy chúng ta cũng biết bên sao. Lần này, Hạ Gọ Dụ ngổ ngược lại là lắc đầu, thần thuật cũng là thuật, nó không có khả năng một mực hữu hiệu. Nhưng đã sửa chữa qua ký ức rất khó khôi phục lại, thậm chí làm ký ức bị hoàn toàn sửa chữa, đặt thành lo dịp trước sau như một với bản thân mình sau, nguyên căn bản là không có cách ý thức được trí nhớ của mình bị sửa đổi qua. Đến nỗi Ōsōsu Kima cổ tỏ, ta cũng không biết do hắn lương thuận ra sao nguyện vọng, nhưng kết quả là hắn vậy lưu lại một bộ sắc không. Nhưng cùng một số sủ kỳ sĩ bài khác biệt, thân thể của hắn vẫn giữ lại hoạt tính, tựa hồ là đang chờ đợi linh hồn của hắn trở về. Ta cũng không biết rõ vậy sẽ phát sinh cái gì, tiện tay đem hắn thân thể phong ấn. Mà còn lại hai vị Ōsōsu Kì thì là cả Kakuza, mẫu thân của ta cùng địch nhân của hắn Ishiki, trong đầu ta có quan hệ trận kia chiến tranh ký ức bị sửa đổi, vô pháp nói cho các ngươi biết đến cùng phát sinh qua cái gì. Nhưng chỉ có một sự kiện ta 10 phần xác định, trọng thương đảo vong Ishiki vẫn sống tạm bợ tại thế chờ đợi thu về thần thụ cơ hội. Nhưng thần thụ đã bị ta hủy đi thành 9 cái vĩ thú, thần thụ thể xác cũng bị ta đưa đến trên mặt trăng. Vaizet suy nghĩ thật lâu, ước chừng một giây đồng hồ trái phải đi, sau đó liền từ bỏ suy nghĩ. Dù sao ta không có đầu óc nhà. Nó nghĩ như vậy, sau đó hỏi trên người đồng bạn, Blackjet, ngươi xác định trên mặt trăng phong ấn. Thật sự là cả gù ra sao?
Ta.
Blackjet quay lại lấy ký ức, nhưng ít ra từ logic đi lên nói, không có chút nào sơ hở. Chẳng lẽ, thật như cái kia phản bội chạy trốn nói, trí nhớ của ta bị xuyên tạc qua sao? Nếu như trên mặt trăng phong ấn không phải là mẫu thần, cái kia nguyệt chi nhãn kế hoạch còn có cái gì ý nghĩa? Ta không phân rõ. Ta thật không phân rõ a. Chương 117, Dương Quang lại vui tươi chương 117. Dương Quang lại vui tươi ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu nhất, Hồ Sĩ Gạ Kỵ Kỵ Sảm cùng mỹ dục đệ tử ạ gụ dạ dọc theo xoắn ốc hướng phía dưới thềm đá tiến lên hồi lâu, cuối cùng bước vào một cái trống trải cực lớn không gian dưới đất. Trong không gian trống trải đến gần như hư vô, chỉ có nơi cuối cùng, một cái nguy nga thanh đồng cửa lớn nô lên, câu nột đứng sừng sững lấy. Đây chính là tầng dưới chót nhất. Hệ ạ gụ dạ ngừng chân tại cửa thanh đồng trước, ngước nhìn cái này phiến cửa vĩ đại phi. Kỵ Sảm tiến lên, đưa tay chạm đến băng lãnh cửa bức tường, thử thăm dò phát lực đẩy đi, cửa không hề động một chút nào. Nhường ta thử một chút. Hệ ạ gụ dạ hai tay kết ấn, dòng nước xiết mãnh liệt trùng kích tại cửa lớn phía trên, nhưng mà mặc cho dòng nước như thế nào cọ rửa, cửa thanh đồng từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, thậm chí liền một tia khẽ run cũng không từng xuất hiện, giống như bị một loại nào đó không thể dung chuyển lực lượng một mực phong ấn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ạ cụ dạ thu hồi nhân thuật, trên bản đồ đếm ngược kết thúc, môn này mới có thể mở ra. Nhưng trực giác nói cho ta, môn này sau cất dấu che giấu, cần phải không chỉ có điểm rút lui. Có lẽ chúng ta lâu dài truy tìm đáp án, đều khóa tại cánh cửa này về sau. Kỳ Sam liếc nhìn một phía, từ cửa thang lầu đến cửa thanh đồng trước nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ cái gì che đậy vật. Nơi này không thích hợp bố trí mai phục, quá mức chống trải bất kỳ cái gì bố trí đều biết không chỗ che thân. Hai người lúc này chuyển thân, lần theo lúc đến xoắn ốc thềm đá hướng lên tối lui, ý định ở trên tầng một địa cung bên trong bố trí cạm bẫy. Nhưng mà biến cố nảy sinh, liên tại bọn hắn mới vừa đạp lên thượng tầng cửa vào nháy mắt, hệ ạ cụ ra một chân vừa dẫm thực địa mặt, một luồng cảm giác khác thường đột nhiên từ lòng bàn chân truyền đến. Không được, nhưng đã tới không kịp. Anh, một tiếng vang thật lớn. Mánh liệt bạo tạc từ ạ gụ dạ dưới chân một phát, nóng rực ánh lửa cùng lăn lộn khói đặc nháy mắt thôn vệ hắn thân ảnh. Cái này uy lực nổ tung nghe rợn cả người, càng đáng sợ chính là nó dẫn bạo tốc độ, Kỳ Sảm chưa từng thấy nhanh như vậy vừa nổ. Chúng ta bị người theo dõi. Bụi mù dần dần tan đi, hệ ạ gụ dạ thân ảnh hiện lộ ra, chân trái của hắn từ đầu gối trở xuống hoàn toàn biến mất. Trạ cơ dạ cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa tạo dựng ra chân hình dáng, không đến 10 giây đồng hồ liền hoàn toàn khôi phục, xem ra cùng phía trước không có gì khác nhau. Hệ ạ gụ dạ hoạt động một chút vừa khôi phục chân trái, anh linh thân thể thật đúng là thuận tiện. Kỳ Sảm thì là thừa cơ hội này lui về phía sau rút mấy bước, tình huống bây giờ không rõ, để không chết ạ cụ dạ đi dò đường mới là lựa chọn thích hợp nhất. Hệ ạ cụ dạ hiểu ý gật gật đầu, lập tức nín hơi ngưng thần, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Lần này, hắn mỗi một bước rơi xuống trước, đều ngưng thần cảm giác mặt đất, xác nhận an toàn không ngại mới an tâm bước chân. Nhưng dù vậy, còn là đang đi ra đi ba bước sau đạp chúng cả bẫy. Chỉ là lần này không phải là bạo tạc, mà là độc. Lượng lớn đậm đặc màu tím độc vụ đột nhiên từ mặt đất cùng chung quanh mặt tường phun ra ngoài, như cùng sống vật nháy mắt bành trướng, càn quét, đem ạ gù dạ triệt để thôn vệ. Hệ ạ gù dạ bản năng ngừng thở, nhưng rất nhanh liền nhớ tới cỗ thân thể này có thể không nhìn động, thế là dứt khoát buông ra hô hấp, cẩn thận phân biệt lấy loại độc này chủng loại. Sạ Lạ Mạn Đờ độc. Hệ ạ gù dạ con ngươi co rụt lại, là Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ. Hắn cũng bị chọn làm người tham chiến. Đây chính là kỳ sảm không có cùng ạ gù dạ thông qua tình báo chỗ sơ xuất, nhường hắn ngộ phán Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ là lấy người tham chiến thân phận tiến vào chén thánh chiến tranh. Hệ ạ gù dạ hỏi ý tại tĩnh mịch không gian bên trong tiêu tán, không người đáp lại. Hắn đè xuống trong lòng lo nghĩ, gấp bội thận trọng hướng trước bước ra một bước. Nhưng mà, theo nhau mà tới ngoài ý muốn nhường hắn triệt để lâm vào im lặng hoàn cảnh. Cảm ấy, giống như chuyên vị hắn trải, một bước một tiếp, mặc kệ hướng đi nơi đâu đều có thể gặp chúng. Cái thứ ba cạm bẫy là một cái thổ độn cạm bẫy, mặt đất đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu. Hệ ạ gù dạ phản ứng kịp thời, dùng gậy chống ôm lấy thân thể. Cái thứ tư cạm bẫy là lôi độn cạm bẫy, trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt dòng điện. Hệ ạ gù dạ bị điện giật đến toàn thân tê liệt, mặc dù rất nhanh liền khôi phục, nhưng cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Cái thứ năm cạm bẫy lại là bùa nổ, lần này là liên hoàn bạo tạc, một cái tiếp một cái, nổ ạ gù dạ đầy bụi đất. Cái thứ sáu cạm bẫy. Hệ ạ gù dạ đã đếm không hết chính mình giẫm bao nhiêu cái cạm bẫy, đi đến đằng sau hắn đã hoàn toàn mở nát. Trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ vì kỳ sam lộ ra một đầu an toàn thông đạo. Kỳ sam cùng sau lưng hắn, sát mặt cổ quái, chúng ta ở phía dưới vậy không có đợi bao lâu, hắn là thế nào làm được đem cạm bẫy trải ra chỗ đều là. Có trời mới biết. Hệ ạ gù dạ tức giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Mặc dù hắn là thân thể bất tử, nhưng vậy không nhịn được như vậy không về không tra tấn. Hắn dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, ý đồ đè xuống quần quần lửa giận. Nhưng mà, làm hắn lần nữa nhấc chân. Giang giác. Đủ. Hệ ạ gù dạ kiềm chế lửa giận cuối cùng nổ. Đường đường bị dự thành bán thần Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Dỗ lúc nào biến thành hạng người giấu đầu lòi đuôi. Trốn ở trong bóng tối, dựa vào chút bị hồi cảm bấy đánh lén có gì tài ba. Có gan liền lăn ra đến, đường đường chính chính vỡ cái thắng bại. Còn là nói, người cái kia danh chấn nhận giới bán thần uy danh, bất quá là khối tấm màn che. Phía dưới cất dấu, chỉ là cái liền mặt cũng không dám lộ thứ hèn nhát. Phép khích tướng dùng đến, nhưng bốn phía y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn phẫn nộ dư âm tại vách đá ở giữa phía công va chạm. Phi. Hệ ạ gù dạ biết rõ phía bên kia sẽ không dễ dàng mắc lửa, nhưng bây giờ thật rất nổi nóng, loại cảm giác này quả thực chính là đi một bước liền giẫm một chân cước chó. Tổn thương không cao, vũ nhục tính cực mạnh. Cuối cùng, tại mạnh mẽ lội qua hơn 30 cái cạm bẫy sau, hệ ạ gù dạ cùng kỵ sản cuối cùng bước vào trước tầng địa cung. Hai người ngắm nhìn bốn phía, thân thể căng cứng, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, trong dự đoán tập kích nhưng lại chưa tới đến, toàn bộ không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Hệ ạ gù dạ mặt tâm trầm, không nói một lời tiếp tục tiến lên. Lần này, đường dưới chân dị thường sạch sẽ từ tầng này đi thẳng đến thông hướng mặt đất tầng thứ nhất, càng lại chưa phát động bất luận cái gì cơ quan. Kỳ Sảm híp mắt, quan sát lấy sau lưng thông đạo, xem ra loại kia mọc lên như nấm bản sự là có phạm vi hạn chế, là bảo cụ hiệu quả sao? Đại khái dẫn đầu lại ạ gụ dạ dừng bước lại, trong thanh âm đè nén còn chưa đánh tan lửa giận, cái kia hôn đản chẳng lẽ còn trốn ở phía dưới a? Tại hoặc không tại đều không trọng yếu, Kỳ Sảm lắc đầu, đợi đến rút lui trước ngày cuối cùng, phía dưới này cạm bẫy chỉ nhiều không ít, chúng ta nhất định phải cải biến kế hoạch. Vậy thì đi thôi, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hệ ạ gù dạ cắn răng, không do dự nữa, mang theo một thân bị nhiều lần trà đạp bất tức cùng lửa giận, xài bước hướng chạm đất ngoài cùng mặt đi tới. Ngay tại hắn vừa xài bước ra địa cùng, hai chân đạp lên bên ngoài mặt đất mấy mắt, một đầu không chút nào thu hút dây vấp cả bấy, tại một khắc cuối cùng cho hắn một cái chặt chẽ vững vàng tạm biệt lễ. Bất ngờ không đề phòng, hệ ạ gù dạ cả người mất đi cân bằng, chặt chẽ vững vàng ngã chó gầm bùn. Lần này, cùng loại kia quỷ dị năng lực không quan hệ, hoàn toàn là hắn chủ quan. Hệ ạ gù dạ liền như vậy cứng đờ nằm rạp trên mặt đất, mặt chôn ở trong đất, thân thể không nhúc nhích. Kỳ Sạm đứng tại địa cung cửa ra bảo, nhìn xem một màn này, trên mặt vậy hiếm thấy lộ ra một tia như là muốn cười lại mạnh mẽ đình chỉ biểu lộ, cuối cùng hóa thành một tiếng cực nhẹ thở dài. Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ, ta không để yên cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta hoắc. Chương 118, Blackjets, hiện tại ta muốn làm một người tốt, ba ca. Chương 118, Blackjets, hiện tại ta muốn làm một người tốt, ba ca. Nếu như ký ức không thể tin, cái kia còn có cái gì là có thể tin tưởng? Đáp án là cảm giác. Đại não của con người chia làm hai bộ phận, một cái là tri thức, một cái khác chính là cảm giác. Có thể thông qua học tập nắm giữ đồ vật đều là tri thức, tựa như làm thơ, người bình thường thông qua học tập vận luật cùng lời chú giải, nhất định sẽ càng viết càng tốt. Nhưng tuyệt đối không biết ra được rút dao chém nước nước càng chảy dạng này thần lai chi bút, bởi vì hắn không thể nào hiểu được cái loại cảm giác này. Blackjet giờ phút này liền đã từ bỏ suy nghĩ, đem hết thảy đều giao cho nội tâm cảm giác, sau đó, một cái tên hiện lên ở trong đầu. Hyuga Hinata. Không cần lại đi truy đến cùng trên mặt trăng phong ấn chính là người nào, nhưng nữ hải kia trên thân có cả cụ dạ khí tức, điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ cần nàng vẫn còn, coi như Nguyệt Chi nhãn kế hoạch thất bại cũng không cần gấp. Mà có đầu này sát thực đường lui, Blackjet hốt hoảng nội tâm cấp tốc trầm tĩnh lại. Tại một phen trải bước sau, nội tâm của nó cũng càng có khuynh hướng sụt sủ kỳ hạ gò rổ mổ lời nói là thật. Dù sao chén thánh tồn tại bản thân, chính là ôn sụt sủ kỳ sĩ mà cùng ôn sụt sủ kỳ mạ cổ tỏ tồn tại qua hùng hồn bằng chứng. Hùng hồ chín cái vĩ thú bản chất chính là thần thụ trả cơ dạ, vô luận năm đó trận kia chân tướng của chiến tranh là cái gì, xem như mẫu thân địch nhân ôn sụt sủ kỳ ý sĩ, vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt những thứ này trả cơ dạ. Nhưng trên viên tinh cầu này trả cơ dạ đều là mụ mụ, vô luận là ai đều đừng vọng tưởng đúng chạm. Blackjet tiếp tục nhìn chăm chú màn sáng. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm không nhận ra bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia văn tự, nhưng nó là nhận thức, nhưng cái kia là thời kỳ viễn cổ nhận giới văn tự. đại khái ý tứ chính là giới thiệu Otsutsuki Shii bất tử bên trong bầu trời sao giáng lâm nhận giới, sau đó hoàn thành siêu thoát, đem di thể ở lại trên viên tinh cầu này. Nhưng hắn di thể ảnh hưởng viên tinh cầu này dân bản địa, sinh ra như tộc cụ dù mạ kỷ cung phụng tử thần hỷ đạn tín ngưỡng tà thần quỷ quốc mỏ dễ ổ còn có một số thức tỉnh trí tuệ, lục lọi ra tu hành tự nhiên năng lượng phương pháp tiên nhân các loại đặc thù sinh vật. Sau đó, Otsutsuki mạ cổ tỏ giáng lâm đến viên tinh cầu này, đem những thứ này dân bản địa thanh lý một phen. Sau đó tìm tới Otsutsuki Shii bài di thể, triển khai nghiên cứu. Đúng lúc này, Black Jet đống nhiên cảm giác được phụ cận tạo nên một hồi thời không vận sóng. Một luồng nguồn gốc từ bản năng mãnh liệt báo động đống nhiên dâng lên, tựa như một cái bình thường người ngẫu nhiên nhìn thấy dao phay bên trên phản xạ sắc bén lúc, nội tâm sẽ như cùng bị kim đâm một dạng. Black Jet lập tức phát động phù du chi thuật, đem tự thân khí tức hoàn toàn dung nhập vào môi trường tự nhiên bên trong. Sát theo đó, trên đất trống mở rộng một đạo thời không truyền tống môn, từ bên trong đi tới một vị áo trắng tăng nhân, trên quần áo có màu đen đường vân trang trí, sau đầu giữ lại một đầu thật dài bím tóc. Mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng chỉ này thoáng nhìn, Black Jet đã dưới đáy lòng hô lên tên của hắn. Dại gần, là cỗ thân thể này tên. Năm đó Otsutsuki Ỷ Sĩ Kỳ bị Otsutsuki Cả Cụ Dạ làm thành 0.5 thức sau, liền một mực ký sinh ở bộ này trong thân thể, đem nó biến thành sống khôi lỗi hành động. Hắn mơ hồ nhận biết được theo dõi tầm mắt, liếc nhìn bốn phía. Cùng lúc đó, Black Jet lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình, sợ lại nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Không nên nhìn thấy ta. Dại gần tựa như là nghe được nó trong lòng cầu nguyện, không có lại tiếp tục lãng phí thời gian tìm kiếm bốn phía, mà là ngẩng đầu hướng lên trời bên trên màn sáng nhìn lại. Đem tuyến thời gian bên trong nào đó một đoạn chặn lại đến, làm thành một cái độc lập thế giới, sau đó dùng thần thuật làm mồi, nhìn bầy kiến cỏ này ở giữa tranh đấu. Thật đúng là nhàm chán ác thú vị a, Otsutsuki Makoto. Đối với cái gọi là chiến thánh, hoặc là nói thần thuật toàn năng, Dại gần ngược lại là hào hứng kẻ nhạt. Otsutsuki nhất tộc trung cực theo đuổi chỉ có không ngừng tiến hóa, chỉ cần kéo dài nuốt trả cờ dạ trái cây bất kỳ cái gì lực lượng đều chỉ là nước chảy thành sông. Nhưng trồng thần thụ cần lấy một tên Otsutsuki tộc nhân làm tế phẩm. Dại gần tại nhẫn giới ẩn nút ngàn năm, một cái là đang tìm kiếm có thể chịu đựng lấy chính mình lực lượng khí, một cái khác chính là chờ đợi cả cụ dạ cái này tế phẩm từ trong phong ấn đi ra. Đợi ta cầm tới cặp kia gìn nệ gặng, lại đem Otsutsuki mạ cổ tỏ di thể đầu nhập thập ý, liền có thể một lần nữa thu về viên tinh cầu này trả cơ dạ. A, cả cụ dạ. Lời vừa nói ra, đang chuẩn bị vụng trộm chạy trốn mở Black Jet trực tiếp dừng lại. Thật. Rất tốt. Chỉ là bại tướng dưới tay, cũng dám ở này gâu gâu sổ loạn. Chờ mụ mụ phá vỡ phong ấn. Không, mụ mụ thật vất vả mở ra phong ấn, há có thể cùng ngươi bực này tiểu nhân dây dưa. Thân là hài tử, nên trước tiên đem mảnh này vừa ươm quản lý tốt, lại cũng nên chủ nhân của nó trở về. Không sai, chính là như vậy, tuyệt đối không phải là ta lo lắng mụ mụ đánh công lại. Tuyệt đối không phải là. Một bên khác, cô nạn, thì ủ gạ kỳ dô nạ gì cùng với gì hải dạ ba người vẫn ở cùng một chỗ. Cô nạn lấy ạ cắt sủ kỳ tình báo con đường vì lấy cớ, đem bộ phận từ sổ ghi chép hàng ngày ở bên trong lấy được, lập lờ nước đôi tình báo lấy ra, để hai người giúp một tay phân biệt một cái. Liên trước mắt mà nói, bọn hắn đã xác định tà thần chính là Otsutsuki Isiki. Trong thần thoại, tà thần cùng ở sẻn no mẹ ghệ mì là địch nhân, mà lục đạo tiên nhân vậy nói Isiki là cả cụ giả địch nhân. Lại tăng thêm lục đạo tiên nhân vậy nói, trọng thương đảo vong Isiki đang tìm cơ hội, thu về 9 cái vi thú. Chỉ lần này một câu, cũng đã đem hắn đẩy lên 5 đại quốc mặt đối lập. Bởi vậy, dĩ dễ giả càng có khuynh hướng đem bộ phận tình báo công khai cho 5 đại quốc, để mọi người liên thủ đối phó tà thần Otsutsuki Isiki, cùng với hắn sáng tạo vật Zeps. Nhưng cổ nạn cũng không tín nhiệm cái khác 4 cái nị giả thôn, trên thực tế, liền xem như cổ nổ hạ vậy chưa nói tới tín nhiệm, nàng chỉ là đơn thuần tin tưởng dị dị giả cùng Hi Uga Kizona gì mà thôi. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Hi Uga Kizona gì đột nhiên nhướng mày. Hắn một mực mở ra bị ạ cựu gẳng trạng thái, giám thị 4 phía hết thảy động tĩnh, giờ phút này, hắn thấy rõ dưới mặt đất có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Cẩn thận, dưới mặt đất có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Cô nàng nâng tay phải lên, liếc qua giữa ngón tay có khắc chữ bạch chất nhẫn, là Z, hơn phân nửa là tới tìm ta. Dị dị giả trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, đề nghị muốn hay không thừa cơ hội này trực tiếp động thủ. Dưới mắt tình thế đối bọn hắn có lợi, tuyệt không biết rõ cổ nạn đã liên thủ với bọn họ, chủ động đưa tới cửa, nếu như cổ nạn phối hợp với phát động đột nhiên tập kích, tất nhiên có thể đánh một trở tay không kịp. Nhưng cổ nạn lại lắc đầu bác bỏ, nó rất ít gấp gáp như vậy tới tìm ta, trước nghe một chút hắn muốn nói gì, lại cân nhắc động thủ sự tình. Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, vậy ta mang theo Kỳ Dồ Nạ gì trước tránh một chút, miễn cho bị Dẹt phát hiện. Nhưng mà Kỳ Dồ Nạ gì lại lắc đầu, chỉ sợ không kịp. Cái kia dưới đất di động đồ vật đã đến dưới chân bọn hắn, đồng thời ngay tại nhanh chóng lên cao. Còn bao lâu? Dị Dị ra hỏi. Kỳ Dô Nạ Dị giơ tay lên, so chữ số 3. 3 phút. Đủ. Vừa dứt lời, Kỳ Dô Nạ Dị cong lên một ngón tay, 3 biến thành 3 giây đồng hồ. Dị Dị ra vừa dứt lời, Dẹt đã từ dưới đất phá đất mà lên, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cô nạn. Cô nạn, ta có việc. A, đây không phải là làng cổ nổ hạ Dị Dị ra sao? Còn có Hỉ Ủ Gà nhất tộc người, các ngươi ở đây là làm cái gì? Vai Zet tầm mắt tại Dị Dị Dạ cùng Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, mang theo dò xét ý vị. Cô nạn sắc mặt tiếc lặng, chỉ là trùng hợp gặp mặt, tự ôn chuyện mà thôi. Ngược lại là ngươi, muốn làm cái gì? Ngữ khí của nàng tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Dù sao, nàng cùng Dị Dị Dạ là quan hệ thầy trò, ngẫu nhiên gặp nhau ôn chuyện cũng là chuyện rất bình thường. Black Jets mới lười đi nghĩ cổ nạn cùng người cổ nổ hạ chạm mặt ý định làm gì. Trên thực tế, đối với sau đó phải làm sự tình, cổ nổ hạ lực lượng có thể tham dự vào ngược lại càng tốt hơn. Chúng ta mới vừa nhìn thấy Usosuki Isiki. Hyuga Kizonagi trong mắt bóng loáng lóe lên. Rất tốt, ta câu cá cuối cùng xuất hiện. Mà cổ nạn cùng gì gì hải dạ thì là đều sửng sốt. Jets. Chẳng lẽ không phải Usosuki Isiki chó săn sao? Là bọn hắn nghĩ sai, hoặc là nói là cả bấy. Black Jets cũng không biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nói tiếp. Hắn tựa hồ nghị trước cướp đoạt Usosuki mạ cổ tỏ di thể, thu thập 9 cái bí thú, sau đó còn muốn đối với nhận giới làm mấy thứ gì đó. Cô nạn cao mày, nhưng lục đạo tiên nhân nói, Usosuki mạ cổ tỏ di thể đã bị hắn phong ấn, nếu muốn mở ra phong ấn liền cần. Dín nệ gặng. Dì dẻ dạ thanh âm không có khe hở dính liền. Nạ gạ tổ nguy hiểm. Đúng lúc này, YZ còn nói, đúng rồi tên tiên là thông qua thời không thông đạo đi ra. Black Jets vậy đi theo nói, chỉ có thời không nhận thuật mới có thể đối phó thời không nhận thuật, chúng ta còn cần tia chớp màu vàng chi viện, các ngươi cổ nổ hạ có thể cung cấp hộ cả đệ tứ cùng đệ nhị hộ cả GNA sao? Huế thổ chuyển sinh chi thuật sao? Dĩ Dĩ Dạ vô ý thức cự tuyệt, không được, không thể bởi vì một địch nhân liền đi quấy nhiễu người mất yên giấc. Nhưng mà, YZ lại ném ra ngoài một cái lý do, còn có. Tên kia phát hiện phân thân ta, đem nhận thuật của ta hấp thu, chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới chạy trốn. Black Jets thì càng tỉ mỉ giải thích nói, cô nạn tựa như gìn nghệ gẳng có thể hấp thu nhân thuật, tên kia vậy đồng dạng có thể, chỉ có thể thuật mới đối với hắn hữu hiệu. YZ lập tức bổ sung, nhưng tên kia cũng không phải nạ gạ tổ, hai cái đùi đều tốt đây, các ngươi sợ là liền cái bóng của hắn đều sợ không được. Black Jets ngữ khí thì là hiếm thấy có chút cường ngạnh, dị dị ra, buông xuống ngươi cái kia không có chút ý nghĩa nào đạo đức cảm giác, muốn chiến thắng hắn, hồ ca đệ tứ lực lượng là nhất định. Nhìn xem hai gia hỏa này kẻ sướng người họa, cô nạn hơi meo lại ánh mắt, chất vấn, Jets. Các ngươi tại sao gấp gáp như vậy? Jets rơi vào trầm mặc. Thật lâu. Black Jets thanh âm trầm thấp mới vang lên, chính như lông. Lục đạo tiên nhân nói như vậy, vô luận là ta cùng Mã Đạ Dạ còn là ngươi cùng Nạ Gạ Tổ, giữa chúng ta khác nhau chỉ là thực hiện hòa bình con đường không giống. Nhưng Usosuki Isiki khác biệt, hắn cũng sẽ không để ý cái gọi là hòa bình. Cô nàng trả lời thì là càng thêm trực tiếp, ta không tin ngươi. Coi như chúng ta không phải là Isiki đối thủ, nếu thật là thua, lớn không được để Nạ Gạ Tổ hủy đi gìn nệ gắng. Nhưng ngươi, ai biết ngươi có phải hay không cùng Isiki đạt thành hợp tác, gạt ta đi qua. Sau đó giống như hàn rộ như thế, dùng ta uy hiếp Nạ Gạ Tổ. Bước bách Nạ Gạ Tổ giao ra gìn nệ gắng. Black Jets thở dài, cho ta một cơ hội. Có ý tứ gì? Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm một người tốt. Chương 119, kết minh chương 119, kết minh có khách nhân đến. Hồ Dù Kỳ Sủi Vệ cơ hội là vô ý thức hướng bờ sông dựa vào. Hai cái mạnh mẽ trả cờ dạ phản ứng không che giấu chút nào xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn, phía bên kia hoặc là có cực mạnh tự tin, hoặc là chính là không có bao nhiêu ác ý nha, đây không phải là kỳ sàm tiền bối sao. Thật không nghĩ tới biết ở chỗ này đụng tới ngươi. Ánh mắt của hắn nháy mắt khóa chặt kỳ sạm trong tay xạ mẹ hạ đạ, trong mắt một cái liền phát sáng lên, không che giấu chút nào toát ra hưng phấn. Hồ sĩ gạ kỳ sạm cùng cả giặt kỳ ạ cụ dạ từ đẩy ra lùng tây, đi ra, là làng xương mù hậu bối à, vận khí cũng thực không tồi. Tên của ta là Hồ Dù Kỳ Sủi Lệ, như vậy. Kỳ sạm tiền bối, có thể đem sau lưng ngươi xạ mẹ hạ đạ cho ta không? Ngươi muốn xạ mẹ hạ đạ? Ta lúc đầu ý định qua một thời gian ngắn nữa liền rời đi làng xương mù, đi thu thập tản mát nhẫn đao. Ai ngờ trước bị chén thánh cho chúng. Mặc dù ta càng vừa ý đại đao chém đầu, nhưng trước nhận lấy xả mẹ hạ đạ cũng không tệ. Sủi Vệ bay, hướng hắn duỗi ra một cái tay. Cho nên, Kỳ Sạm tiền bối, ngươi động một chút lại ăn người trả cờ dạ thời gian kết thúc, đem xả mẹ hạ đạ cho ta. Kỳ Sạm âm thầm thở dài, hắn vốn là muốn cùng Sủi Vệ nói chuyện kết minh sự tình, nhưng tiểu tử này trong mắt chỉ có xả mẹ hạ đạ. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể trước tiên đánh một trận. Muốn lời nói ngươi phải tự mình tới bắt, uy củ này ngươi đã sớm hiểu. Ta liền biết ngươi biết nói như vậy. Sủi Vệ nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, đã vọt tới Kỳ Sạm trước người. Kỳ Sạm thì là không chút do dự vung lên xạ mẹ hạ đạ, đại đao xuyên qua Sủi Vệ thân thể, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện gì xảy ra? Thân thuật phản xạ không có có hiệu lực, ngược lại còn bị xạ mẹ hạ đạ cướp đi một bộ phận trả cơ dạ. Sủi Vệ khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ cười hì hì dáng vẻ, tiền bối cũng là lãng xương mù xuất thân, làm sao còn tại đối với ta dùng loại này phổ thông vật lý công kích. Kỳ Sạm không nói gì, chỉ là lần nữa vung lên xạ mẹ hạ đạ, hắn hiểu rõ thủy hóa chi thuật, cũng biết nên như thế nào đối phó nó. Mặc dù hắn am hiểu nhất chính là dùng thủy chiến, nhưng ở dụ kỳ nhất tộc trước mặt, nếu như dùng thủy độn sáng tạo ra một vùng biển mênh mông, vậy cái này địa thế đến tuột cùng đứng tại bên nào coi như khó mà nói. Sủi Vệ tránh mắt ngưng lại, từ phía sau lưng rút ra một thanh phổ thông nhẫn đao. Cong. Kim thiết nổ đùng nổ vang, Sủi Vệ miễn cưỡng chống chọi kỳ sạm kích thứ nhất, nhưng lực lượng khổng lồ lại chấn động đến hai cánh tay của hắn run lên, cả người lảo đảo bị đánh lui mấy bước, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, nước bùn bẩy ra. Thật nặng. Sủi Vệ cắn chặt hàm răng. Kỳ Sạm như thế nào lại cho hắn cơ hội thở dốc, lần nữa vung lên xạ mẹ hạ đã phát động công kích, lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh quét ngang. Cong. Sủi Vệ lần nữa nâng đao đón đỡ, nhưng lần này hắn học ngoan, không có đón đỡ, mà là lợi dụng thân đao góc độ đem xạ mẹ hạ đã công kích dẫn hướng một bên. Xạ mẹ hạ đã lao thân thể của hắn lướt qua, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Không sai kiếm thuật, xem ra trong thôn vẫn còn có chút người tài ba. Kỳ Sạm tán thưởng nói, kia là đương nhiên. Sủi Vệ thở hổn hển, nhếch khóe môi, ta nhưng là muốn tập hợp đủ hết thể nhẫn đao nam nhân. Lời còn chưa dứt, hắn chủ động phát động công kích, trong tay nhẫn đao hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, từ mấy cái xảo trá đến cực điểm góc độ đâm thẳng kỳ xảo yếu hại.
Đương, đương, đương,
rèn sắt âm thanh liên tục vang lên, sùi vết bằng vào tinh diệu kiếm thuật cùng kỳ xảo chiến đấu cùng một chỗ. Kiếm thuật của hắn quả thật không tệ, mỗi một đao đều tinh chuẩn mà chí mạng, công kích góc độ vậy phi thường xảo trá, phát huy đầy đủ phổ thông nhẫn đao nhẹ nhàng linh hoạt đặc điểm. Nhưng rất nhanh, thế yếu liền dần dần hiện ra. Kỳ xảo thân hình cường tráng, người cao 2 mét nhường hắn tại lực lượng cùng trên thể hình chiếm ưu thế tuyệt đối, lại tăng thêm xả mệ hạ đạ thể tích cùng trọng lượng. Cả hai kết hợp, liền đem đại đao lực áp chế phát huy tới cực điểm. Mỗi một lần va chạm, lực lượng cùng bạo đều thuận thân đao nổ bể ra đến, chấn động đến sủi lệ hai tay đau nhức. Cho dù hắn dùng kỹ xảo tá lực, cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải cái kia cố kinh khủng trùng kích. Cứ việc sủi lệ còn có thể dùng hào thủy hoàn chi thuật đền bù hình thể thế yếu, nhưng trong tay nhẫn đao lại cũng không thích hợp như thế thẳng thắn thoải mái đối bính. Đáng ghét. Sủi lệ cắn răng, lần nữa vung đao chém về phía kỳ xảo. Nhưng lần này, kỳ xảo không dùng xả mệ hạ đạ đó nữa, mà là trực tiếp dùng tay trái bắt lấy sủi lệ dưới đao. Kiếm thuật của ngươi quả thật không tệ, nhưng vẫn không rõ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, kỹ xảo là không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, hắn liền bỗng nhiên kéo một phát, đem sủi lệ cả người kéo đi qua. Đồng thời, vận sức chờ phát động xa mẹ hạ đạ vậy từ mặt bên quét ngang. Sủi lệ quả quyết từ bỏ ở trong tay nhẫn đao, thân thể nháy mắt thủy hóa, nhưng xa mẹ hạ đạ còn là từ trong thân thể của hắn xuyên qua, cắn xé tiếp theo khối lớn trả cơ ra. Mấy mét bên ngoài, nước nguyệt lang bái gây dựng lại hình người, sắc mặt có chút tái nhợt. Kỳ xảo nhiều hứng thú quan sát lấy, dù ký nhất tộc bí thuật vô luận nhìn bao nhiêu lần, luôn luôn cảm thấy rất thuận tiện đâu. Sủi lệ không có trả lời, mà là hai tay kết ấn, thủy độn thủy thiết pháo chi thuật. Hắn hé miệng, từng quả cao tốc xoay tròn thủy đạn từ trong miệng bắn ra, như là súng máy dày đặc bắn về phía Kỳ Sám. Kỳ Sám lại chỉ là tùy ý vung lên xạ mệ hạ đạ, rộng lớn thân đao tinh chuẩn đánh ra thủy đạn. Xạ mệ hạ đạ bên trên gai ngược tại đánh trúng thủy đạn mấy mắt, liền tham lam đem bên trong ẩn chứa trả cờ dạn nuốt hầu như không còn, để thủy đạn hóa thành phổ thông bọt nước tứ tán. Không sai biệt lắm đủ chứ. Rõ ràng, Kỳ Sám cũng không muốn giết hắn, không có sát ý, cho nên thân thuật phản xạ mới có thể mất đi hiệu lực sao? Sủi lệ thu hồi công kích tư thái, nhếch miệng, nếu là ta có đại đao chém đầu, kết quả khẳng định cũng giống. Kỳ Sảm cũng không nói thêm gì nữa, mà là cho thấy ý đồ đến, ta là tới tìm các ngươi kết minh. Sủi lệ sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại, ta tại sao phải cùng ngươi kết minh? Vấn đề này, ngươi nên đi hỏi Sạ La Man Đờ Hàn Rồ. Đón lấy, Kỳ Sảm liền đem trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong tao ngộ hết thảy toàn bộ nói ra. Đương nhiên, vì cho mỹ dục đệ tứ chừa chút mặt mũi, sau cùng cái kia tiểu lễ vật còn là lựa chọn biến mất. Tên kia nhất định sẽ tại điểm rút lui trước che kín cả bấy, nếu như từng người tự chiến, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ làm hắn nhặt tiện nghi. Không bằng trước kết minh, liên thủ đem hắn đào thải lại nói. Sủi lệ rơi vào trầm tư, nổi danh như vậy nhân vật, nhưng thật ra là cái âm hiểm tiểu nhân. Hồ Dù Kỳ gần chết thì là phòng đoán nói, có lẽ là xã lạ mạn nở hạn rồi triệu hắn đi ra sẽ bắn đi, dù sao loại này liên hoàn cạm bấy nghe xong liền không phù hợp lẽ thường, đại khái dẫn đầu là bảo cụ hiệu quả. Không sai, nhất định là bảo cụ hiệu quả. Hệ ạ gù ra lập tức phụ họa. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng không có hướng bọn hắn giải thích chân tướng, mà là tiếp tục nói ra, cứ việc ta là cái nị dạ phản bội, nhưng xem ở mị dục đệ tứ mức, chí ít chúng ta hai phe kết minh còn có chút tín nhiệm cơ sở. Được thôi. Sủi lệ cuối cùng gật đầu, ta đồng ý kết minh. Đi, hiện tại liền đi giải quyết tên kia. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất phát, hệ ạ cụ ra lại đưa tay đem hắn ngăn lại. Cứ việc đối xã La Mãn Đờ Hạn Dỗ rất có oán khí, lại là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm sẽ bạn, nhưng hắn trung quy là mị dục đệ tứ, nhất định phải vì làng xương mù bọn hậu bối suy tính. Không, chúng ta không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này. Trước giờ đào thải xã La Mãn Đờ Hàn Rộ, thanh lý cạm bẫy tất nhiên tiện lợi chúng ta, nhưng cũng cung cấp vì những thứ khác người tham chiến dọn sạch chướng ngại. Mà bọn hắn giờ phút này đang toàn lực vơ vét giá cao giá trị vật phẩm, chưa từng vì đào thải Hàn Rộ ra lực, nhưng lại ngồi mát ăn bát vàng. Sủi lệ bước ra bước chân lại thu hồi lại, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trước chia ra hành động, riêng phần mình tìm kiếm giá cao giá trị vật phẩm, như nửa đường gặp được cái khác người tham chiến, liền đem xã La Mãn Đờ Hàn Rộ cùng trong cung điện dưới lòng đất tình báo nói ra. Đợi đến điểm rút lui mở ra trước quyết chiến thời khắc, chúng ta liên thủ tiếp hành động. Tốt. Chương 120, ở Sèn No Mẹ Gệ Mì Đại Hành Giả, Nam Ca, chương 120, ở Sèn No Mẹ Gệ Mì Đại Hành Giả, Nam Ca, chén thánh chiến tranh ngày thứ 3. Khi Uga Hinata đang chuẩn bị hướng lục đạo tiên nhân từ biệt lúc, In Giờ Dạ quay lại, toàn thân đều tản ra băng lãnh mà hắc ám khí tức. Asu Dạ trước hết nhất nhận biết được Kaka trở về, lập tức xông ra căn phòng. Nhưng mà, làm hắn thấy do In Giờ Dạ cặp kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng lúc, cả người đều sửng sốt. Kaka, con mắt của ngươi. Đây là ta mới lấy được lực lượng, ta đem dùng nó quy phạm thế giới này. In Giờ Dạ ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn, sau đó rơi vào lục đạo tiên nhân trên thân. Phụ thân, Asu Dạ, các ngươi mong đợi tại dùng trả cờ dạ kết nối lòng người ý nghĩ quá mức lý tưởng. Lòng người là phức tạp, mà có ít người trời sinh chính là tà ác. Trời sinh tà ác. A. Senjuto bị Dạ Mạ nhìn chăm chú cặp mắt kia, hai tay ôm ngực, kém chút nhịn không được nói chuyện xúc động. Ta muốn thành lập trật tự mới, dùng quy tắc để ước thúc mọi người hành vi, dùng sức mạnh để duy trì trật tự. Tại một cái tuyệt đối trật tự phía dưới, thế giới này mới có thể nên đón hòa bình. Nói đến nơi đây, Asu Dạ rốt cuộc kìm nén không được, "Kaka, chúng ta không thể chỉ dựa vào lực lượng để duy trì hòa bình, chân chính trật tự hẳn là tất cả mọi người nhận đồng trật tự mới đúng." In Giờ Dạ cười lạnh một tiếng, nếu có người không tán đồng ngươi trật tự, thậm chí phá hư nó đâu.
Vậy liền.
Asu Dạ vừa định mở miệng, In Giờ Dạ liền lập tức cắt đứt lời đầu của hắn, vậy liền tha thứ hắn, nhường hắn cam đoan lần tiếp theo không tái phạm là được.
Asu Dạ, ngươi vẫn luôn là làm như vậy, tại dịu lần kia ta đã nhìn thấu ngươi bản tính.
Thế nhưng là,
Kaka,
cứ việc tại dịu lừa gạt ta giúp hắn chặt cây cây cối, nhưng bản ý của hắn cũng là bán đi đầu gỗ đổi tiền thành mẹ chữa bệnh. Mặc kệ hắn mục đích là cái gì, nhưng rừng rậm là Nhẫn Tông công hữu tài sản, hắn tự mình bán thành tiền liền nên chịu đến trừng phạt. Ngươi viện trợ hắn vượt ngục, như vậy những người khác liền biết đi theo bắt trước. Bởi vì bọn hắn biết rõ, coi như bị bắt lại cũng chỉ muốn nhận sai liền có thể bình an vô sự. Ta không phải là đang giúp hắn thoát đi trừng phạt, mà là ca ca ngươi trừng phạt quá nghiêm khắc hà khắc, nếu như tài dịu bị tóm lên đến giam giữ, vậy hắn sinh bệnh mâu thân lại nên làm cái gì? Hai huynh đệ cứ như vậy tranh luận, ai cũng thuyết phục không được người nào.
Ta rõ ràng.
In Giờ Dạ thanh âm trầm thấp, một tôn cực lớn khung xương cự nhân nháy mắt nô lên, đem hắn bao phủ trong đó. Đã các ngươi cự tuyệt thừa nhận lý niệm của ta, như vậy liền dùng sức mạnh để chứng minh người nào con đường mới là chính xác.
Asu Dạ chắp tay trước ngực, mặt đất anh minh rung động, một cái từ từng cục cổ một tạo thành cự thủ phá đất mà lên, ngang nhiên đón lấy cái kia màu tím cạ tạ nạ.
Xa dìn gẳng cùng một đội, làm đôi minh đệ này lực lượng tại phía trên chiến trường này va chạm đến cùng một chỗ lúc, suy nghĩ lại một chút ủ trí hà mã đại dạng cùng sẹn rủ hạt hì ra mà kết cục, hết thảy công chúng vô luận thân phận đều tại thời khắc này không khỏi cảm thấy có chút thổ thức.
Khi nạ dạ quay đầu nhìn về phía lục đạo tiên nhân, cần chúng ta giúp một tay sao?
Lục đạo tiên nhân lại là chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, đây không phải là các ngươi chiến tranh.
Trên thực tế, hắn đã sớm tiên đoán được hôm nay, vậy đã sớm dặn dò qua hai người, nhưng cuối cùng vẫn là tới mức độ này.
Cầm tài dư sự tình nêu ví dụ, In Giờ Dạ cùng Asu Dạ lý niệm tranh đơn giản chính là pháp cùng tình tranh, nhưng một cái tôn sùng cực đoan khắc nghiệt luật pháp, một cái khác lại quá phận tin tưởng người khác tâm tình cảm. Nếu là cả hai có thể qua lại kết hợp, lấy thừa bù thiếu, tốt biết bao nhiêu ai, nhưng cuối cùng hắn còn là đem lực lượng giao phó cho Asu Dạ. Cũng không phải là hắn cho rằng Asu Dạ lý niệm càng tốt hơn, chỉ là đơn thuần càng tin tưởng Asu Dạ nhân cách mị lực, tin tưởng hắn có thể đem người nhóm tâm tụ lại lên.
Sau đó, hy vọng Asu Dạ có thể tìm tới cái kế tiếp như hắn như vậy người thừa kế.
Đây chính là hắn, Tsutsuki Hạ Gò Dồ Mô đáp án.
Khi nạ tạ gật gật đầu, nàng có thể hiểu được lục đạo tiên nhân ý tứ.
Đây là In Giờ Dạ cùng Asu Dạ ở giữa lý niệm tranh, ngoại nhân can thiệp vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp.
Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên.
Chúng ta chiến tranh mới đang muốn bắt đầu.
Khi nạ tạ bỗng nhiên chuyển thần, chỉ thấy nạ gạ tổ ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, nhưng cặp kia gìn nghệ gẳng cũng đã tập trung vào nàng, sát ý nghiêm nghị.
Sát theo đó, nạ gạ tổ nâng tay phải lên, một cỗ cường đại lực hút theo lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra.
Bằng sô tenin,
lực hút tinh chuẩn bắt được Hi nạ tạ thân thể, đưa nàng bỗng nhiên tốn hướng nạ gạ tổ. Đồng thời, tay trái của hắn vung ra một đoạn đen nhánh đoạn đồng, mũi nhọn trực chỉ bị rút ngắn Hi nạ tạ.
Cái kèn,
Hi nạ tạ tại thân thể bị tốn cách mặt đất trước, mũi chân mượn lực đem thân thể xoay tròn, khó khăn lắm phát động hỉ ủ gạ nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tuyệt đối.
Cùng lúc đó, Senju Tobirama thì là xuất hiện tại nạ gạ tổ mặt bên, hai tay kết ấn,
thủy độn thủy đoạn sóng.
Một đạo siêu cao áp thủy đao theo trong miệng hắn phun ra, một chiêu này liên đại ca một độn bảng phi chi thuật đều có thể xuyên thủng. Nhưng mà nạ gạ tổ chỉ là vứt bỏ tay trái gậy đen, sau đó tùy ý vung lên.
Xin dạ kèn sẩy,
vô hình mạnh mẽ sức đẩy ầm ầm một phát, kích xạ ngấn nước phân thành tứ tán vẩy ra giọt nước, liền cái kia hướng hắn đụng tới trả cờ dạ cầu vậy cùng nhau cuốn ngược bay ra ngoài.
Khi nạ tạ rơi xuống đất ổn định thân hình, la lớn, Tobirama đại nhân, đừng quên kế hoạch của chúng ta.
Nàng mới không nghĩ ở đây cùng gìn nệ găng người nắm giữ cùng chết, rời khỏi Nhẫn Tông dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi vơ vét địa đồ bên ngoài, thu thập bổ sung trả cờ dạ yên mới là thượng sách.
Ta rõ ràng, nhưng đây cũng là thu thập gìn nệ găng tình báo tuyệt hảo cơ hội.
Hắn tự cao có phi lôi thần chi thuật cùng cố này trả cờ dạ thân thể không chết đặc tính, trong lòng tự có so đo.
Thủy độn thủy long đạn chi thuật,
thủy độn thủy trùng ba,
các loại thủy độn nhẫn thuật liên miên bất tuyệt đánh phía nạ gạ tổ, đối mặt mãnh liệt mà đến công kích, trên xe lăn nạ gạ tổ chỉ là có chút nhíu mày, hai tay cấp tốc kết ấn.
Thông linh thuật bén ngạ quỷ đạo,
khói trắng tán đi. Một người mặc nền đen mây đỏ bảo mập mạp thân ảnh bỗng nhiên hiện thân, hắn không chút do dự giang hai tay ra, như là vô hình vòng xoáy, đem đánh tới thủy long, dòng nước xiết đều ăn hết.
Cách đó không xa quan chiến Hi nạ tạ bỗng nhiên trong lòng báo động, cứ việc bị ạ cựu gẳng trong tầm mắt không có vật gì, nhưng vẫn là bản năng xoay tròn.
Có lời gì, cùng ta cái kẻn đi nói đi.
Cao tốc xoay tròn trả cờ dạ hình cầu bỗng nhiên thành hình, đưa nàng một mực bảo hộ ở trung tâm, một giây sau liền phát ra ầm.
Một tiếng vang trầm.
Cái kẻn hình thành bình chướng hung hăng đụng vào cái nào đó vô hình đồ vật, va chạm kịch liệt tình cảm tích phản hồi về đến. Để Hi nạ tạ lập tức khóa chặt vật kia phương bị,
xoay tròn đình chỉ, Hi nạ tạ ổn định thân hình, thuần trắng con ngươi nháy mắt tập trung tại cái kia bại lộ vị trí, một luồng băng lãnh mà nặng nghề lực lượng từ trong mắt nàng ầm ầm bộc phát.
Bị hạ cựu gằn uy áp,
băng lãnh trọng áp như thực chất ép qua không khí, nguyên bản không có vật gì vị trí bắt đầu vặn mèo, sau đó một cái cực lớn tắc kè hoa hiện hình lan lộn.
Sát theo đó, bẹn xúc sinh đạo theo tắc kè hoa trong miệng nhảy ra, hai tay kết ấn đập vào trên mặt đất.
Thông linh vật địa ngục quyền,
khói trắng nổ tung, răng nanh rỉ máu chó lớn bọc lấy gió tanh nhào về phía Hi nạ tạ. Móng nhọn xé rách không khí phát ra rít lên.
Khi nạ tạ triệt thoái phía sau nửa bước, đem trả cờ dạ chuyển đổi thành gió thuộc tính, sau đó ngưng tụ áp xúc tại lòng bàn tay, một chiêu này
là cùng kỳ Zona gì học,
bắt quái không trưởng. vốn là thông qua bàn tay phóng thích áp xúc thành khối hình dáng trạ cơ dạ, hình thành mắt thường không thể gặp không khí sóng xung kích, nhưng đi qua cải tiến sau biến thành có thể bắn ra đi đao gió, uy lực đại tăng. Xoẹt xẹt, địa ngục quyển từ giữa đó bị dựng thẳng chém thành hai đoạn, lại đao gió thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía vẹn xúc sinh đạo bay qua. Vẹn xúc sinh đạo lách mình tránh né, mà địa ngục quyển bị chém ra tàn khu chưa rơi xuống đất, mặt cắt huyết đục đã nhúc nhích lên, biến thành hai đầu hoàn hảo địa ngục quyển tiếp tục hướng nàng cắn xé tới. Không do dự, khí nạ ta lại lần nữa sử dụng ra nhãn thuật bị ạ cựu gẳng uy áp, đem bổ nhào vào trước mặt hai cái địa ngục quyển cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Là cùng xin dạ kẹn sự cùng loại nhãn thuật sao? Vẹn xúc sinh đạo nhìn ra một chiêu này bản chất, sát theo đó liền mệnh lệnh địa ngục quyển chủ động chia ra thành 6 cái, theo bốn phương tám hướng cùng nhau hướng phía hì nạ tạ cắn qua đi. Cái kẹn. Không, đến tiết kiệm trả cờ dạ. Hì nạ tạ nhướng mày, hô, đệ nhị đại nhân, mang ta ra ngoài. Lời còn chưa nói hết, chỉ là hô lên tên ngáy mắt, sen rủ tô bị dạ mạ liền thông qua phi lôi thần chi thuật xuất hiện tại bên người nàng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ẩm. 6 cái địa ngục quyển đụng vào nhau, đem nguyên bản chỉnh tề mặt đất làm cho rối bời, bụi mù nổi lên một phía. Nạ gạ tổ chậm rãi quay đầu, nhìn qua lại xuất hiện hai người, sắc mặt thiên lặng. Xem ra giống như xín dạ kẹn sẩy, tồn tại thời gian củn đồ. Khi nạ tạ tầm mắt tại vẹn cùng nạ gạ tổ tầm đó vừa đi vừa về liếc nhìn, tại sao? Hai người kia vậy có gì nệ gặng? Những vật này không phải là nhân loại, đại khái là hành động bất tiện nạ gạ tổ chế tác được khôi lỗi. Xen dù tổ bị dạ mà ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra vẹn bản chất. Khi nạ tạ gật gật đầu, nếu như nói chỉ là bởi vì hành động bất tiện, chế tác một cái khôi lỗi cần phải liền đủ rồi, mà lại. Ban đầu xuất hiện khôi lỗi có thể hấp thu nhân thuật, cái thứ hai khôi lỗi tại đối mặt bắt quái không trưởng lúc lại lựa chọn né tránh. Có lẽ là một cái khôi lỗi chỉ có thể sử dụng một loại gìn nệ gẳng năng lực. Nói cách khác, hắn có bao nhiêu cái khôi lỗi, gìn nệ gẳng liền có bao nhiêu loại năng lực. Khi nạ tạ cùng tô bị giả mạ một hỏi một đáp, liền đem gìn nệ gẳng tình báo phân tích hơn phân nửa, thậm chí đều không che lấp một cái, liền ngay trước nạ gạ tổ nói. Đồng thời, cũng là ngay trước nhẫn giới tất cả mọi người nói. Nạ gạ tổ hơi meo lại ánh mắt, khi ủ gạ hi nạ tạ. Khó trách ngươi lại bị chén thánh chọn chúng. Xem ra cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư a. Có loại kia khó giải quyết nhãn thuật tại, cận thân công kích rất khó có hiệu quả, mà công kích từ xa lại bị kẹn ngăn lại. Duy nhất nhược điểm hẳn là trả cờ dạ lượng, nhưng đệ nhị hổ cả tại chỗ, phi lôi thần chi thuật tồn tại để tiêu hao chiến không có chút ý nghĩa nào. Thật sự là khó chơi chiến thuật tổ hợp. Cũng vậy xèn rủ tô bị dạ mạ cười lạnh, có loại kia hấp thu nhận thuật năng lực liền đã rất vô lại, huống chi. Xem ngươi tóc, còn là ủ dù mạ kỳ tộc nhân đi. Nói đến, dĩ nệ gẳng có thể hấp thu nhận thuật, như vậy vừa nổ bạo tạc lúc sinh ra sóng xung kích đâu. Kia là vật lý công kích, nếu như sử dụng hô thừa bừa nổ chi thuật cần phải có thể xử lý hắn, coi như không được vậy có thể đem trọng thương, nhưng là hô thừa bừa nổ trên bản chất là không gián đoạn thông linh thuật, thì nạ tạ trả cờ dạ có thể chống đỡ sao? Ai? Senju Tô bị dạ mạ khe khẽ thở dài, trong đầu của hắn ngược lại là có rất nhiều ý nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ, đều cần khổng lồ trả cờ dạ xem như chèo chống. Thì nạ tạ vậy rõ ràng ở chỗ này lâu hao tổn vô ích, liền mở miệng hỏi, đệ nhị đại nhân, còn muốn tiếp tục không? Ít nhất phải thăm dò ra hắn có mấy loại năng lực, như thế mới có thể tại chiến đấu sau cùng bên trong làm ra tính nhắm vào chiến thuật điều chỉnh. Tô bị dạ mạ hồi đáp. Thế nhưng là, khi nạ tạ nghĩ đến đệ nhị hổ ca bảo cụ hiệu quả, không nhịn được truy vấn, chúng ta thật sự có tất yếu thu thập tình báo sao? Dù sao cũng là gìn nệ gặng. Chỉ lần này một câu, Tô bị dạ mạ nhân tiện nói tận nguyên nhân. Xem như lục đạo tiên nhân ánh mắt, có quan hệ nó hết thệ từ đầu đến cuối bao phủ tại khăn che mặt thần bí bên trong, mới ngắn ngủi giao thủ cũng bất quá vén ra một góc. Một phần bạn. Nó thật còn cất giấu đủ để ứng đối bọn hắn chuẩn bị đón sát thủ át chủ bài đâu. Ta còn không có cho phép các ngươi rời khỏi a. Nạ gạ tổ thanh âm nương theo lấy thông linh thuật xương mù cùng nhau vang lên. Bèn tu la đạo tay trái bóp chặt tay phải, phát ra một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát, lại mạnh mẽ đem toàn bộ bàn tay tính cả cánh tay vỡ ra tới. Nhưng mà lộ ra tay gãy lại không phải huyết đục, mà là lóe ra hàn quang kim loại khung xương, cùng với lít nha lít nhít, như là tổ ong sắp hàng mini đạn đạo phát xạ tổ. Một giây sau, chói tai tiếng rít xé rách màng nhĩ, hàng trăm hàng ngàn mai kéo lấy trắng lóa đuôi lửa mini đạn đạo, như là bị chọc giận bầy ong. Khóa chặt hí nạ tạ thân ảnh, phô thiên cái địa chút xuống. Tán. Tô bị dạ mạ khẽ quát một tiếng, cùng hí nạ tạ riêng phần mình sử dụng ra thuấn thân chi thuật, cơ hồ tại đạn đạo cận thân nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại bị sóng khí nhấc lên bụi đất. Nhưng mà những thứ này phi đạn tựa như mọc ra mắt, không chút do dự thay đổi phương hướng, chết cắn hai người thuấn di sau mới vừa ngưng thực thân ảnh. Mà càng làm cho người ta hít thở không thông là, tu la đạo đức gãy chỗ cánh tay còn có mới đạn đạo chính liên tục không ngừng bổ sung, phát sạng, vậy thành một tấm cơ hồ không có góc chết hủy diệt chi bóng. Tục ngữ nói tốt, chỉ có dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, không có so nạ gạ tổ rõ ràng hơn nên như thế nào khắc chế xỉn dạ kẹn sẩy. Khi nạ tạ mắt thấy trốn không thoát, chỉ có thể lần nữa sử dụng ra cải kẹn. Cùng lúc đó, tổ bị dạ mạ thì là hướng về phía trước vung ra một cái cu nải vừa mới rời tay liền huyễn hóa phân thân, trong chớp mắt hóa thành một mảnh lóe ra ánh sáng lạnh kim loại mưa to, che ngập bầu trời hướng nạ gạ tổ bản thể chủ tới. Lại là phi lôi thần sao? Bèn thiên đạo thông qua thông linh thuật ngăn tại hết thể bèn phía trước, sau đó giơ tay, năm ngón tay mở ra, một cỗ vô hình bảng bạc sức đẩy nháy mắt bộc phát. Sức đẩy quét ngang mà ra, đem đầy trời cù nải như là lá rụng toàn bộ bắn bay, đinh đinh đang rơi lả tả trên đất. Nhưng mà ngay tại cù nải mưa rơi xuống nháy mắt, sen rủ tổ bị dạ mạ lại sớm đã không tại nguyên chỗ. Ở đâu? Nagato cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nhưng mà Một cái cù nải chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn ngay phía trên, Tổ Bị Dạ Mạ giẫm lên cù nải hiện thân, ở trên cao nhìn xuống, đâm thẳng nạ gạ tổ bản thể. Đắc thủ. Phốc phốc. Sắc bén cù nải không trở ngại chút nào xuyên vào nạ gạ tổ phần lưng. Gần như đồng thời, hết thể bèn hoạt động bỗng nhiên ngưng trệ, như là bị chặt đứt để tuyến như khôi lỗi thẳng tắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà cái kia che ngập bầu trời, giống như vô cùng vô tận đạn đạo hoành tạc vậy trong nháy mắt im bặt mà dừng. Chiến trường nháy mắt lọt vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cái này, kết thúc rồi hả? Khi nạ tạ có chút thở dốc, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Thắng lợi đến quá mức đột nhiên, thậm chí mang theo một loại không chân thực hư ảo cảm giác. Nhưng nghĩ lại, phi lôi thần chi thuật vốn là dùng tuyệt đối tốc độ thủ thắng, tựa hồ vậy hợp tình hợp lý. Nàng căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, ngay tại giải trừ cái kèn nháy mắt, bị đâm trúng nạ gạ tổ liền tại một tiếng vang nhỏ bên trong nổ tung, hóa thành một đoàn cấp tốc tiêu tán khói trắng. Ảnh phân thân. Khi nạ tạ con ngươi co rụt lại, một cái bàn tay lạnh như băng từ phía sau trong hư không tỏ ra, không có dấu hiệu nào chế trụ bờ vai của nàng. Bị hạ tiểu gặng. Kinh hai phía dưới, khi nạ tạ bản năng liền muốn phát động nhãn thuật đưa nó bắn ra, nhưng trong cơ thể trạ cờ dạ lại tại một nháy mắt lọt vào hỗn loạn bên trong. Càng chết là, nàng trạ cờ dạ xảy ra vấn đề, xem như sẽ bạn sẻn rủ tổ bị dạ mà vậy đã mất đi năng lực hành động. Giữa không trung giống như mặt nước gợn sóng dập dờn, các kẻ hoa hình dáng chậm rãi hiện lên, bắt lấy hí nạ tạ tay chính là theo nó trong miệng vươn ra. Nguyên lai không phải là thông linh thuật giải trừ sao? Những thứ này thông linh thú giống như bèn, cũng là tử vật. Bèn nhân gian đạo theo tắc kẻ hoa trong miệng bước ra, linh hồn của ngươi đã bị ta bắt được, hiện tại trò chơi kết thúc. Đột nhiên, một cái tinh xảo hình thoi ấn ký hiện lên ở hí nạ tạ trên trán. Sâu xa thần bí màu đen đường vân như cùng xuống tới, lấy cái kia hình thoi làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, cũng phát họa ra một cái phức tạp đồ án. Một luồng trạ cơ dạ như nước không có nguồn, chống rông tràn vào hí nạ tạ thân thể. Cứ việc lực lượng này nơi phát ra làm nàng chính mình vậy cảm thấy kinh ngạc, nhưng bản năng của thân thể cũng đã trước về suy nghĩ, mượn cỗ này bảng bạc lực lượng hung hăng chấn động. Cái gì? Bèn băng lanh con người bỗng nhiên kịch liệt co bảo, lần thứ nhất toát ra vô pháp che giấu kinh nghi. Cơ hội. Tránh thoát trói buộc hy nạ tạ không có mảy may chần chờ, lập tức phản kích, một cái mới chiêu thức như là ngủ say bản năng tỉnh lại, hiện lên ở trong đầu. Giơ tay, đẩy trưởng. Một nửa trong suốt trả cờ dạ năm đấm rời khỏi tay, nhìn qua nhẹ như không có vật gì, không có chút nào thanh thế, lại như là cục tẩy bôi đi bút chỉ phát họa vẽ một, trong nháy mắt liền đem trước mặt bèn nhân gian đạo tính cả tắc kẻ hoa cùng một chỗ bôi đi. Làm tốt lắm. Senju Tô bị dạ mạ lập tức xuất hiện ở bên cạnh, dù là thân kinh bách chiến hắn, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt vậy coi là thế cục sắp sửa mất khống chế. Nhân gian đạo đã bị triệt để hư hao, vô pháp chữa trị. Nagato con ngươi có chút co rụt lại, đây là cái gì? Khi nạ tạ túi đầu nhìn xem hai tay, ta cũng không biết. Kia là dạ sổ gemi của Uzeki. Lục đạo tiên nhân thanh âm đột nhiên vang lên, cũng không biết là khi nào xuất hiện trong chiến trường. Khi nạ tạ cũng không sốt ruột biết rõ ràng biến hóa trên người, nhìn về phía nơi xa vẫn tại chiến đấu hai tôn quái vật khổng lồ, hỏi, ngài không đi giúp một tay sao? Hắn ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía bầu trời, lần đầu gặp gỡ ngươi lúc, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, không ngờ tới đích thật là mẫu thân khí tức. Khi nạ tạ sửng sốt một chút, nhìn xem hai tay đường vân, cố gắng ổn định thanh tuyến, ngài là nói, ở sẻ no mẹ lemi. Cứ việc ta vậy không rõ ràng mẫu thân là thế nào làm được lục đạo tiên nhân thở dài, nhìn chăm chú hì nạ tạ trên trán đơn ký, nàng đem cắt mạ khắc vào trên người của ngươi, nhường ngươi có thể nhờ vào đó sử dụng lực lượng của nàng, cứ việc đây là có đại giới. Nhưng, hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp. Đối với ngươi mà nói, cái này đại giới cũng không trọng yếu. Từ một loại nào đó mức độ đến nói, ngươi bây giờ chính là nàng đại hành giả. Á á á. Bên ngoài sân, Black Jet phát ra một hồi thê lương đến chói tai rít lên, trong lòng một mực giấu trong lòng một chút may mắn rốt cục vẫn là bể nát. Nó hình thể tại cực hạn phẫn nộ cùng trong kinh hãi và bẹo, cuộn cuộn, làm cho Black Jet đều đem lỗ tai che. Đáng chết hạ gọ rô mô, ngươi tại sao phải nói ra a? Tại sao? Chương 121, ngươi dựa vào cái gì cùng kỳ rô nạ gì so? Chương 121, ngươi dựa vào cái gì cùng kỳ rô nạ gì so? Chén thanh chiến tranh ngày thứ tư. Tại làng Cổ Nổ Hạ trung tâm quảng trường, báo chí trước sạp sớm đã người người nôn náo. Các thôn dân tranh nhau chen lấn hướng đẩy về trước chen, chỉ vì tại trước tiên tranh mua cái kia phần mới nhất chén thánh chiến tranh đặc san. Từ chén thánh sau khi xuất hiện, dù nã liền ý thức được vật này căn bản không có cách nào giữ bí mật, cùng nó bỏ mặc lưu nôn phỉ ngữ cùng nghi kỵ mọc lung tung, không bằng chủ động công khai trình báo. Cái này không chỉ có thể bảo đảm các thôn dân hiểu rõ chân tướng, càng có thể hữu hiệu ổn định dân tâm, để trấn sĩ khí. Vì thế, một nhánh từ kinh nghiệm phong phú tình báo nhị dạ tạo thành ghi chép tiểu tổ bị phái dừng tiền tuyến, tường tận ghi chép mỗi ngày chiến cuộc tình huống, lại từ hỉ ủ gạ kỳ rộ nạ dị thông qua thông linh thuật truyền về thôn. Cuối cùng, những thứ này bị tỉ mỉ chỉnh lý qua tin tức, liền hóa thành thôn dân tờ báo trong tay. Mau nhìn, là Hinata đại tiểu thư. Một cái tuổi trẻ hỉ ủ gạ tộc nhân dẫn đầu hô lên âm thanh, trong giọng nói tràn đầy kích động. Cái gì? Hỉ ủ gạ Hinata tao ngộ gìn nghệ gặng người nắm giữ. Bên cạnh một người vậy nhìn thấy trên báo chí nội dung, kinh ngạc truy vấn. Đám người lập tức sôi trào lên, gìn nghệ gặng, cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết nhãn thuật. Cứ việc phía trước mấy ngày đã theo lục đạo tiên nhân cùng nạ gạ tổ cùng nhau hiện thân, nhưng nó đến tuột cùng có cái gì năng lực, ai cũng không rõ ràng, mọi người lòng hiếu kỳ đã sớm tràn đầy. Trên báo chí kỹ càng ghi chép hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, lệ nhị hổ cả cùng nạ gạ tổ quá trình chiến đấu, theo nạ gạ tổ đột nhiên nổi lên, lại đến hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ bình tĩnh đứng đối, cùng đệ nhị hổ cả liên thủ chu toàn, không ngừng thăm dò tình báo cho đến cuối cùng thành công rút lui,
mỗi một cái kinh tâm động phách nháy mắt đều bị chi tiết ghi chép. Dĩ nghệ gắng lại có năng lực nhiều như vậy, khống chế sức đẩy cùng lực hút, có thể hấp thu nhân thuật, liên miên bất tuyệt nhận thuật anh tạng, có thể bắt lấy linh hồn. Thật đáng sợ, thật không hổ là trong truyền thuyết nhãn thuật. Nhưng Hỉ Nạ Tạ đại tiểu thư vậy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a. Một tên tuổi trẻ nữ nhị dạ hai mắt tỏa ánh sáng, thanh âm bên trong tràn đầy khâm phục. Nàng cũng không phải là Hỉ Ủ Gạ tộc nhân, nếu là xưng hô Hỉ Nạ Tạ đại nhân lại có vẻ hơi kỳ quái, liền điều hòa một cái, đi theo gọi lên đại tiểu thư. Đúng vậy à, mà lại nàng còn thành công thu tập được gìn nệ gặng tình báo, lần tiếp theo chiến đấu coi như không giống. Bên cạnh đồng bạn lập tức phụ họa một câu. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thật sự là gia vị không tầm thường nhị dạ a. Một vị lão nhân cảm khái nói, vị này Hỉ Nạ Tạ đại tiểu thư còn thu hoạch được lục đạo tiên nhân cùng ở sẻn no mẹ gệ mỹ tán thành. Thắng lợi làn gió theo quảng trường bắt đầu, thổi hướng cổ nổ hạ các nơi, liền trong phòng học cũng là một mảnh hỗn nhảy, trong lúc nói chuyện đều là Hỉ Nạ Tạ thắng được kính nể cùng tán thưởng. A Kỷ Mị Triệu Cố Dĩ đem một cái khoai tây chiên nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, hiện tại Hỉ Nạ Tạ, thế nhưng là cổ nổ hạ hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Chờ một chút. Uzu Ma Kỷ Nạ Dụ Tô đột nhiên nhớ tới cái gì, ôm đầu hô to, một phần bạn Hỉ Nạ Tạ về sau trở thành ta hộ cả con đường đối thủ cạnh tranh làm sao bây giờ? Một bên đủ trí hạ xạ sủ kẻ vô bờ vai của hắn, trấn an nói, yên tâm đi, không có cơ hội kia. Xạ sủ kẻ, ngươi cái tên này. Nạ dù tô ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ xa xa, cứ như vậy tin tưởng ta sao? Nạ dạ sỉ cả mặt đem gục xuống bàn đầu chuyển cái phương hướng, liếc mắt nhìn hắn, xạ sủ kẻ có ý tứ là, ngươi không có cơ hội trở thành Hỉ Nạ Tạ đối thủ. Hạ dù nổ xạ cụ dạ đang muốn tìm người chia sẻ một cái, tầm mắt lại bắt được một mình đứng ở một bên ra mạ nạ cả Ino, trao mày bộ dáng cùng chung quanh không hợp nhau. Ino. Xạ cụ dạ ân cần gọi một tiếng. Tất cả mọi người vì Hỉ Nạ Tạ cao hứng đâu, ngươi làm sao một cái người ở chỗ này? Không có gì, ý nổ thanh âm có chút phiêu hốt, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Sakuza bắt được bạn tốt trong ánh mắt hoàn toàn vô pháp che giấu lo lắng, ngươi là không đang lo lắng Hỉ Nạ Tạ. Có đệ nhị hổ cả tại, lần sau nhất định có thể thắng. Ý nổ trầm mặc một lát, ta biết Hỉ Nạ Tạ rất lợi hại, đệ nhị hổ cả đại nhân vậy rất đáng tin, nhưng ta chính là nhịn không được biết lo lắng. Đạo lý ai cũng rõ ràng, có thể cảm xúc vấn đề không phải nói chuyện đạo lý liền có thể giải quyết. Hồ cả trong văn phòng, Tu Na ngắm nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt vậy tràn đầy bội thu dáng tươi cười. Tuy nói mỗi bản báo chí lợi nhuận bất quá mới 5 lượng không đến trong mắt nàng lóe ra tinh minh tia sáng, nhưng tờ báo này cơ hồ bán đến người trong thôn tay một phần, liền hỏa quốc quốc đô vậy tại đặt mua. Điệp ra lên cũng là một bút không nhỏ doanh thu a. Mắt thấy trên mặt nàng dáng tươi cười càng ngày càng trương dương, Xi Dùn hơi có vẻ bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, "Tu Na đại nhân." Khục. Tu Na thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói, "Bất quá, Hỉ Nạ Tạ có Hỉ Nạ Tạ muốn đánh chiến tranh, chúng ta vậy có chúng ta muốn đánh chiến tranh." Đi thông chi mọi người triển khai cuộc họp, thương thảo một cái ứng đối Usosu kỳ ý sĩ kỳ dự án. Nay sẽ, 10 phần buồn kẻ vô vị, đến cuối cùng cũng không thể lấy ra cái đồ vật ra hồn. Đối mặt một cái khả năng so lục đạo tiên nhân còn cường đại hơn địch nhân, bọn hắn bọn này phàm phu tục tử lại có thể làm sao bây giờ? Khi Uga Hi ạ sĩ trên đường đi về nhà, hai bên đường phố phòng ốc phần lớn đã tắt đèn, trên bầu trời trăng sáng phá lệ trong suốt, gần như viên mãn, như là đang nhìn chăm chú phiến đại địa này. Chuyển qua góc đường, một vị nhắm chặt hai mắt thiếu niên lại ngăn lại đường đi của hắn, lần đầu gặp mặt, ta tên đùa sổ sủ kỳ tôn nệ gì, đến từ trên mặt trang bảng ra. Khi Uga Hi ạ si lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, không có bất kỳ cái gì trả lời, nhưng tôn nệ gì đối với hắn biểu hiện ra địch ý lại không thèm để ý chút nào. Khi Uga Hi nạ ta, hắn đông nhiên đọc lên cái tên này, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, như là triều bái, lại giống là tại phẩm vị một đạo chân quý thức ăn. Nàng thật sự là một vị không tầm thường thiếu nữ. Khi Uga Hi ạ si kìm nén không được, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tôn nệ gì phảng phất giống như không nghe thấy, lâm vào một loại nào đó hồi tưởng bên trong, theo trước đây thật lâu bắt đầu. Ta vẫn nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng như thế nào theo một người nhát gan xấu hổ nữ hài bắt đầu, từng bước một lột sắc thành hôm nay cường đại như vậy mà cứng cỏi đi ra. Hắn dừng một chút, không nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xi. Nàng tại chén thánh chiến tranh mà biểu hiện ra trí tuệ cùng lực lượng, nàng khiêu chiến cá chậu chim lồng dũng khí cùng quyết tâm, cái kia phần ôn nhu cùng thiện lương. Nàng mỗi một phần tốt đẹp đều như là óng ánh bảo thạch, làm ta thật sâu mê muội. Lời nói kia bên trong bệnh trạng chấp nhất cùng lòng ham chiếm hữu, cái này khiến Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xi cảm thấy một hồi phẫn nộ. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình lại còn có thể khống chế lại không có độc thủ, nhiều năm như vậy tộc trưởng thật sự là không có phí công làm. Si tâm vọng tưởng, có chừng có mực. Thúng chi, nữ nhi của ta đã có người thích. Tôn nệ gì si mê thần sắc đống nhiên ngưng kết, ta biết. Là cái kia gọi Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dồ Nạ gì ra hỏa, đúng không? Như là đã biết rõ, vì sao không sớm làm dẹp ý niệm này? Ha! Ha ha ha! Chói thai cười lạnh đột nhiên xé rách kiến tĩnh, tôn nệ gì vẻ mặt khinh miệt cơ hồ hóa thành thực chất, cái kia yếu đối phạm nhân, hắn có tư cách gì đứng tại Hỉ Nạ Tạ bên người? Cái kia tên giống như nhóm lửa kích nổ, nhường hắn cảm xúc nháy mắt mất khống chế, phẫn nộ cùng đấu kỵ tại trên mặt hắn điên cuồng bặm mẹo, lôi kéo ra dọa người bộ dáng. Ta có điểm nào so ra kém hắn? Ta là Usosuki Hamuza hậu duệ, lực lượng của ta hơn xa với hắn. Huyết mạch đáp đảo hắn. Ta đối với Hinata yêu vậy tuyệt không kém nửa phần. Nếu không phải ta bộ tộc này gánh vác sứ mệnh, khiến cho ta vô pháp tưởng bạn. Trái phải. Nói cho ta, Hyuga Hiashi. Kiềm chế nhiều năm rình mò người cuối cùng sẽ mở nguy trang, đem nội tâm tích tụ lệ khí hoàn toàn bày ra. Ta đến cùng có điểm nào so ra kém cái kia Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dồ Nạ gì? Tại sao Hỉ Nạ Tạ chọn hắn mà không phải ta?
cái này không công bằng, cái này hoàn toàn không công bằng. Khi Uga Hi Ashi đột nhiên liền cảm giác không tức giận, người không lời tới trình độ nhất định lúc là sẽ không cùng ngu xuẩn sinh khí. Ngươi tựa hồ cảm thấy mình chỉ là thua ở khoảng cách bên trên, coi là chỉ cần có thể hầu ở Hinata bên người liền nhất định có thể thắng. Đương nhiên Tô Nệ Di trả lời như đinh đóng cột, cứ việc ta không thích cái kia tiểu quỷ, nhưng xem như phụ thân ta nhất định phải thừa nhận hắn là một cái đáng giá phó thác người. Khi Ashi giơ tay chỉ vào cái mũi của hắn mắng lên, mà ngươi chỉ là một cái trốn ở âm u trong nơi hẻo lánh, nhìn trộm lấy không thuộc về hạnh phúc của ngươi cùng yêu, sau đó vọng tưởng đưa nó chiếm làm của riêng hôn trướng. Ngươi có tư cách gì nói ngươi yêu Hinata? Tô Nệ Dĩ cố gắng hít sâu bình phục tâm tình trong lòng, sau đó ngẩng đầu hướng hắn nhìn đi qua. Ta không quan tâm thái độ của các ngươi, đã nàng không muốn lựa chọn ta, vậy ta liền để nàng không có lựa chọn nào khác. Khi ạ sỉ trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cần một đôi mắt. Tô Nệ Dĩ bình tĩnh tuyên cáo, cùng với cái kia cuồng loạn bộ dáng tưởng như hai người, một đôi có thể bổ khuyết ta chống chỗ ánh mắt, lấy hoàn thành tiên tổ ý nguyện, sứ mệnh của ta. Khi nạ ta ánh mắt là ta cuộc đời mới chỉ thấy thuần khiết nhất bị ạ tiểu gặng, ẩn chứa lực lượng cường đại, đây chính là ta cần thiết, nhưng ta không bỏ được đối nàng độc thủ. Cũng may ngươi một cái khác con gái, khi ủ gạ hạ nạ bị ánh mắt vậy tương đối xuất sắc, cứ việc nàng còn tuổi nhỏ, nhưng cặp mắt kia đã đủ để tiếp nhận lực lượng của ta. Tô Nệ Dĩ đi về phía trước một bước, vươn tay, tư thái phảng phất tại đòi một kiện đương nhân vật. Cho nên, khi ủ gạ hi ạ si, có thể đem con mắt của nàng cho ta không? Mơ tưởng. Khi ủ gạ hi ạ si gầm thét một tiếng, đột nhiên giơ tay, lôi cuốn lấy lăng lệ trưởng phong hung hăng bổ về phía Tô Nệ Dĩ. Trong chớp mắt, một bộ con rối hình người lại trống rông xuất hiện ngăn tại Tô Nệ Dĩ trước người, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Khôi lỗi về sau, Tô Nệ Dĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Xem như phụ thân, ngươi đương nhiên không biết đáp ứng dâng ra ánh mắt của con gái, đây là nhân chi thường tình, ta tự nhiên có thể hiểu được. Có lẽ là bởi vì ngươi chưa từng hiểu qua chúng ta bộ tộc này sứ mệnh, nhưng cái này dâu dịa, ta vậy không có thời gian cùng ngươi giải thích. Cho nên, ta đã đi đầu một bước. Khi ạ sĩ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi đã làm gì? Tô Nệ Dĩ không có trả lời, chỉ là hướng lui về phía sau một bước, tại mấy cái khôi lỗ hiểm hộ phía dưới, dần dần hướng lui về phía sau đi. Ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch, khi Uga Hiashi, lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới đã thất bại. Đến nỗi Hinata, ta sẽ không tổn thương nàng. Tương phản, nàng đem cùng ta cùng một chỗ hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Khi Uga Hiashi muốn xông đi lên bắt lấy Tô Nệ Dĩ, nhưng đám khôi lỗi lại đem hắn bao bọc vây quanh, nhường hắn không thể không dừng bước lại, ứng đối những khôi lỗi này công kích. Đứng lại cho ta.